Chương 307, Tả Hữu rõ ràng chương 307, Tả Hữu rõ ràng sư minh, ngươi thế nhưng là Lăng Hư chân nhân đệ tử nhập thất. Mà sư phụ của ta đâu, thì là Lăng Hư chân nhân sư đệ. Như vậy tính ra, ta xưng ngươi một tiếng sư minh, vậy đơn giản chính là đương nhiên sự tình. Ha ha ha, Hiên Viên Kiếm Tâm cười lớn nói, hắn cái kia cởi mở tiếng cười phảng phất có thể xua tan hết thể khói mù, đồng thời cũng thành công giải khai bá luôn trong lòng nghi hoặc. A, đúng rồi. Sư phụ đã từng đã thông báo, nếu có cơ hội trở lại Thục Sơn, nhất định phải đem cái này Thiên Diễn kiếm đưa về Thục Sơn. Tiểu Kiều, mau đưa kiếm cho lấy ra. Bá luôn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Kiều. Chỉ gặp Tiểu Kiều khẽ bước cằm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lần nữa từ trong ngực lấy ra trôi kia thần bí mà cường đại Thiên Diễn kiếm, cũng cung kính dùng hai tay trình lên. Lúc này, ánh nắng chiếu xuống trên thân kiếm, phản xạ ra hào quang chói sáng, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Hiên Viên Kiếm Tâm nhìn chăm chú trước mắt Thiên Diễn kiếm, chậm rãi mở miệng nói, nhân tâm trạch vạn vật, thiên kiếm trừ gian tà. Cho dù là tại cái này Thục Sơn dưới chân như vậy chỗ thật xa, dân chúng cũng biết Long Quốc Tam Hoàng tử nhân đức tên. Nếu như ta hôm nay lấy đi kiếm này, chẳng phải là để cái kia tượng trưng cho chính nghĩa cùng nhân đức trên cờ lớn thiếu đi nhân tâm hai chữ à? Cái này Thiên Diễn kiếm, sư minh giữ lại sử dụng liền tốt, dù sao nó sớm đã cùng ngươi chặt chẽ tương liên, hòa làm một thể, thú hổ. Một tháng sau ngươi còn có đại chiến sắp đến, chính là cần vũ khí thời điểm. Hiên Viên Kiếm Tâm lời nói này đã là đối với bá ngôn phẩm đức cùng năng lực độ cao tán thành, cũng là lại lần nữa minh sát Thiên Diễn kiếm chân chính thuộc về. Nhưng mà bá ngôn nghe xong lại có vẻ có chút do dự, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra, cái này kể từ đó chỉ sợ làm trái sư mệnh à? Làm như vậy không phải không quá thỏa đáng? Hiển nhiên đối với sư phụ nhắc nhở, bá ngôn từ đầu đến cuối khắc trong tâm cảm, không dám tùy tiện vi phạm. Cái này có thể có gì chỗ không ổn? Bây giờ Hiên Viên trưởng môn chính là Thục Sơn đương nhiệm người phụ trách, ngươi tạm thời coi như trả lại kiếm này, sau đó Thục Sơn lại tặng cho người chính là. Kể từ đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Tiểu Kiều môi son khẽ mở, lời nói này giống như một trận thanh phong, vừa đúng vì bá ngôn đưa lên một cái cực kỳ thỏa đáng bậc thang. Bá ngôn nghe thấy lời ấy, hơi suy tư sau, chắp tay hành lễ nói, cũng được, đa tạ. Hiên Viên trưởng môn thanh âm của hắn trầm thấp mà thành khẩn, trong ánh mắt toát ra một tia lòng cảm kích. Tiểu Kiều thấy thế, không khách khí chút nào đưa tay đem Tiên Diễn kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, cũng nắm thật chặt ở trong tay. Nàng nhẹ nhàng rời bước đến bá ngôn trước người, đột nhiên xuất thủ như điện bắt lấy bá ngôn gương mặt, ngay sau đó không chút do dự đem chính mình cái kia tiểu diễm bức át vết môi đỏ tại bá ngôn ngoài miệng. Bất thình lình một màn, làm cho ở đây Thục Sơn bên trong người đều không cấm mặt đỏ tới mang hai, ngượng ngùng không chịu nổi. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Chu Vân Phàm, giờ phút này cũng đội vàng cuốn quýt hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, a di đà phật. Sai lầm ngay tại hai người đôi môi đụng vào nhau thời khắc, tiểu kiều xảo diệu mượn nhờ cái này tiếp xúc thân mật trong nháy mắt, bất động thanh sắc đem Tiên Diễn kiếm kiếm tâm cùng kiếm một lần nữa độ về cho bá ngôn. Nhưng mà nàng lại ra vẻ hờn dỗi nói, thử, bản cô nương có thể cũng không phải là cố ý hôn ngươi à? Thật sự là thanh này Thiên Diễn kiếm cùng ta bắt tự không hợp, ta dùng như thế nào đều cảm thấy không thuận tay. Cho nên thôi, hay là cái này Hàm Quang kiếm càng thích hợp ta một chút, nó từ nay về sau liền trở về ta tất cả rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng gió, nguyên lai là chiếc kia to lớn vô cùng hóa phong cự hạm chính chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Tiểu Kiêu thấy thế, thân hình lóe lên, tựa như một cái linh động phi yến bình thường, trong chớp mắt liền đã chạy về phía hỏa phong mà đi, chỉ để lại một chuỗi như chuông bạc thanh thúy tiếng cười vang vọng trên không trung. Hoắc chỉ nghe Vân Hà trưởng lão một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia thanh thúy êm tai, phản phất một chuỗi chuông bạc vang vọng trên không trung. Nàng đôi mắt đẹp kia có chút nheo lại, toát ra một tia khó mà che giấu ý cười, nhẹ nhàng nói ra, thật đúng là tinh thần tràn đầy a. Một bên Sở Dương trưởng lão cầm trong tay phất trần, nhẹ nhàng lên hoay, phất trần kia như cùng hắn trong tay đồ chơi bình thường linh hoạt tự nhiên. Hắn nhìn trước mắt tràn ngập sức sống cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói, đúng vậy à, cùng chúng ta lần trước nhìn thấy nàng lúc so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Khi đó nàng thế nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, để cho người ta nhìn đều lòng sinh thương hại đâu. Bây giờ sư minh trở về, đứa nhỏ này tựa như biến thành một người khác giống như, cả người đều tỏa ra khác hào quang. Lúc này, Sĩ Minh trưởng lão mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bá ngôn, chậm rãi mở miệng nói, dựa theo chúng ta Thục Sơn quy củ, đệ tử sát thực không được kết hôn. Nhưng mà, sư minh tình huống của ngươi tương đối đặc thù, vốn là cũng không phải là y theo bản môn thông thường bái nhập sơn môn phía dưới, cho nên tự nhiên không cần thụ quy củ này ước thúc. Nói xong, hắn còn nhẹ nhẹ vuốt vuốt sợi râu, tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy có chút vui mừng. Mà tại mọi người bên trong, chỉ có Mộng Tuyền một người có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu cùng bất đắc dĩ. Giờ này khắc này nàng, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng không gì sánh được hâm mộ tiểu kiều có thể như vậy tự do tự tại hưởng thụ tình yêu mang tới khoái hoạt, mà chính mình lại thân bất do kỷ, thân là tá đạo nội ứng, lưng đeo nặng nề sứ mệnh. Nghĩ tới đây, Mộng Tuyền tâm tình càng trở nên nặng nề. Nàng biết rõ, theo bá luôn sắp trở về Long Quốc, chính mình cũng sẽ đứng trước gian nan lựa chọn. Đến lúc đó, nàng nhất định phải trở lại Dương gia thôn hướng sư phụ phục mệnh, cũng chi tiết bẩm báo trong khoảng thời gian này đến nay chứng kiến hết thảy. Về phần đằng sau chờ đợi nàng sẽ là dạng gì mệnh lệnh, trong nội tâm nàng thực sự không chắc. Có lẽ sư phụ sẽ muốn cầu nàng cướp đi bá luôn tu vi, lại hoặc là tàn khốc hơn một chút, trực tiếp lấy đi bá luôn tính mệnh. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Mộng Tuyền nội tâm tựa như rơi xuống hầm băng giống như rét lạnh. Vô luận là loại nào lựa chọn, đều sẽ vô tình đem chính mình cùng bá luôn đẩy hướng dần dần từng bước đi đến vực sâu. Mỗi khi trong đầu hiện ra hình ảnh như vậy, nội tâm liền giống như một đoàn dây rối giống như xoắn xuýt quấn quanh, khó mà bình tĩnh. Nhưng mà, Cho dù trong lòng ầm ầm sóng dậy, suy nghĩ ngàn vạn, nàng y nguyên kiên định duy trì lấy làm tuệ từ công chúa chỗ vốn có đoan trang hiển thục thái độ. Chỉ là không người biết được, phần này cố giả bộ đi ra chấn định tự nhiên phía sau, ẩn giấu đi bao nhiêu không cách nào nói lời khổ sở cùng dày vò. Ngay tại sau một tháng, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tú hoàng bá quân lại cùng ta lập xuống chiến nước, địa điểm ổn định ở cao vút trong mây Thiên Trụ Sơn bên trên. Thắng thua trận này khó liệu, tiền đồ chưa biết, nhưng giờ này khắc này ta nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tự do xuất nhập, tùy ý làm vậy. Bá Ngôn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vừa rồi chiến đấu kịch liệt qua địa phương, nhẹ giọng nói chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Trong lời nói, tựa hồ toát ra đối với thả đi U Hoàng Bá Quân một chuyện thật sâu tự trách chi tình. Chương 308, khẩn cấp về nước. Chương 308, khẩn cấp về nước. Lời ấy sai rồi. Đây hết thảy đều là bởi vì ta nhất thời lơn là sơ suất bố trí, chưa từng ngờ tới cái kia U Hoàng Bá Quân vậy mà giả bộ chiến bại. Nó mục đích thực sự chính là chui vào tòa yêu tháp tầng thứ nhất, đoạt lại hắn Viêm Dương thần mục, cũng nhờ vào đó lực lượng xông phá thân tháp trói buộc. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Tinh Nguyên Hồ Lô phát huy kỳ hiệu, kịp thời ngăn chặn cái kia tổn hại chỗ, chỉ sợ giờ này khắc này, chúng ta trong môn phái trên dưới đệ tử đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu a. Còn nữa nói đến, may mà các ngươi mấy vị trợ giúp đến vừa đúng, vừa rồi giúp bọn ta thoát ly như vậy hung hiểm chi cảnh. Nếu không dựa vào chúng ta 5 người chi ít đòi lực lượng, thực khó cùng thời khắc này U Hoàng Bá Quân phân cao thấp. Hiên Viên trưởng môn mặt lộ vẻ xấu hổ, thực sự nói ra tình hình thực tế. Trên thực tế, để U Hoàng Bá Quân đào thoát đã trở thành kết cục đã định, duy nhất khác biệt khoảng chừng tại, hắn đến tuột cùng sẽ chọn tại tàn sát tận thuộc sơn đệ tử đằng sau nên ngang rời đi, hay là bỏ ra tương đối nhỏ bé đại giới liền thành công thoát thân. Mà bây giờ kết quả đã là rõ ràng. Theo lão phu góc nhìn, dưới mắt chỉ có lại lần nữa tập kết Long Đế chi lực, có lẽ mới có sức đánh một trận. Một bên Huyền Chân trưởng lão vuốt râu nói ra, đồng thời cũng cho ra một cái có khả năng khắc địch chế thắng phương hướng. Đám người nghe nói, nhao nhao lâm vào trầm tư, bắt đầu cân nhắc lợi hại cùng thương thảo đến tiếp sau cách đối phó. Báo cáo, Huyền Chân trưởng môn. Vừa rồi chúng ta hám sâu kịch liệt chiến sự bên trong, chưa có cơ hội hướng ngài bẩm báo, liên quan tới Long Đế chỉ gặp một tên đệ tử thần sắc hốt hoảng từ trong đám người bước nhanh đi ra, sau đó quỳ một chân trên đất, thanh âm hơi run rẩy mở miệng nói ra. Nhưng mà, nói được nửa câu lúc, hắn lại đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đứng ở một bên Bá Ngôn, tựa hồ có chỗ cô kỵ mà không dám nói tiếp. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhanh cho ta chi tiết nói tới. Do dự như cái bộ dáng gì? Nhìn sư huynh của ngươi làm gì? Huyền Chân trưởng lão tính tình nội vàng sao động, gặp tình hình này càng là kìm nén không được nóng nảy trong lòng, lớn tiếng quát lớn. Tên đệ tử kia bị Huyền Chân trưởng lão như thế vừa hô, thân thể không khỏi khẽ run lên, nhưng vẫn là kiên trì ấp úng hồi đáp, khởi bẩm trưởng môn, trưởng lão cùng trưởng môn sư thúc, theo tin tức mới nhất sừng, Long Đế lão nhân gia ông ta tại Đại Tây Quốc biên cảnh trận kia kinh thế chi chiến qua đi, vậy mà thân chịu trọng thương, mà lại tu vi của nó cũng trên diện rộng giảm mạnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin tức đột nhiên xuất hiện này. Nhất là Hiên Viên Kiếm Tâm, hắn lúc đó thế nhưng là cơ hồ chính mắt thấy Long Đế liên hợp Long Uy cung đệ tử cùng U Hoàng Bá Quân ở giữa trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Tại trong ấn tượng của hắn, Long Đế tại trong cuộc chiến đấu kia không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn, chí ít mặt ngoài nhìn qua cùng U Hoàng Bá Quân còn có thể cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Cương đại như thế Long Đế, như thế nào lại trong lúc bất chợt thân chịu trọng thương đâu? Sư Minh, giờ này khắc này, chuyện này quan hệ đến toàn bộ thiên hạ an nguy, thật sự là cực kỳ trọng yếu a. Ngươi nhanh về trước Long Cốc đi, đem nơi này phát sinh hết thảy tình huống cặn kẽ đều lên báo cho Long Huyết Minh mặt khác phân trưởng cửa bọn họ. Trước mắt dưới loại thế cục này, chúng ta nhất định phải tập kết tất cả mọi người lực lượng mới được. Cái kia 36 thiên cương cùng 72 địa mạch tu tiên môn phái, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mau chóng đi liên lạc bọn hắn. Hiên Viên Kiếm Tâm một mặt ngưng trọng nhìn xem Bá Ngôn nói ra. Bá Ngôn nghe Hiên Viên Kiếm Tâm lời nói này, trong lòng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thục Sơn 5 vị đức cao vọng trọng trưởng giả, cung kính hành lễ, sau đó nói, trưởng môn, còn có các vị trưởng lão, chuyện đột nhiên xảy ra, xin thứ cho tại hạ không có khả năng ở đây dừng lại lâu, ta cái này đi đầu về nước mà báo. Chúng ta sau này còn gặp lại. Đứng ở một bên Chu Vân Phàm gặp tình hình này, cũng liền gấp hướng Thục Sơn các trưởng bối hành lễ cáo từ, sau này còn gặp lại, nói xong, hắn liền đi theo Bá Ngôn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt xuất hiện hơn 100 tên thân mang thống nhất phục sức Long Uy cung đệ tử, bọn hắn nhanh chóng ngăn trở Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm đường đi. Trong đó một tên cầm đầu đệ tử tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Long sư đệ, minh chủ có mệnh lệnh hạ đạt, để cho chúng ta Long Uy cung đệ tử lưu ở nơi đây hiệp trợ Thục Sơn phái cộng đồng trông coi U Hoàng Bá Quân. Nhưng hôm nay phạm nhân vậy mà xông phá tòa yêu tháp bỏ trốn mất dạng, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ cũng không được tác dụng gì. Mà lại nghe nói minh chủ thân thể khó chịu, cho nên hy vọng có thể cùng Tam hoàng tử ngài cùng một chỗ nhanh chóng trở về." Đến một lần, hiện tại đông đảo đệ tử đều thân chịu trọng thương, mà Hòa Phong hảo phía trên chứa đựng đại lượng đủ loại chữa thương vật tư, có thể kịp thời cứu chữa thương binh. Thứ hai, Nôn Tâm Ngọc Vân bốn người, cùng Thiên Mã chú Linh cung kế nhiệm đệ tử Hứa Dương đều là tận mắt nhìn thấy U Hoàng Bá Quân trốn đi toàn bộ quá trình mấu chốt người làm chứng, cần theo chúng ta cùng nhau trở về vì thế lần sự kiện làm chứng. Bá Ngôn ánh mắt chậm rãi đảo qua tên đệ tử kia sau lưng Long Uy cung các đệ tử, chỉ gặp bọn họ từng cái hoặc sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, hoặc trên thân quấn lấy băng vải, hiển nhiên đều là thân chịu trọng thương người. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau, cuối cùng là mở miệng nói ra, "Thôi, đã như vậy, các ngươi cũng cùng nhau lên thuyền đi." Đa tạ sư đệ, cầm đầu tên đệ tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Ngay sau đó, cánh tay hắn vung lên, đánh ra một thủ thế, sau lưng cái kia hơn 100 tên Long Uy cung đệ tử tinh anh bọn họ tựa như thủy triều phun lên đến đây. Lúc này, Hòa Phong cự hạm cửa khoang từ từ mở ra, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Những đệ tử này nối đuôi nhau mà vào, tiếng bước chân ở trên bong thuyền vang lên một mảnh lộn xộn thanh âm. Rốt cục, bọn hắn đều leo lên chiếc chiến hạm khổng lồ này, bước lên trở về Long Quốc từ từ đường về. Đứng ở một bên Chu Vân Phàm thấy thế, nhịn không được tiến đến Bá Ngôn bên cạnh, hạ giọng khuyên nhủ, "Bá Ngôn, cử động lần này chỉ sợ không ổn a. Ngươi chẳng lẽ quên, bọn hắn thế nhưng là Long Đế lệ thuộc trực tiếp Long Uy cung đệ tử. Ngươi không có tận mắt nhìn đến bọn hắn cùng Long Đế liên thủ đối kháng Ú Hoàng Bá Quân lúc tàn nhẫn bộ dáng, đơn giản làm cho người sợ hãi. Mà lại, bọn hắn chỉ nghe từ Long Đế một người chi mệnh, căn bản sẽ không để ý ngươi là có hay không nhân nghĩa có đức. Một khi Long Đế hạ lệnh, bọn hắn sẽ không chút do dự đối với bất kỳ người nào thống hạ sát thủ, thậm chí không tiếp tự vẫn lấy hoàn thành sứ mệnh. Cho nên, chúng ta không thể không phòng a." Bá Ngôn nghe Chu Vân Phàm lời nói này, lại là khe khẽ lắc đầu, lơ đến cười cười nói, "Bọn hắn bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi, thân bất do kỷ. Còn nữa nói, phụ thân ta không phải cũng không hạ lệnh để cho bọn họ tới lấy tính mạng của ta à. Ngươi nha, cũng đừng nghĩ quá nhiều rồi." Nói xong, hắn vỗ Chu Vân Phàm bả vai, sau đó cất bước hướng phía Hỏa Phong cự hạm đi đến. Sư thúc đi thong thả, một tên thuộc sơn đệ tử cuống quýt đuổi kịp, trong tay cầm Ú Hoàng Bá Quân lưu lại bắt đầu thất tinh kiếm. "Phụ trưởng môn chi mệnh, đem kiếm này cũng tặng cho sư thúc, xin hãy nhận lấy." Chương 309, đơn giản xem chương 309, đơn giản xem đã trải qua liên tiếp kinh tâm động phách sự kiện đằng sau, làm cho người không tưởng tượng được là chỉ có cái này từ thuộc sơn trở về Long Quốc lộ trình lộ ra tương đối bình tĩnh một chút. Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm gánh vác điều khiển trách nhiệm, thuần thục thao túng Hỏa Phong cự hạm tiến lên. Tiểu Kiêu tại gia nhập Long Huyết Minh trước kia, nó xuất thân nguyên bản chính là phổ đà, lại thêm nàng cái kia thân là đương đại danh ý phụ thân Kiều Huyền Tử, ý thuật có thể nói là tinh xảo tuyệt luân. Giờ phút này, nàng đang cùng tại Dương gia thôn lấy ý nữ thân phận gặp người, đồng dạng tinh thông ý thuật mộng tuyến bắt tay hợp tác, cùng nhau chỉ huy Long Uy cung đông đảo đệ tử đều đâu vào đấy khai triển trị liệu làm việc. Mà đổi thành một bên, Bá Ngôn thì an tĩnh ngồi ở trong phòng điều khiển, cùng Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương chung sống một phòng. Chỉ nghe Chu Vân Phàm vừa lái xe, một bên nửa đùa nửa thật nói, "Ai nha, ngươi cái tên này, từ khi theo ngươi về sau, làm sao luôn đụng phải phiền toái nhiều như vậy sự tình đâu? Kỳ thật đi, ta đã sớm muốn hỏi một chút ngươi rồi, bên trong thân thể ngươi đến cùng tại sao phải phong ấn nguy hiểm như thế đồ vật nha? Nếu là ngươi có thể sớm một chút nói cho ta biết, ta khẳng định sẽ lẫn mất xa xa, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cùng ngươi đụng cùng một chỗ." Hắc hắc, Bá Ngôn huynh đối mặt Chu Vân Phàm ném ra vấn đề này, Bá Ngôn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn chính mình đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản là không có cách cho ra một cái đáp án xác thực. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Hứa Dương đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, "Bá Ngôn, có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi, nhưng nếu Vân Phàm bọn hắn đều đã biết được, vậy ta cũng liền không còn che giấu. Trên thực tế, ta là thông qua bí pháp mới lấy từ các ngươi Long Tơ đại tông chủ Long Đẳng võ chỗ thời đại kia tồn tại đến nay." Nói xong lời nói này sau, Hứa Dương lặng lặng nhìn chăm chú Bá Ngôn, chờ đợi phản ứng của hắn. Quả nhiên Bá Ngôn có chút nheo cặp mắt lại, hắn cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt cũng không có hiện lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, phản phất đối với Hứa Dương sở khiên liên quan sự tình, trong lòng đã có nhất định suy đoán. "Ta mặc dù có được những cái kia bị Ú Hoàng Bá Quân đánh bại cũng hấp thu hết lịch đại các cường giả ký ức, nhưng cho dù là những ký ức này bên trong, cũng chưa từng bao hàm một ít chân tướng sự tình. Nhưng mà, ngươi lại đối với cái này biết được đến rõ ràng như thế sáng tỏ, lúc đó ta liền đối với ngươi có chỗ hoài nghi, chỉ tiếp một mực phi tiêu chứng cơ xác thực đến chứng thực ta phỏng đoán thôi. Bây giờ, đã ngươi lựa chọn thẳng thắn bẩm báo, như vậy hết thệ cũng liền nói thông được." "Ha ha ha ha." Chu Vân Phàm không khỏi cười to lên, hắn vừa cười, một bên dùng ngón tay hướng Hứa Dương nói ra, "Lão bất tử gia hỏa, thế nào? Ngươi sợ là tuyệt đối không ngờ rằng đi, gia hỏa này nhưng so sánh ngươi còn muốn thông minh đâu, nói đi." Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Dương, trong ánh mắt toát ra vẻ khâm phục chi ý. Bá Ngôn lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt hai người, suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở lại bọn hắn lần đầu gặp nhau thời điểm. Khi đó, chính là tại cái kia Thiên Mã Chú Linh cung bên trong, hai người vây quanh hai tòa bảo tháp phải chăng có thể hợp hai là một vấn đề tranh luận không ngớt, thậm chí làm cho mặt đỏ tới mang hai, tối bụi. Ai có thể ngờ tới, vật đuổi sao rời, bây giờ hai người kia có thể tâm bình khí hòa cùng nhau khống chế lấy chiếc kia uy phong lẫm lẫm Hỏa Phong cự hạm sánh vai tiến lên. Loại này chuyển biến cực lớn để Bá Ngôn sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác. Rõ ràng khoảng cách lần đầu gặp bất quá ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, một lần nữa đạp vào trong nhân thế này thổ địa, lại tựa như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng bình thường xa xôi, nhất là nhớ tới cái kia quỷ giới bên trong thời gian, càng là cảm thấy thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa. Dù sao, trong truyền thuyết quỷ giới thời gian trôi qua tốc độ cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt, bởi vì cái gọi là nhân giới một ngày, quỷ giới một năm a. Chính mình phảng phất đưa thân vào hai cái hoàn toàn khác biệt trong thế giới, phảng phất giống như trải qua hai đoạn khác nhân sinh quy tích. Rõ ràng chưa tuổi tròn thập bát tuổi, nhưng từ khi tại cái kia tu du huyễn cảnh bên trong trên đảo hoang gặp gỡ bất ngờ bị hải yêu tập kích thất kinh, hoảng hốt chạy bừa tiểu kiều lên, bánh răng vận mệnh tựa hồ liền bắt đầu lặng yên chuyển động đứng lên. Khi đó tiểu kiều như là một cái mai con bị hoảng sợ giống như hoảng hốt chạy trốn, mà chính mình thì không tự chủ được bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, từng bước một bước lên hộ tống nàng trở về Long Quốc hành trình. Sau đó, ta lấy kỳ họa chĩa tên bước vào kiều phủ, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới sẽ phải gánh chịu đến tiểu kiều biểu ca vô tình nhục nhã, dưới sự phẫn nộ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi. Nhưng ai biết, cái này vẹn vẹn chỉ là liên tiếp ly kỳ gặp phải bắt đầu. Ngay sau đó, ngự kiếm phi hành dự định trở về Tu Du huyễn cảnh, mình bị một chi không biết lai lịch đám bộ đội nhỏ chỗ tập kích, bây giờ hồi tưởng lại, chắc hẳn cũng là Tá Đạo Âm thầm dở trò quỷ bố trí. Ngay tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Mộng Tuyền tựa như trên trời rơi xuống thần nữ bình thường xuất hiện, cứu thân chịu trọng thương lại hai mắt mù chính mình. Là báo ân cứu mạng, ta nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại Tiên Duyên đại hội trận này thịnh đại chiến đấu bên trong. Cũng chính là ở chỗ này, ta may mắn làm quen Đại Minh quốc thập bát hoàng tử Chu Vân Phàm. Tại trận kia kinh tâm động phách võ thi phía trên, lại bị Bách cùng Lầm Côn triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Làm cho người không thể tưởng tượng chính là, trải qua trận này đằng sau, không giải thích được lắc mình biến hóa, trở thành Long Quốc Tam hoàng tử. Sau đó, càng là họa vô đơn chí, Lâm phủ gia đinh vậy mà đem người tiến đánh hoàng tử phủ, trong lúc nhất thời thế cục dung chuyển bất an. Thật vất vả sống qua những khó khăn chắc trở này, tại hoàn thành một lần nhìn như đơn giản thần khí thí luyện sau, bốn người cuối cùng là có thể thuận lợi gia nhập Long huyết minh, cũng vinh dự trở thành cao cấp đệ tử. Nhưng dù vậy, trải qua đủ loại sự cố vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp, tình huống chồng chất. Tinh tế suy nghĩ xuống tới, chân chính được xưng tụng gió êm sóng lặng, an bình tường hòa cuộc sống có thể nói ít càng thêm ít. Long huyết minh thành lập sau lần đầu nhiệm vụ, nghe tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế lại là sơ hở trùng điệp, nguy cơ từ phía. Nhiệm vụ lần này chính là tiến về Đại Tây quốc biên cảnh trấn nhiếp những cái kia hung hãn không gì sánh được man tộc. Nhưng mà, ngay tại nhiệm vụ sắp mở ra thời khắc, một trận không tưởng tượng được biến cố phát sinh, bởi vì chính mình nóng lòng sáng tạo ra cường đại linh lực kết tinh cho Hòa Phong cự hạm, khiến nguyên bản dùng cho áp chế Vũ Hoàng Bá quân lực lượng trong nháy mắt sụp đổ tan rã, thế cục lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Trong những tháng ngày tiếp theo, tâm trí càng là hoàn toàn mất khống chế, lâm vào một loại cực độ hỗn loạn trạng thái. Thể nội phảng phất có vô số cái linh hồn tại dây dưa cùng nhau, tranh đấu không ngớt, để cho mình thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua vài ngày đằng sau, may mắn được Mộng Tuyển cái kia chân thành tha thiết mà thâm tình nước mắt như là một dòng suối trong, chậm rãi chảy vào khô cạn tâm linh chỗ sâu, cuối cùng từ cái này bóng tối vô tận trong vực sâu tỉnh lại tới. Thế nhưng là vận mệnh trêu người à, cầm sạch tỉnh lại lúc mới phát hiện, chính mình linh căn vậy mà đã bị một loại lực lượng thần bí nào đó cho phong ấn đông lại, cũng không còn cách nào tùy tâm sở dụng thi triển linh lực, bởi vì linh lực hoàn toàn không cách nào khôi phục. Kể từ đó, đến tiếp sau cùng Tá Đạo ẩn tư trận kia trong lúc kỳ chiến, cứ việc dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn mà dần dần rơi vào hạ phòng, suýt nữa liền thất thủ bị đối phương bắt sống. Chương 310, không người biết đến quỷ giới sự tình. Chương 310, không người biết đến quỷ giới sự tình càng thêm để cho người ta đau lòng nhức óc, vì phần đàn sen chính là, ngay tại cái kia nghìn cần treo sợi tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc vạn phần trong lúc nguy cấp, tiểu kiều vì cứu vớt chính mình tại trong nước lửa, vậy mà không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên đứng ra. Nàng thậm chí không tiếc vận dụng tiểu gia dung nhan bí thuật, biến hóa thành cùng mình giống nhau như lúc bộ dáng, sau đó dĩ giả loạn chân giống như lấy đi cái kia tượng trưng cho thân phận địa vị của mình lại uy lực vô tận hàm quang kiếm, lang quang thần quân bảo cùng thiên diễn kiếm, cái này ba loại độc thuộc về mình tuyệt thế trang bị. Không chỉ có như vậy, cơ trí thông tuệ tiểu kiều càng là vắt hết óc, nghĩ ra một cái tinh diệu tuyệt luân nhưng lại gan to bằng trời kế sách, lợi dụng viên kia thần bí khó lường U Nguyệt Linh Châu chế tạo ra một cái đủ để dĩ giả loạn chân phân thân, nhờ vào đó thành công mê hoặc Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương hai người. Tiếp đấy, nàng xảo diệu dẫn đạo bọn hắn mang theo chân chính mình cùng Ngộng Tuyển cấp tốc thoát đi Đại Tây quốc biên cảnh mảnh này hiểm tượng hoàn sinh chi địa. Nhưng mà, lẻ loi một mình tiểu kiều lại cho thấy không có gì sánh kịp dũng khí, nghĩa vô phản cố hướng phía cái kia âm trầm khủng bố, hung hiểm đến cực điểm Tá Đạo ẩn tư trực tiếp phóng đi. Thế nhưng là, tiểu kiều dù sao thế đơn lực bạc, nàng lại thế nào có thể sẽ là những cái kia cùng hung cực ác, tàn bạo bất nhân yêu vật cùng đem nhân mạng coi là sâu kiến bình thường ẩn ti địch thủ đâu. Đối mặt với những cái kia liên tục không ngừng được phóng thích đi ra giữ tận đáng sợ yêu vật, lại thêm có được có thể sừng có thể vô hạn hồi phục tự thân lực lượng ẩn ti, tiểu kiều cứ việc dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là quả bất địch chúng, rất nhanh liền liên tục bại lui, cuối cùng khó mà ngăn cản đối phương hung manh thế công, vô cùng thê thảm thua trận, bị yêu vật tươi sống gặm nuốt chí tử. Mà khi chính mình rốt cục khoan thai tới chậm, chính mắt thấy được trước mắt màn này thê thảm bị thương cảnh tượng lúc, cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, tim như bị đao cắt, bi thống chi tình giống như vỡ đê hồng thủy bình thường sôi trào mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn. Vô tận tự trách cùng thật sâu hối hận tràn ngập nội tâm mỗi một hẻo lánh, phảng phất muốn đem chính mình thôn vệ hầu như không còn. Vào thời khắc ấy, chính mình thậm chí tình nguyện bỏ qua cố này thân thể, cam tâm tình nguyện tùy ý cái kia U Hoàng Bá quân tùy ý đoạt xá, chỉ vì có thể đổi lấy tiểu kiều sinh. Bá ngôn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục bước vào thần bí khó lường quỷ giới, hắn chuyến này chỉ có một cái mục đích, tìm tới tiểu kiều cũng mang nàng trở lại nhân giới. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, bá ngôn rốt cục gặp được tâm tâm niệm niệm tiểu kiều. Nhưng mà lúc này tiểu kiều chỉ là một sợi yêu ớt hồn phách, mê thất tại mảnh này âm trầm kinh khủng trong thế giới. Bá ngôn lòng sinh một kế, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, bậy ra từng cái mỹ lệ hoang ngôn, thành công lừa gạt tiểu kiều hồn phách đi theo U Hoàng Bá quân cho tín hiệu đặc thù đạp vào trở về nhân giới chi lộ. Nhìn xem tiểu kiều dần dần từng bước đi đến thân ảnh, bá ngôn trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn là có thể trợ giúp tiểu kiều giành lấy cuộc sống mới cảm thấy mừng rỡ. Một phương diện khác, nghĩ đến chính mình đã bỏ mình hồn lưu quỷ giới, một cỗ thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì, dứt khoát quyết nhiên quay người bước vào cái này tràn ngập không biết cùng hung hiểm quỷ giới chỗ sâu. Mới vào quỷ giới lúc, bá ngôn lòng tràn đầy sợ hãi, tổng lo lắng sẽ bị trong truyền thuyết hung ác quỷ sai đột nhiên bắt đi. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thích ứng quỷ giới cái kia lờ mờ âm trầm đặc biệt tầm mắt. Làm hắn kinh ngạc chính là, vốn là muốn tượng bên trong quỷ ảnh trùng điệp quỷ giới vậy mà dị thường còn cũ kỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói quỷ sai, liền ngay cả phổ thông quỷ hồn cũng lác đác không có mấy. toàn bộ quỷ giới phảng phất bị một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ, cùng phồn hoa náo nhiệt dương gian hình thành so sánh rõ ràng. Đang lúc Bá Ngôn âm thầm may mắn thời điểm, chợt nghe nơi xa truyền đến trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp cách đó không xa có hai nhóm nhân mã chính giết đến hôn thiên hấp địa. Trận chiến đấu này sự khốc liệt trình độ vượt xa khỏi Bá Ngôn tưởng tượng, so sánh với nhân gian những cái kia lấy nhân loại là nhân vật chính chiến tranh, quỷ giới giao chiến có thể nói hoa dạng trọng chất. Nơi này không chỉ có giữa người và người liều mạng tranh đấu, càng có đông đảo yêu quỷ, thú quỷ tham dự trong đó, tràn diện huyết tinh mà hỗn loạn. Bá Ngôn bị cảnh tượng trước mắt rung động đến trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn quên đi tự thân vị trí hiểm cảnh. Ngay tại hắn hết sức chăm chú quan sát quỷ giới thế cục thời điểm, không có chút nào phát giác được một đám động vật hung manh chính lặng yên hướng hắn tới gần. Trong chốc lát, một cái hình thể to lớn mảnh thu tựa như tia chớp đánh tới, lấy Thái Sơn áp đoán chi thế đem không có chút nào phòng bị Bá Ngôn hung hăng đập ngã trên mặt đất. Ha ha ha, hôm nay rốt cục đến phiên ta có con mồi nữ tính thanh âm truyền đến, cười lớn, sau khi hắn thấy rõ ràng bổ nhào chính mình lại là một nữ hài lúc, bốn mắt nhìn nhau, nữ hài tử tiếng cười im bặt mà dừng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nữ hài này trên đầu lại còn mọc ra một đôi lông sủ lỗ tai mèo. Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Phải biết, hắn nhưng là cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy dạng này yêu miêu đâu. Giờ phút này giữa hai người thân mật như vậy khoảng cách, để luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ chi phòng Bá Ngôn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất quá, Bá Ngôn rất nhanh liền chú ý tới yêu này mèo nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị. Cái kia nguyên bản tràn ngập ý, đem hắn coi là con ngồi ánh mắt, chẳng biết lúc nào lại dần dần trở nên mập mờ đứng lên, phảng phất nàng đối với Bá Ngôn có đặc thù tình cảm bình thường. Ngươi là Bá Ngôn? Yêu miêu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói như thế, Bá Ngôn càng là không hiểu ra sao, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta cùng yêu này mèo vốn không quen biết, nàng như thế nào biết được tên của ta? Thật sự là kỳ thai quái dã. Thế là hắn nghi ngờ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ chúng ta trước kia từng gặp mặt phải không? Chỉ gặp nữ yêu kia mèo mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng từ Bá Ngôn trên thân nhảy ra. Lúc này, Bá Ngôn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh giống như đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía sau không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai nữ yêu này mèo cũng không phải là lẻ loi một mình, ở sau lưng nàng còn đi theo một đoàn đồng dạng mọc ra thai mèo yêu miêu, số lượng nhiều quả thực để cho người ta liễu lưới. Đương nhiên gặp qua rồi. Ngươi đã từng đã cứu ta một mạng nha, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Nhớ năm đó, tại ngươi còn tuổi nhỏ thời điểm, từng xuất thủ giải cứu một tổ chính gặp rắn độc công kích con mèo, cũng hảo tâm đưa chúng nó thu dưỡng làm sủng vật. Mà ta chính là cái kia mèo cái nữ yêu mèo một mặt đắc ý giảng thuật đoạn chuyện cũ này, tựa hồ đối với có thể cùng Bá Ngôn trùng phùng cảm thấy đặc biệt mừng rỡ. Sự tình là chuyện như thế, bất quá ngươi làm sao lại? Bá Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, hai năm trước cái kia mèo cái thọ hết chết giả, chính mình đem nó chôn ở tu du huyễn cảnh, thậm chí còn dùng chính mình khối nhỏ linh lực kết tinh cho nó làm cái cổ vòng. Ngươi lai, thường ngày làm việc thiện thật sự chính là có thiên đạo tuần hoàn, không nghĩ tới ngươi Bá Ngôn nhìn trước mắt xinh đẹp khêu gợi nữ yêu mèo, thật sự là trong lúc nhất thời không cách nào đem mèo sủng vật cùng nàng liên tưởng cùng một chỗ. Chương 311, cùng nữ quỷ vương bắt đầu thấy chương 311, cùng nữ quỷ vương bắt đầu thấy cứ như vậy, Bá Ngôn tại một cái tỉnh cờ trong nháy mắt, vậy mà cùng hắn tuổi thơ thời kỳ đã từng cứu cũng dốc lòng dưỡng dục mèo sủng vật gặp lại. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, con mèo này tại hắn tại tu du huyễn cảnh trung nhật phục một ngày gian khổ tu hành trong 5 tháng dài đằng đẵng yên lặng quan sát đến, cũng ở tại qua đời đằng sau bằng vào tự thân lĩnh ngộ, tu luyện ra một bộ độc nhất vô nhị công pháp, từ một cái thú, tu luyện thành hình người yêu miêu. Bất quá, các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói, quỷ hồn một khi chết đi, không phải hẳn là lập tức bị bắt hướng địa phủ tiếp nhận thẩm phán, sau đó chuyển thế đầu thai sao? Bá Ngôn một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên thân nhiễm bụi đất, một bên lòng tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Dù sao, cách hắn cái kia ô yếm mèo sủng vật mất đi đã đi qua mấy năm lâu, thực sự khó có thể lý giải được nó vì sao đến nay vẫn ngưng lại nơi này. Chỉ gặp con mèo kêu meo khẽ run thân thể, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, nguyên bản tình huống xác thực như vậy, nhưng khi ta đến chỗ này sau, vừa rồi biết được nơi đây tồn tại một cỗ liền ngay cả địa phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc thế lực cường đại, nữ quỷ vương Lãnh Dương khởi đây là Bá Ngôn cuộc đời lần đầu nghe nói cái tên này, từ nhà mình mèo sủng vật phản ứng đến xem, hiển nhiên đối với vị này thần bí nữ quỷ vương tràn đầy e ngại chi tình. Tại cái này quỷ giới bên trong, thời gian trôi qua cùng nhân giới một trời một vực. Cái gọi là nhân gian một ngày, quỷ giới một năm loại kia một ngày bằng một năm cảm giác đủ để khiến người sụp đổ. Kinh khủng hơn chính là, trừ thời gian rối loạn bên ngoài, còn có vị kia bốn chỗ bắt hồn phách lấy tăng cường tự thân quỷ lực nữ quỷ vương. Nàng tồn tại đơn giản chính là tất cả quỷ hồn ác mộng à, nói đến chỗ này, con mèo thanh âm không khỏi lại giảm thấp xuống mấy phần, phản phất sợ không cẩn thận liền sẽ đưa tới vị kia nữ quỷ vương chú ý bắt người đến tăng cường quỷ lực. Cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng quỷ dị phát tác? Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đối với một mực sống ở nhân giới hắn mà nói, những này có quan hệ quỷ giới sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chỗ nhận biết phạm chủ. Chủ nhân a, ngài có chỗ không biết? Chỗ này vị lục giới theo thứ tự là thần giới, tiên giới, nhân giới, yêu giới, ma giới cùng quỷ giới. Ở tại dương ngũ giới bên trong, vô luận là người cũng tốt, thú cũng được, hoặc là yêu cùng ma, đều có thể thông qua dốc lòng tu luyện mà thu được linh lực, cũng có thể tại cái khác các giới vận dụng nhiều loại thuật thức. Nhưng mà, chỉ có cái này quỷ giới lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Phàm là có bất kỳ còn sống sinh linh mang theo nhục thể bước vào nơi đây, tuyệt đại bộ phận linh lực tu vi đều sẽ bị vô tình cắt giảm rơi. Đồng thời, nếu như thời gian dài lưu lại tại quỷ giới, hồn phách của hắn sẽ còn gặp tổn hại. Tại cái này quỷ giới ở trong, chỉ có những cái kia có được cường đại hồn phách người mới có thể thi triển ra quỷ thuật chi lực. Về phần tăng cường hồn phách chi lực nhất là giản tiện đường tắt thôi, đó chính là trực tiếp thôn vệ mặt khác hồn phách. Nghe xong nhà mình mèo sùng vật lần này tưởng tận tự thuật, Bá Ngôn cuối cùng là đối với quỷ giới sự tình cực kỳ lực lượng pháp tắc có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, nói như thế, vị này nữ quỷ vương chẳng phải là phi thường lợi hại? Chỉ gặp mèo sùng vật một mặt nghiêm túc lại trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ nha. Nàng thế nhưng là cường đại đến rối tinh rối mù đâu. Tục truyền nghe lời nói, nàng thì ra phong làm lục giới thứ nhất quỷ lực, chắc hẳn tại quỷ giới chỗ dừng lại niên kỷ đầu sợ là phải dùng hàng trăm triệu để cân nhắc đi. Mèo sùng vật như vậy chăm chú miêu tả, làm cho Bá Ngôn không khỏi trong lòng siết chặt, thầm than chính mình như thế nào vô luận thân ở hạ địa đều khó mà cầu được an bình bình tĩnh. Vào thời khắc này, Bá Ngôn trong ngực ôm mèo sùng vật đột nhiên toàn thân sù lông, nó tròn căng con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Ngay sau đó, cái này thông minh con mèo giống như là đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm, nó nhanh nhẹn từ Bá Ngôn trong lồng ngực tránh ra, sau đó dùng miệng cắn góc áo của hắn, liều mạng hướng bên cạnh giữa sườn núi lôi kéo. Bá Ngôn trong lòng giật mình, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng mình mèo sùng vật, thế là liền thuận theo sát nó đi tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Con mèo cẩn thận từng ly từng tí nằm rạp trên mặt đất, duỗi ra chân trước ra hiệu Bá Ngôn cũng nằm xuống, cũng nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi để hắn giữ yên lặng. Bá Ngôn làm theo đằng sau, lặng lẽ thò đầu ra hướng vừa rồi chính mình vị trí nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện một đám quỷ hồn. Những quỷ hồn này nhìn đều có chút mê mang cùng không biết làm sao, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, phản phất đối trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc bất chợt, một trận ồn ào nhân mã âm thanh từ xa mà đến gần chuyển đến. Nương theo lấy nặng nề tiếng vó ngựa cùng binh khí va chạm thanh âm, một thất cao lớn uy mãnh khô lâu ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà cười ở thất này khô lâu lập tức thì là một cái hình thể to lớn, diện mục dữ tợn màu trắng đầu sói yêu quỷ. Con sói trắng này yêu quỷ người khoác chiến giáp màu đen, cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương, sau lưng còn theo sát lấy mấy trăm tên võ trang đầy đủ quỷ binh. Bọn chúng khí thế hung hăng xông lại, trong nháy mắt liền đem những quỷ hồn kia bao bọc vây quanh. Các quỷ hồn bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ, từng cái vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, cái kia Bạch Lang yêu quỷ cao giọng vẫn nộ quát, các ngươi bọn này mới tới trận đến ra hỏa, chắc hẳn đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy nghi vấn đi. Nói cho các ngươi biết, bản tướng quân chính là quỷ giới đệ nhất nữ quỷ vương dưới trướng đắc lực chiến tướng, Bạch Lang. Hôm nay ở đây phụ mệnh làm việc, chư vị không cần kinh hoàng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi chính là, bản tướng quân tự sẽ mang các ngươi đi đến nên đi địa phương. Nói đi, Bạch Lang trường thương trong tay vung lên, ra lệnh. Những quỷ binh kia tuân lệnh sau lập tức hành động, giống như thủy triều tuân hướng đám kia quỷ hồn, cấp tốc đem bọn hắn khống chế lại cũng áp giải rời đi. Trong nháy mắt, nguyên địa chỉ còn lại có một mảnh trống rông cảnh tượng, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Nhưng vào lúc này, Bá Ngôn vừa rồi đột nhiên giật mình, tại cái này trong chốc lát, lúc trước hắn trố mắt thấy cái kia hai chi chính kích liệt giao phong quỷ quân, vậy mà đã lấy tốc độ nhanh như điện chớp quyết ra thắng bại. Chỉ gặp phía kia thân mang thuần một sắc trắng loáng khôi giáp quân đội thế như trẻ tre, dùng tuyệt đối nghiền ép thái độ cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này. Vô số bộ binh cùng kỵ binh tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bên này chạy nhanh đến, mà vì người cầm đầu đúng là một tên người khoác hồng y nữ tử. Con Bạch Lang kia vừa thấy được cảnh này, cuống quýt quỳ xuống đất hành lễ, kinh sợ nói bái kiến quỷ vương đại nhân. Thuộc hạ vừa rồi bắt được một nhóm quỷ hồn, chưa tới kịp đem nó đưa đến quỷ vương tọa tiền, vạn mong quỷ vương thứ tội a. Gặp Bạch Lang cung kính như vậy e ngại bộ dáng, lại nhìn một chút bên cạnh nhà mình cái kia mèo sùng vật bởi vì cực độ khẩn trương mà mồ hôi đầm địa, run lẩy bẩy bộ dáng, Bá Ngôn trong lòng lập tức minh ngộ tới, trước mắt vị nữ tử áo đỏ này tất nhiên chính là trong truyền thuyết nữ quỷ vương Lãnh Dương Khởi không thể nghi ngờ. Chương 312, đoạt xá cái chết di chứng. Chương 312, đoạt xá cái chết di chứng. Lại nhìn nàng dưới thân cưới một thất đã nửa bộ khô lâu hóa chiến mã, thất này chiến mã ngày xưa có lẽ từng ai hùng anh phát, nhưng bây giờ chỉ còn lại có khung xương cùng mục nát da lông, tản ra tử vong cùng khí tức mục nát. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ truyền đến rất nhỏ rung động, phản phất tại nói đã từng huy hoàng cùng tăng thương. Nàng quanh thân bao quanh một bộ do hỏa hồng lông vũ bệnh mà thành váy, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm trên không trung vũ động. Cái kia tiên diễm màu đỏ cùng chung quanh u ám hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng, xa xa nhìn lại, phản phất cả người đều bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao vây. Nóng bỏng nhiệt độ từ trên người nàng phát ra, khiến cho không khí đều trở nên mềm mẻo, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nhưng mà, cho dù bị kinh khủng như vậy cảnh tượng chỗ quay chung quanh, lại như cũ khó mà che lại nàng tấm kia tinh điều tế chắc khuôn mặt cùng cái kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành tư dung tuyệt thế. Da thịt của nàng như tuyết trắng loãng, tinh tế tỉ mỉ đến như là dương chi ngọc, con cong mày liễu bên dưới, một đôi mắt đẹp giống như thâm thúy hồ nước, băng lãnh mà thần bí. Sóng mũi cao bên dưới, chu thần không điểm mà đỏ, nhẹ nhàng mở ra lúc, càng là mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Lãnh Dương Khởi chu thần khẽ mở, lạnh lùng nói, "Thôi, không cần phiền phức như vậy." Bản vương giờ phút này liền muốn đem những quỷ hồn này trực tiếp nuốt rơi lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng cặp kia nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một tia tham lam quang mang, tựa như đói khát dã thú phát hiện con mồi bình thường, làm cho người không rét mà run. Một bên Bá Ngôn chưa ý thức được sau đó sẽ phát sinh như thế nào sự tình đáng sợ, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này đã mỹ lệ lại nguy hiểm nữ tử. Đúng lúc này, Lãnh Dương Khởi vẹn vẹn chỉ dùng một ánh mắt, những cái kia nguyên bản dương nhanh muốn nuốt, khí thế hung hăng các quỷ hồn vậy mà giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm bình thường, nhao nhao không tự chủ được quỳ xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, Lãnh Dương Khởi có chút mở ra miệng anh đào nhỏ, một cô vô hình hấp lực đống nhiên sinh ra. những quỷ hồn kia căn bản không kịp phản kháng, tựa như một trận trong cuồng phong lá rụng bình thường, trong nháy mắt bị hút vào nàng trong miệng. Trong nháy mắt, tất cả quỷ hồn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Mắt thấy một màn này, Bá Ngôn lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn âm thầm may mắn chính mình vừa rồi có mèo sủng vật xuất thủ cứu giúp, nếu không lấy thực lực của hắn, chỉ sợ giờ phút này từ lâu cùng những quỷ hồn kia một dạng, hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Nghĩ tới đây, Bá Ngôn không khỏi đối với Lãnh Xương Khởi thực lực cảm thấy thật sâu kính sợ. Hấp thu quỷ hồn đằng sau, Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên nữ quỷ vương Lãnh Xương Khởi xuất lĩnh đại đội nhân mã dần dần từng bước đi đến. Hắn không dám có chút thư giãn, một mực chờ đến những thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới thật dài thở phào một hơi đến. Xác định an toàn không ngại đằng sau, hắn chậm rãi từ ẩn thân giữa sườn núi đi tới. Các ngươi, cả ngày đều là như thế nơm nớp lo sợ sinh hoạt sao? Bá Ngôn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng các quỷ hồn tiếp xúc, trong lòng của hắn đã đối với quỷ giới đại đa số người sinh hoạt hàng ngày có chỗ suy đoán. Không sai, chủ nhân bên trong một cái quỷ hồn cười khổ hồi đáp, giống chúng ta dạng này cô hồn dã quỷ, nếu không muốn ngồi mà chờ chết, cũng chỉ có thể không ngừng mà đi hấp thu mặt khác hồn phách lấy tăng cường thực lực bản thân. Nếu không, chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Bá Ngôn yên lặng nghe, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai quỷ giới hoàn cảnh sinh tồn đúng là hiểm ác như vậy, so sánh dưới, nhân gian tựa hồ cũng muốn lộ ra ôn hòa rất nhiều. Ở nhân gian, cứ việc đồng dạng tồn tại các loại không công bằng cùng tranh đấu, nhưng tốt xấu còn có nhất định quy tắc có thể theo. Mà ở chỗ này, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chính là quy tắc duy nhất. Hồi tưởng lại chính mình rời đi tu du huyễn cảnh đến nay kỳ thật cũng không đi qua quá lâu, nhưng mà đối với Long Quốc hiểu rõ lại như cũng mười phần có hạn. Bất quá, dù cho chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng biết vị kia đem chính mình thu làm nghĩa tử, cũng ban cho chính mình Long Quốc Tam hoàng tử thân phận Long Đế Long Phục đỉnh tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ Long Phục đỉnh có thể vận dụng Long huyết minh lực lượng đến giữ gìn thất quốc ở giữa hòa bình. Tuy nói thế gian này bất công vĩnh viễn không cách nào bị triệt để tiêu trừ, nhưng không thể phủ nhận là Long Phục đỉnh xác thực vì bách tính bọn họ mưu cầu đến một đoạn tương đối an bình bình hòa thời gian. Nhất là lần kia địa phủ nha môn bị Lâm Côn dẫn đầu đông đảo Tây Hoang môn đệ tử nhất cử công phá sự tình, trong mắt thế nhân, Long Đế tối thiểu còn tính là một cái thông tình đạt lý hạng người. Nhưng mà, tới hình thành so sánh rõ ràng thì là Lãnh Xương Khởi một nhà độc đại, hoành hành không sợ. Nàng loại kia thông qua thu nạp người khác lực lượng đến cường hóa tự thân hành vi, thật là làm Bá Ngôn khó mà dễ dàng tha thứ. Đúng vào thời khắc này, Bá Ngôn bên cạnh mèo sủng bật vậy mà miệng nói tiếng người nói a, đúng rồi, chủ nhân. Theo hiện nay thời gian quy ra đến xem, ngài bây giờ đến tuổi cùng là 17 tuổi đâu, hay là đã tuổi tròn thập bát nha? Làm sao lại thành như vậy, tuổi còn trẻ liền quá sớm rời đi nhân thế đâu? Nghe nói như thế, Bá Ngôn không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc cùng mờ mịt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại bất thình lình vấn đề. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, chần chờ hỏi, ách, ta đều không biết được nên như thế nào xưng hô người tốt, dù sao trước mắt con mèo này sớm đã không còn là phổ thông sủng vật, mà là một cái tu luyện có thành tựu, có thể hóa thành nhân hình lại có thể ngôn ngữ giao lưu yêu miêu. Chỉ gặp cái kia mèo sủng vật chất động linh động mắt to, giọng dịu dàng nói ra, Tử Lâm cái tên này chính là ta bản danh nha, bất quá, nếu như ngài nguyện ý, cũng có thể giống hồi nhỏ như vậy thân thiết gọi ta một tiếng miêu miêu đâu. Cứ việc Bá Ngôn giờ phút này đã gần đến hồ trưởng thành, nhưng nghĩ đến nếu để cho yêu quái khác biết được chính mình khi còn bé cùng con mèo con này đủ loại chuyện lý thú, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một chút thẹn thùng chi ý, do dự mãi đằng sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói, thôi, hay là xưng ngươi là Tử Lâm đi. Bá Ngôn xoay người, ta gặp một cô nương, rời đi tu du với cảnh, trở thành Long Quốc Tam hoàng tử, gia nhập Long huyết minh, cô nương kia vì ta mà chết, vì cứu sống nàng, ta tự nguyện bị trong cơ thể ta phong ấn đủ hoàng bá quân sở đoạt đi nhục thể, cứ như vậy đi tới quỷ giới. Bá Ngôn sắc mặt ngưng trọng đem kinh nghiệm của mình đơn giản hướng Tử Lâm giảng thuật. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, lại làm cho Tử Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Nghe tới đoạt xá hai chữ lúc, Tử Lâm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đoạt xá? Chủ nhân, vậy ngài tình cảnh chẳng phải là so với chúng ta muốn hung hiểm vô số lần a? Ngài đây chính là thuộc về không phải bình thường tử vong, nhục thân mặc dù còn bảo lưu lấy, nhưng ngài hồn phách tại quỷ giới cũng sẽ chậm rãi, từng chút tiêu tán rơi a nói. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Chương 313, Điện Tàng Tam Địa. Chương 313, Điện Tàng Tam Địa dần dần tiêu tán. Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự mình lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến như làn nến tàn trong gió bình thường. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều giống như bị rút đi linh hồn, không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này. Ngay trong nháy mắt này, cho tới nay quanh quẩn ở trong lòng mê vụ đột nhiên tan đi, hắn không gì sánh được rõ ràng ý thức được, mình đã tráng niên mất sớm, sớm đã rời đi nhân thế, trở thành quỷ giới một sợi cô độc phiêu đãng hồn phách. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, hiện tại liền ngay cả cái này còn sót lại hồn phách hình thái cũng sắp tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất tại cái này bên mông giữa thiên địa. Một cỗ sợ hãi thật sâu như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt che mất nội tâm của hắn. Loại kia đối với không biết, bù trừ lẫn nhau vong cực độ sợ hãi, để thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy đứng lên. Tuyệt vọng như là một cái vô tình đại thủ, chăm chú giữ lại cổ họng của hắn, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Trong lúc nhất thời, Bá Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt bất thình lình thảm trạng. Đã từng trải qua vô số gian nan hiểm trở hắn, tại lúc này lại cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Thôi, có lẽ trong mệnh ta nhất định liền nên như vậy chết đi, sau một hồi lâu, Bá Ngôn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, phảng phất đã coi nhẹ hết thảy. Từ khi bước vào Long Quốc mảnh đất này sau, vận mệnh của hắn liền tràn đầy khúc chết cùng long đong. Những cái kia ngắn ngủi nhưng lại tấp nập khó khăn chắc trở, một lần lại một lần đánh thẳng vào tâm linh của hắn phòng tuyến. Hắn hôm nay tựa hồ thật đã mỏi mệt không chịu nổi, sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Một bên Tử Lâm nhìn thấy Bá Ngôn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương tiếc chi tình. Nàng đội vàng đi ra phía trước, nhẹ giọng an ủi, chủ nhân, ngài trước đừng bi quan như thế thôi. Tuy nói cuối cùng là muốn tiêu tán, nhưng cái này cũng cần thời gian nhất định a, mà lại nếu như có thể có người tự nguyện đem tự thân cao thâm quỷ lực chuyển thâu cho ngài, ngài hay là có khả năng trốn qua một kiếp này. Nghe Tử Lâm lời nói, Bá Ngôn có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, trầm mặc một lát sau hỏi, cho ta quỷ lực. Vậy ta hỏi ngươi, cái kia cho ta quỷ lực người đem sẽ rơi vào như thế nào hạ tràng? Kỳ thật, tại hắn mở miệng hỏi thăm trước đó, trong lòng liền đã lớn dồn đoán được đáp án. Tử Lâm mím thật chặt bờ môi, một tia thanh âm cũng không dám phát ra tới, nàng cái kia ánh mắt hoảng sợ thẳng tắp nhìn chằm chằm Bá Ngôn, phảng phất sợ mình mới mở miệng liền sẽ làm tức giận đến hắn bình thường. Mà Bá Ngôn đâu, ngay cả đoán đều không cần đoán một chút, liền trực tiếp nói ra, có được cao thâm quỷ lực người như thế nào tùy tiện đem tự thân quỷ lực cho người khác? Huống chi còn là muốn bước lên chính mình hồn phi phách tán thảm như vậy đau kết cục. Còn nữa nói, nếu như thông qua hy sinh người khác tới đổi lấy chính mình sống tạm bợ sống tạm, vậy ta tại cái này âm trầm kinh khủng quỷ giới bên trong sẽ càng khó mà chịu đựng xuống dưới. Bá Ngôn lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói như là trọng truy bình thường hung hăng đập vào Tử Lâm trên ngực, khiến cho nàng trong nháy mắt mặt xám như cho, không còn có dũng khí tiếp tục mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, Tử Lâm mới thoáng tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ đối với Bá Ngôn nói, chủ nhân à, chúng ta tạm thời trước đừng đề cập những này để cho người ta lo lắng sự tình rồi. Vừa rồi ngài chỗ nhìn thấy đám kia quỷ hồn, chính là đến từ Nhật Xuất Quốc nội bộ một trận đại chiến kịch liệt đằng sau chiến tử ở chỗ này Nhật Xuất Quốc quỷ quân. Trước mắt đến xem, việc cấp bách là tranh thủ thời gian rút lui địa phương nguy hiểm này, tiến về một cái tương đối mà nói tương đối an toàn chỗ mới được nha. Về phần cái kia hồn phi phách tán sự tình thôi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, giống chủ nhân ngài như vậy tâm địa thiện lương, quảng kết thiện duyên, tích đức làm việc thiện người, Lao Thiên gia tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đem ngài vứt bỏ không để ý. Vừa nói, Tử Lâm vẫn không quên dùng ánh mắt hướng chúng quanh mặt khác yêu miêu bọn họ ra hiệu, để bọn chúng lập tức hành động, làm tốt cấp tốc rút lui các hạng công tác chuẩn bị. Bá Ngôn ngẩng đầu nhìn quỷ giới cái kia phảng phất mãi mãi cũng sẽ không để tinh bầu trời sám xịt, cùng mảnh kia không có chút nào tức giận hoang vu mặt đất, trong tầm mắt chỗ đều là không nhìn thấy cuối mênh mông giới hạn. Cái này làm người tuyệt vọng cảnh tượng khiến cho Bá Ngôn cảm thấy một trận thật sâu mê mang cùng bất lực, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể tại dạng này một cái âm trầm khủng bố lại không có chút nào sinh cơ trong thế giới còn sống sót. Nhưng vào đúng lúc này, một mực làm bạn ở bên Tử Lâm tựa hồ sớm đã thấy rõ Bá Ngôn nội tâm xa xút cảm xúc. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng kéo Bá Ngôn tay, mang theo hắn hướng phía xa xôi phương hướng chậm rãi đi đến. Không bao lâu, một tòa cũ nát không chịu nổi quỷ thành xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Quỷ giới? Vậy mà cũng tồn tại thành trì sao? Bá Ngôn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt tòa kia tàn bại tường thành, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Tại hắn nguyên bản nhận biết ở trong, quỷ giới hẳn là một mảnh hỗn độn chưa mở, không có chút nào trật tự có thể nói man hoang chi địa, như thế nào lại xuất hiện cùng loại với nhân gian công trình kiến trúc đâu? Đối mặt Bá Ngôn nghi vấn, Tử Lâm mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết. Cái này quỷ giới bên trong rất nhiều thành trì, trên thực tế phần lớn là những cái kia từng tại nhân giới thảm tao hủy hoại cung điện hùng vĩ diễn biến mà đến. Tựa như trước mặt chúng ta tòa thành trì này, nó kỳ thật chính là năm đó Đông Hán thời kỳ bị Đồng Trác một mùi lửa đốt cháy hầu như không còn Lạc Dương thành a. Mà vị kia nữ quỷ vương lãnh xương khởi vị trí địa phương thì càng kinh người hơn, nơi đó đúng là Tần Hướng thời kỳ Hàm Dương thành, đồng thời nàng còn một thân một mình ở tại cái kia xa hoa không gì sánh được á phòng cung bên trong đâu. Nghe xong Tử Lâm lần này tường tận giải thích, Bá Ngôn không khỏi đối với quỷ giới có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai cái này nhìn như thần bí khó lường thế giới phía sau, lại ẩn giấu đi nhiều như thế không muốn người biết cố sự cùng lịch sử nguồn gốc. Nghĩ tới đây, Bá Ngôn nguyên bản tâm tình nặng nề thoáng thư giãn một chút, đồng thời cũng đối sau đó tại quỷ giới sinh tồn chi lộ có chút chờ mong. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tử Lâm bước vào cửa thành, chỉ gặp thủ thành đám người vẻ mặt cung kính, nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng nói tham kiến thành chủ đại nhân. Cung nên thành chủ về thành, thanh âm chỉnh tề mà vang dội ở trong không khí quanh quẩn. Bá Ngôn nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi giật mình, hắn khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Tử Lâm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tử Lâm, ngươi lại là tòa thành này thành chủ? Hắn lắp bắp hỏi. Tử Lâm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, không sai, ta chính là cái này đứng đầu một thành. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, chúng ta trong thành này có lẽ có một chỗ thích hợp chủ nhân ngài dừng lại địa phương, điện tàng tam điện. Nói không chừng ở nơi đó có thể tìm tới chủ nhân ngài một mực truy tìm đáp án. Đang khi nói chuyện, trên mặt của nàng toát ra một vòng tự tin thần thái. Điện tàng tam điện, chẳng lẽ như lời ngươi nói chính là cái kia trong truyền thuyết Hán đại hoàng gia tàng thư quán, thạch cư cát, lan đài còn có đông xem sao? Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đối với những này sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử điện tịch chân quý, hắn nhưng là nghe tiếng đã lâu. Chương 314, đọc sách 1 năm. Chương 314, đọc sách 1 năm, đúng là như thế. Tử Lâm khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng đáp lại nói, không sai nha, tại sự thần bí khó lường này, âm trầm quỷ dị quỷ giới ở trong, vô luận là sớm đã mất đi mọi người, hay là đã từng bị hừng hực liệt hỏa thiêu hủy đến hoàn toàn thay đổi thành trì cổ lão, vậy mà đều có khả năng tại cái nào đó đặc biệt thời khắc một lần nữa hiện ra tại thế nhân trước mắt. Nếu dạng này, như vậy những cái kia không gì sánh được chân quý hi hữu thư tịch điển tịch như thế nào lại không có cơ hội ở chỗ này có thể lâu dài bảo tồn lại đâu? Nói không chừng trong đó còn tưởng là thật ẩn giấu đi một loại nào đó thần kỳ mà đặc biệt pháp môn, có thể cho hồn phách của ta vĩnh viễn sẽ không tiêu tán rời đi à? Bá Nôn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu. Chỉ gặp hắn cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang, không có chút nào tức giận đôi mắt, trong lúc bất chợt giống như là bị nhen lửa bình thường, tách ra sáng tỏ hào quang chói sáng, giống như là tại bóng tối vô tận trong vực sâu bắt được một sợi yêu ớt nhưng tràn ngập hy vọng ánh dạng đông. Hắn không tự chủ được nắm thật chặt nắm đấm, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn, lần này mạo hiểm xâm nhập quỷ giới chi hành thật đúng là không có uổng phí công phu a, mà lại không chỉ có chỉ là những này a. Tử Lâm nói tiếp, nàng cũng nói ra sâu trong nội tâm mình một tuần lễ nhìn cùng ý nghĩ, nói không chừng trong này vẫn tồn tại một chút không muốn người biết tu tiên bí thuật đâu. Nhớ ngày đó, chủ nhân ngài tại đọc tu du huyễn cảnh bên trong những cái kia chân tàng tàng thư thời điểm, ta mặc dù ở một bên cái gì đều nghe không hiểu, nhưng mỗi khi nghe được ngài trầm đồng du dương đọc diễn cảm những văn tự kia thời điểm, lại luôn có thể cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng an bình. Cho nên nha, nếu như ngài có thể lần nữa cẩn thận nghiên cứu những này thư tịch cổ lão, nói không chừng đối với tăng lên thực lực của chúng ta đều sẽ rất có ích lợi đâu. Nhất là đối với ta mà nói, có lẽ cũng có khả năng mượn nhờ những cổ tịch này đến tăng cường tự thân quỷ lực đâu. Tử Lâm chạy như bay, bộ pháp rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, Bá Ngôn thấy thế không dám thất lễ, lập tức tăng tốc theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền cùng nhau bước vào tòa kia sớm đã lộ ra rách nát không chịu nổi Đông Hán hoàng cung. Cứ việc ngoại bộ nhìn qua đổ nát thê lương, một mảnh hoang vu, nhưng khi đi vào cung điện nội bộ lúc, lại vẫn có thể nhìn ra nó vốn có phong mạo bảo lưu lại đại khái 8-9 thành nhiều. Bá Ngôn trực tiếp hướng phía tiên thạch cử các đi đến, khi hắn bước vào trong đó, nhìn thấy cả phòng chồng chất như núi hoàng gia thư tịch lúc, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Qua thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, bên cạnh Tử Lâm nói ra, kỳ thật, từ khi ta lên làm tòa thành này thành chủ sau liền đã phát hiện nơi này. Chỉ là cho tới nay, ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn người, tổng lo lắng những cái kia đến từ nhân giới gia hỏa sẽ từ những này chân quý trong điện tịch học được lợi hại pháp thuật, sau đó thay đổi đầu mâu tới đối phó chúng ta yêu quỷ bộ tộc. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, có lẽ cũng là bởi vì năng lực của ta có hạn đi, từ đầu đến cuối không có cách nào rất tốt đi cân bằng các phương thế lực nhỏ quan hệ trong đó cùng lợi ích. Nghe Tử Lâm lời nói này, Bá Ngôn tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Nàng sở dĩ như vậy tín nhiệm Bá Ngôn, không chỉ là bởi vì chính mình từng làm qua Bá Ngôn nhiều năm sùng vật, bị hắn dốc lòng dưỡng dục hơn 10 cái nóng lạnh, từ đó thành lập nên thâm hậu không gì sánh được tín nhiệm, càng quan trọng hơn là, giờ này khắc này Tử Lâm tự thân cũng chính diện gặp cùng Bá Ngôn tương tự khốn cảnh, khó mà trở thành một cái có thể làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng tuyệt đối người lãnh đạo. Cảm ơn ngươi, Tử Lâm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm chú cẩn thận tìm đọc những thư tịch này, hy vọng từ đó tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Bá Ngôn một mặt thành khẩn hướng Tử Lâm nói lời cảm tạ. Chủ nhân không cần nói cảm ơn, nếu không phải năm đó có ngài xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đã sớm mệnh tang tại đầu kia ác độc xà khẩu bên trong. Tử Lâm từ đầu đến cuối nhớ kỹ năm đó được cứu sự tình, có ân tất báo, có lẽ đây cũng là đi theo Bá Ngôn nhiều năm học được phẩm chất đi. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, Bá Ngôn như là một cái ẩn nấp tại trong biển sách vợ cô độc thuyền nhỏ, tạm thời ẩn thân tại cái này yên tĩnh thư khố bên trong. Ngày qua ngày, hắn đắm chìm tại cái kia ố vàng trang sách chỗ gánh chịu cổ lão trí tuệ bên trong, như nói như khát lật xem một bản lại một bản chân quý cổ tịch. Trong bất chi bất giác, ước chừng một năm thời gian đã vội vàng mà qua. Tại trong lúc này, Bá Ngôn không chối từ bất vả, cơ hồ lật khắp dòng dã ba cái thư khố. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn ngọn lửa hy vọng nhưng dần dần ảm đạm đi. Ta thật là ngốc nghếch đó a. Sáng tác những thư tịch này, người không có chỗ nào mà không phải là sinh hoạt tại dương gian hạng người, cho dù là những cái kia tu tiên chi sĩ để lại bút ký, đi lại tất nhiên cũng là như thế nào tăng lên tự thân tu vi pháp môn, nơi nào sẽ có thể hóa giải ta ngay sau đó khốn cảnh lương tương đâu. Bá Ngôn lòng tràn đầy ảo não cùng mệt mỏi, tự đủ bán trách, cũng tiện tay cầm trong tay quyển kia nặng nề thư tịch hung hăng ném đến một bên. Chỉ gặp quyển sách kia giống như một mảnh mất đi phương hướng lá rụng bình thường, tại bóng loáng trên mặt đất cấp tốc trượt, cuối cùng vững vàng đứng tại Tử Lâm bên chân. Tử Lâm thấy thế, vội vàng túi người nhặt lên bản này bị ném vứt bỏ thư tịch, cẩn thận từng ly từng tí vỗ nhẹ nhẹ đánh dụng trên đó nhiễm cho bụi cùng dơ bẩn. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn về phía Bá Ngôn, ôn nhu quy lớn, chủ nhân, xin ngài trước đừng như vậy nôn nóng, hay là tỉnh táo một chút đi đáng tiếc. Tử Lâm lần này thiện ý trấn an không những không thể lắng lại Bá Ngôn nội tâm lo nghĩ, ngược lại làm hắn càng trở nên vội vàng sao động bất an. Ngươi biết cái gì a? Bá Ngôn mặt mũi tràn đầy cháy bỏng chi sắc, thanh âm không tự giác tăng lên. Bây giờ ta đã lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại cảm giác được tay chân của mình tứ chi đều dần dần mất đi chi giác. Nếu như lại tìm không đã có hiệu biện pháp giải quyết, chỉ sợ không bao lâu, hồn phách của ta liền muốn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa này. Hồn phi phách tán, loại này chờ chết dày vò, ngươi như thế nào lại minh bạch? Lời còn chưa dứt, Bá Ngôn liền giống như là một đầu bị nhốt trong lồng giam manh thu giống như, bước chân gấp rút tại nguyên chỗ đi qua đi lại, thần sắc lộ ra dị thường khẩn trương cùng sợ hãi. Đối mặt cảm xúc gần như mất khống chế Bá Ngôn, Tử Lâm y nguyên duy trì phần kia thong dong cùng bình tĩnh. Nàng chậm rãi đi đến Bá Ngôn bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng nói ra, "Chủ nhân, tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp được ngài chỉ là giờ phút này." Tử Lâm trong miệng nói tới ra câu nói này đối với Bá Ngôn mà nói, thực sự quá mức tối nghĩa khó hiểu, đến mức hắn căn bản hoàn mỹ đi suy nghĩ sâu xa trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào thâm ý ngươi có thể. Cái gì ngươi có thể? Bá Ngôn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Tử Lâm, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tử Lâm vậy mà lại tự nguyện đem tự thân vô cùng chân quý quỷ lực cho chính mình. Như thế hồ ngôn loạn ngữ, đừng muốn nhắc lại. Bá Ngôn tức giận quá lớn, nội tâm của hắn giờ phút này giống như rời sông lấp biển bình thường, khó mà bình tĩnh. Chương 315, Quỷ Thành Chính Biến. Chương 315, Quỷ Thành Chính Biến. Khuyên bảo xong Tử Lâm đừng làm chuyện điên rồ, Bá Ngôn cũng không quay đầu lại trực tiếp đi hướng đồ thư khố cửa lớn đóng chặt kia. Mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà quyết tuyệt, phản phất sau lưng lưng đeo gánh nặng ngàn cân. Đi vào trước cửa, hắn dừng bước lại, thoáng nghiêng đầu, lạnh lùng bước xuống một câu: "Ta một người đi giải sầu một chút, ngươi chớ có đi theo lời còn chưa dứt." Liền đưa tay đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa, bước dài đi ra ngoài hạng, chỉ lưu Tử Lâm một người ngơ ngác đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Tử Lâm trơ mắt nhìn Bá Ngôn biến mất trong tầm mắt, thân thể đột nhiên như bị rút đi tất cả khí lực giống như, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm: "Ta thật đúng là vô dụng à, thân là tòa thành này thành chủ, lại vô năng như vậy, muốn cứu ta chủ nhân, nhưng lại thúc thủ vô sách." Nước mắt thuận nàng khuôn mặt tái nhợt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất băng lãnh, tóe lên từng đóa nho nhỏ nước mắt. Đúng lúc này, trong thành những cái kia một mực đối với Bá Ngôn cùng Tử Lâm nhìn chằm chằm yêu quỷ thế lực bắt đầu rối loạn lên. Một cái dáng dấp xấu vô cùng, mọc ra răng nanh đầu heo quỷ vội vàng chạy đến lao đại của nó, thân hình khổng lồ như đồi núi nhỏ lợn dừng mặt quỷ trước, thở hồng hộc bẩm báo: "Già, lao đại, cái kia hồng y tiểu tử, bản thân một người rời đi trong thành rồi." Lợn dừng đầu lĩnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng vẻ hư vấn. Nó hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Thử, cuối cùng đi." Cái kia hồng y tiểu tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, lại có thể trở thành Tử Lâm chủ nhân. Hơn một năm nay đến nay, hắn một mực thâm tàng bất lộ, bất động thanh sắc liền làm rối loạn chúng ta thượng bị kế hoạch. Bây giờ, thế nhưng là chúng ta tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, liền ngay cả chúng ta đều không thể nhìn ra tiểu tử này đến tột cùng người mang bao nhiêu năng lực nha. Lão đại ngài cần gì phải nén giận đem cái tiêu ngang ngược cản rỡ xú nha đầu thu tác hạ thuộc đâu? Đầu heo quỷ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chỉ gặp lợn rừng đầu lĩnh ngưng lên hắn cái kia tráng kiện lại mập mạp đại thủ, không chút lưu tình hướng phía đầu heo quỷ viên kia cái đầu tròn vo hung hăng vỗ, phẫn nộ quát: "Ngươi cái tên này đơn giản chính là cái chính cống lớn đồ con lợn. Thật quá ngu xuẩn. Nếu như tiểu tử kia coi là thật có thể triệt để nghiền ép Tử Lâm thực lực cường đại, chúng ta tùy tiện đi treo cho hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết, biến thành người khác no bụng đồ vật. Dù là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, chỉ có một phần bạn, chúng ta cũng quyết không thể lỗ mãng như thế làm việc, tùy tiện mạo hiểm à?" Đầu heo quỷ một bên xoa bị đánh đến đau nhức đầu heo, một bên định hót gật đầu nói ra: "Ai nha, hay là lao đại đại trí nhược ngu, mưu tính sâu xa hoa, nhỏ ta thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất." Lúc này, lợn rừng đầu lĩnh bưng lên trước mặt cái kia một chén lớn liệt ỉu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ánh mắt của hắn như bốc nhìn chăm chú trước mắt đã võ trang đầy đủ, vinh giáp tươi sáng đông đảo lợn rừng các bộ hạng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng dữ tợn mà nụ cười tà ác, cao giọng hô: "Rốt cục trong giờ khắc này, thuộc về chúng ta heo quỷ tổ mở mày mở mặt, trọng trấn hùng phong thời điểm đã giáng lâm. Ngay tại hôm nay, để chúng ta nhất cổ tác khí đánh tan Tử Lâm xú nha đầu kia xuất linh yêu miêu tổ, từ đây xoay người làm chủ, xương bá một phương." Chỉ gặp đầu kia hình thể to lớn lợn rừng đầu lĩnh, uy phong lẫm lẫm đứng tại một đám đồng dạng hung thần ác sát trong bộ hạ ở giữa. Trong tay của nó nắm chặt một thanh to lớn mà sắc bén chiến phủ, lưỡi búa loe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Nó các bộ hạ thì riêng phần mình cơ nhiều loại vũ khí, có lang nha đồng, đại khảm đao chờ chút, bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, lộ ra quần tình xúc động. "Ha ha ha, Tử Lâm a Tử Lâm, bản đại gia đối với ngươi thế nhưng là một lòng say mê à, hướng ngươi cầu hái nhiều lần như vậy, ngươi lại luôn không chịu đáp ứng. Hôm nay, ngươi coi như trách không được bản đại gia lòng dạ độc ác. Chờ ta trước đem ngươi tốt sinh đùa bỡn một phen đằng sau, lại đem ngươi triệt để hấp thu hết, để cho ngươi lực lượng hóa thành ta quỷ lực. Đến lúc đó, ta chắc chắn đem tòa thành trì này coi như hậu lễ hiến cho nữ quỷ vương đại nhân. Nếu có thể bởi vậy chiếm được nàng lão nhân ra niềm vui, cho ta che lại cái quỷ tướng đương đương, vậy bản đại gia về sau coi như gối cao không lo đi." Ha 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 ha, lợn rừng đầu lĩnh một bên tùy tiện cười, một bên dương dương đắc ý giơ lên trước mặt trẻ lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, phảng phất đã thấy chính mình lên như diều gặp gió tương lai mỹ hảo. Cùng lúc đó, tại một góc khác, Bá Ngôn lẻ loi một mình, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, dứt khoát quyết nhiên hướng phía hắn mới tới quỷ giới lúc trồ đến nơi địa phương đi đến. Trên đường đi, trong óc của hắn không ngừng hiện ra những cái kia đã từng cùng hắn thân mật vô gian cố nhân thân ảnh, trong bất chi bất giác, ta vậy mà đã đi tới cái này quỷ giới dòng dã một năm. "Ngọc Tuyền, Tiểu Kiều còn có Vân Phàm, không biết thời khắc này các ngươi ngay tại làm được gì đây? Phải chăng còn nhớ kỹ ta cái này thân ở dị thế lao hữu?" Cứ việc trong lòng tràn đầy đối với bạn cũ thật sâu tưởng niệm, nhưng Bá Ngôn trong lòng rất rõ ràng, bởi vì quỷ giới cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tại nhân gian mà nói, bất quá mới vẹn vẹn đi qua một ngày mà thôi. Nhưng mà, cái này quỷ giới nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi cũng không phải là mặt khác, hoàn toàn chính là đối với giống Bá Ngôn loại này cũng không nguyện chuyển thế đầu thai, lại từ đầu đến cuối đối với hiện thế có mang quyến luyến chi tình người mà nói, cái kia không giới hạn dài rằng giặc thời gian mang đến vô tận tra tấn. Đang lúc Bá Ngôn đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, trong lúc bất chợt, một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng màu trắng không có dấu hiệu nào lập lòe đứng lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Bá Ngôn bị bất thình lình cường quang đâm vào hai mắt đau nhức, thậm chí cơ hồ khó mà mở to mắt. Chớp lóe dần dần trở nên yếu ớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, Bá Ngôn thậm chí chưa tới kịp mở hai mắt ra, liền đã nghe đến thanh âm của một nam tử đột ngột vang lên: "Lại là ngươi? Ngươi không phải hẳn là vẫn bị khốn ở cái kia tòa yêu tháp bên trong a? Như thế nào ngược lại so ta sớm hơn đến nơi đây?" Đợi Bá Ngôn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong tầm mắt chỗ chính là một tên cùng hắn tuổi tác tương tự thiếu niên. Thiếu niên này có được cực kỳ tuấn mỹ, khí khái anh hùng hùng hực, trên thân nó chỗ lấy quần áo lại cùng hắn sư phụ Lăng Hư chân nhân ngày bình thường mặc thuộc sơn phục sức rất có vài phần chỗ tương tự. Đúng lúc này, chỉ gặp Bá Ngôn quanh thân quang mang lấp loé không yên, ngay sau đó hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Cho ăn, cho ăn." "Ngươi mau tỉnh lại." Ngược lại là mở miệng nói một câu nha. Thục Sơn thiếu niên thấy thế, lòng nóng như lửa đốt loạn choạng Bá Ngôn thân thể, nhưng lúc này Bá Ngôn bởi vì thể nội quỷ lực gần như khô kiệt, đã lâm vào sắp hồn phi phách tán sinh tử tuyệt cảnh bên trong. "Bá Ngôn đại nhân, Bá Ngôn đại nhân." Một trận tiếng gọi ầm ĩ từ xa mà đến gần truyền đến. Thục Sơn thiếu niên nghe tiếng mà động, lúc này lấy khí ngự kiếm, trong chốc lát, một đạo vô hình kiếm khí từ hắn trong tay bắn ra. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ hướng phía bên này chạy như bay đến đồ vật đúng là một cái miệng nói tiếng người mèo có lúc, vội vàng thu liễm lại kiếm khí. Kể từ đó, Bá Ngôn trong lòng đối với người này thân phận suy đoán càng là được chứng minh, người trước mắt nhất định là Thục Sơn đệ tử không thể nghi ngờ. Chương 316, cơ duyên xảo hợp chương 316, cơ duyên xảo hợp Bá Ngôn đại nhân. Không xong, Tử Lâm đại tỷ đầu xẻ ra chuyện, mèo con một bên hướng phía Bá Ngôn lớn tiếng la lên, một bên vội vã chạy tới. Lúc này Thục Sơn thiếu niên mới vừa bắt bước vào quỷ giới, đối với nơi này người và sự việc cũng còn mười phần lạ lẫm. Nghe được mèo con tiếng la, Thục Sơn thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng, tay chỉ Bá Ngôn hỏi, "Bá Ngôn, ngươi nói là gia hỏa này sao? Tựa hồ muốn lần nữa xác nhận một chút cái này được xưng là Bá Ngôn người có phải hay không chính là mình cho là cái kia ân nhân." Nhìn thấy mèo con dùng sức gật đầu biểu thị khẳng định sau, Thục Sơn thiếu niên tiếp lấy truy vấn, thế nhưng là nhìn hắn bộ dạng này, giống như hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nha. "Đừng có gấp, ngươi trước chậm rãi đem chuyện đã xảy ra giảng cho ta nghe, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhỏ Miêu yêu giờ phút này đã không để ý tới nhiều như vậy, nàng tức giận thở hổn hển nói ra, lợn rừng bọn hắn tạo phản rồi. Thừa dịp Miêu ca cùng Miêu tỷ bọn họ đều không tại, vậy mà khởi binh tạo phản. Hiện tại Tử Lâm tỷ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, quả thực là nguy cơ sớm tối. "Ta không có gì cường đại quỷ lực, thật vất vả mới từ bên trong trốn tới cho các ngươi báo tin đâu." Nói xong những lời này, nhỏ Miêu yêu bởi vì chạy quá mau, mệt mỏi túi người miệng lớn thở hổn hển. Thục Sơn thiếu niên nghe xong nhỏ Miêu yêu giảng thuật, cố gắng làm rõ trong đó nhân vật quan hệ. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa hướng nhỏ Miêu yêu dò hỏi, "Ngươi mới vừa nói Tử Lâm, nàng cũng là Bá Ngôn đồng bạn sao?" Khi từ nhỏ Miêu yêu nơi đó đạt được lần thứ hai khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thục Sơn thiếu niên quay đầu nhìn mình vừa mới nâng đỡ Bá Ngôn, không khỏi cảm thán nói, "Đây thật là ý trời ạ. Lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, không nghĩ tới hôm nay lại đến phiên ta tới cứu ngươi sau đó." Thục Sơn thiếu niên ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên nhỏ Miêu yêu, tự giới thiệu mình, "Ta gọi Tấn Nguyên, đã từng bị Bá Ngôn ân huệ. Đã như vậy, lần này liền để ta đến giúp đỡ các ngươi đi." Tại tòa kia trải qua tuế nguyệt tăng thương, hơi có vẻ rách nát không chịu nổi chiều Hán Lạc Dương trong thành, rộng lớn bát ngát trên quảng trường người người nôn náo, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Chỉ gặp từng bầy bị bắt giữ yêu miêu tạo thành viên cùng với khác cùng yêu miêu tổ kề vai chiến đấu, đứng tại cùng một trận tuyến yêu ma quỷ quái bọn họ, giờ phút này chính thần sắc sợ hãi quỷ dạm trên đất. Trung quanh bọn hắn thì bao quanh lít nha lít nhít cầm trong tay các thước sắc bén vũ khí lợn rừng quỷ binh, những lợn rừng này quỷ binh xếp thành chỉnh tề tứ phương trận hình, đem bọn này yêu quỷ vững vàng vây khốn trong đó. Mà ở trước đám người phương cách đó không xa, một tòa to lớn vô cùng chỗ ngồi sừng sững đứng sừng sững lấy, trên đó ngồi ngay thẳng vị kia uy phong lấm lấm lợn rừng đầu lĩnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đám yêu quỷ, trên mặt toát ra một bộ dương dương đắc ý lại cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, quát lớn, "Có ai không? Mau đưa nàng mang cho ta đi lên." Theo hắn cái này âm thanh ra lệnh, mấy tên dáng người khôi ngô lợn rừng như lang như hổ giống như cấp tốc xông lên phía trước, không tốn sức chút nào liền đem một nữ tử nắm chắc cũng lôi kéo đến lợn rừng đầu lĩnh trước mặt. Nữ tử này chính là Tử Lâm. Trên người nàng nguyên bản hoa lệ quần áo bây giờ đã là phá toái lam lũ, không chỉ có dính đầy loang lổ bác vết máu, hơn nữa còn có nhiều chỗ bị xé nứt ra, hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận kinh tâm động phách kịch liệt tác chiến. Mặc dù như thế chật vật, nhưng nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt ý nguyên lóe ra kiên nghị bất khuất quan mang. Lúc này, lợn rừng đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, nhìn chằm chằm trước mắt Tử Lâm, trong miệng phát ra một trận làm cho người chán ghét tiếng cười thiếu, "Ha ha ha ha, Tử Lâm a Tử Lâm, ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt bản đại gia hảo ý, thậm chí còn trước mặt mọi người đối với ta đủ kiểu nhục nhã. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cuối cùng rồi sẽ rơi vào như vậy thê thảm hạ chẳng sao?" Đối mặt lợn rừng đầu lĩnh vô sỉ sắc mặt, Tử Lâm hung hăng gắt một cái nước bọt, trận mắt tròn xoe nói phi: "Ngươi đầu này xấu xí bẩn thỉu lợn chết, ta thực tình vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về chủ nhân của ta một người sở hữu. Giống như ngươi hèn hạ hạ lưu mặt hàng, liền ngay cả ta chủ nhân một cây chân lông cũng không sánh nổi." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Vậy ngươi chủ nhân đâu? Đến cùng ở nơi nào a?" Lợn rừng đầu lĩnh một bên hung tợn gào thét, một bên dùng nó tráng kiện hữu lực móng trước nhấc lên Tử Lâm. Lúc này, nó tấm kia giữ tận mặt xấu xí cơ hồ muốn gắt gao dán tại Tử Lâm khuôn mặt xinh đẹp kia phía trên. Cứ việc Tử Lâm dốc hết toàn lực giãy giụa, phản kháng, nhưng ở như vậy cách xa lực lượng so sánh xuống, nàng căn bản là không có cách tránh thoát đầu này hung tàn lợn rừng khống chế, không hề có lực hoàn thủ có thể nói. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, đầu này không biết xấu hổ lợn rừng đầu lĩnh vậy mà duỗi ra thật dài đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp một chút Tử Lâm phấn nộn gương mặt. Cái này một buồn nôn cử động khiến cho Tử Lâm trong lòng phản cảm càng mãnh liệt, lông mày của nàng nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. "Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đêm nay nhưng chính là thuộc về hai chúng ta thời gian tốt đẹp rồi. Bản đại gia sẽ trước hảo hảo mà hưởng dụng ngươi một phen, lại đem ngươi vị này đã từng cao cao tại thượng thành chủ đưa đến những thủ hạ của ta nơi đó, để bọn hắn cũng tới nếm thức ăn tươi. Sau đó thôi, một cái tiếp một cái địa sát rơi ngươi những cái kia yêu miêu đồng bạn, nhìn xem ngươi tại trong tuyệt vọng từ từ sụp đổ. Đến cuối cùng, ngươi liền ngoan ngoãn hóa thành bản đại gia cường đại quỷ lực đi, từ đây vĩnh viễn làm bạn tại bản đại gia bên cạnh. Ha ha ha, lợn rừng đầu lĩnh càng nói càng đắc ý bê báo, trong mắt lóe ra tham lam mà tà ác quá mang. Chỉ thấy nó một bên cười dâm, một bên không kịp chờ đợi rũa ra cặp kia bẩn thỉu đại thủ, hướng phía Tử Lâm trên người quần áo chụp tới, hiển nhiên là dự định làm lấy mặt của mọi người đưa nàng quần áo xé rách xuống tới, triệt để nhục nhã nàng. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, kỳ tích đột nhiên phát sinh. Nguyên bản bị lợn rừng đầu lĩnh một mực trói buộc chặt Tử Lâm, tại trong nháy mắt giống như quỷ mị từ trong tay nó biến mất vô tung vô ảnh, phản phất trống không tan biến mất mất rồi giống như. Biến cố bất thình lình làm cho lợn rừng đầu lĩnh kinh ngạc không thôi, nó trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua giống tuyết hai tay, trong miệng tự lẩm bẩm, "A, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bản đại gia cô nàng đâu? Làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Các ngươi đều nhìn thấy không? Nhanh cho ta bốn chỗ tìm xem. Tìm không thấy nàng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn." Tử Lâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền phát hiện mình đã thân ở chỗ an toàn, mà đứng ở trước mặt nàng, đúng là một tên thân mang áo trắng, phong thần tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên kia ánh mắt chạm đến Tử Lâm hơi có vẻ đơn bạc quần áo lúc, trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, hắn vội vàng cúi đầu, sau đó cấp tốc quay người cởi xuống chính mình món tia tượng trưng cho thuộc sơn thân phận trắng loáng trường sam, nhẹ nhàng mà khoác lên tại Tử Lâm trên thân. Tử Lâm lòng tràn đầy cảm kích tiếp nhận quần áo, đem nó chăm chú bao lấy thân thể. Lúc này, nàng vừa rồi lưu ý đến một bên mèo con chính lo lắng nhìn xem bên này, mà cách đó không xa thì nằm đã bất tỉnh đi bán luôn. Chương 317, Chu Tước chớp lóe sinh ra chương 317, Chu Tước chớp lóe sinh ra mèo con. "Chủ nhân." Tử Lâm bi thiết một tiếng, đột nhiên hướng phía bán luôn chạy như bay, té nhào vào bên cạnh hắn. Nhìn qua hôn mê bất tỉnh bán luôn, Tử Lâm tim như bị dao cắt, nước mắt tràn mi mà ra, "Chủ nhân, ngươi chờ, Tử Lâm, cái này tới cứu ngươi." Nói, nàng không chút do dự chắp tay trước ngực, bắt đầu vận chuyển quanh thân quỷ lực, dự định đem tất cả lực lượng đều chuyển tàu cho bán luôn. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bên nguyên bản an tĩnh mèo con đột nhiên giống như là nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa bình thường, vạn phần hoảng sợ kéo cuống họng quát to lên, "Tử Lâm tỷ tỷ, tuyệt đối không nên a. Nếu như ngài thật như vậy làm, tất nhiên sẽ rơi vào cái hồn bay phách tán, hôi phi yên diệt kết cục bi thảm nha." Cái kia bén nhọn mà run rẩy tiếng nói bên trong, tràn đầy đều là không cách nào che giấu sợ hãi cùng thật sâu sầu lo. Vừa lúc ở thời điểm này, một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói, lặng lặng quan sát đến toàn bộ thế cục phát triển biến hóa Tấn Nguyên, không chút do dự, quyết định thật nhanh lựa chọn xuất thủ can thiệp. Chỉ gặp hắn thân ảnh tựa như tia chớp tật tốc chợt lóe lên, cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã như quỷ mị giống như thuấn di đến Tử Lâm trước mặt. Hắn bước vàng sau khi đứng vững, đầu tiên là có chút túi đầu hướng Tử Lâm thi lễ một cái, sau đó dùng một loại nhu hòa mà trầm ổn ngữ khí chậm rãi nói ra, "Cô nương, xin mời tạm thời khắc chế nội tâm xúc động, trước tỉnh táo lại nghe ta nói vài câu. Tại hạ tên là Tấn Nguyên, chính là Thục Sơn phái đời thứ 6 đại đệ tử. Đã từng may mắn nhận được bá ngôn nhân duyên tế hội, cho nên mới có thể thuận lợi lại rơi trải qua thời gian dài đọc lại ở trong lòng phần kia tâm nguyện, cuối cùng thành công từ cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tỏa yêu tháp bên trong thoát thân mà ra. Đằng sau trải qua một phen gián tiếp chắc trở, lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp đã tới nơi đây. Vừa rồi nhìn thấy cô nương ngài thân hám hiểm ác như vậy cấp bách trong nguy cảnh, tình huống thật sự là không thể lạc quan, cho nên tại hạ chưa cho phép liền mạo muội xuất thủ tương trợ. Hy vọng cô nương có thể tin tưởng ta thành ý, đem chuyện nào chân tướng từ đầu chí cuối kỹ càng giảng thuật cho ta biết được. Nếu như trong đó có bất kỳ địa phương cần tại hạ làm viện thủ lời nói, cô nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ." Đời thứ 6, Thục Sơn đệ tử. Tử Lâm lúc này mới đem ánh mắt rời đi Tấn Nguyên trên thân, quan sát tỉ mỉ đứng lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt vị này khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng nam tử vậy mà cũng là Thục Sơn đệ tử. "Tấn Nguyên đại hiệp, đây cũng là chủ nhân của ta, Long Bán Ôn." Hắn đồng dạng xuất thân từ Thục Sơn, hơn nữa còn là Thục Sơn phái thứ 57 nhậm trưởng môn Lăng Hư chân nhân đệ tử nhập thất đâu. Chỉ tiếc, chủ nhân mệnh vận hắn nhiều thăng trầm, bất hạnh bị tà ma sở đoạt bỏ, từ đó bị vây ở âm trầm kinh khủng quỷ giới bên trong. Bởi vì thời gian dài gặp tà ma chi khí ăn mòn, hồn phách của hắn ngày càng suy yếu, bây giờ đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán. Tử Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng Tấn Nguyên nói Long Bá luôn bi thảm gặp phải, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Cái gì? Lại có việc này?" Tấn Nguyên nghe vậy quá sợ hãi, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước cùng Bá luôn lần đầu gặp nhau lúc, đối phương sẽ biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không biết hình dạng của mình. Nghĩ đến đây, hắn đông cảm giác sự tình không ổn, nếu như cái kia giúp mình giải quyết xong tâm nguyện người chính là cướp đi Bá luôn thân thể tà ma, như vậy vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Bá luôn cứ như vậy chết đi. Đột nhiên, Tấn Nguyên giống như là nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, chỉ gặp hắn cấp tốc rôi ra hai tay, bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngay sau đó, đau lòng nhìn về phía trước mặt vô cùng suy yếu Long Bá luôn, nhẹ giọng thở dài, "Sư đệ a sư đệ, xem ra hết thảy đều là mệnh chung chú định. Chắc không được từ khi ta rời đi nhân giới sau, liền sẽ ở chỗ này lại lần nữa cùng ngươi gặp lại." Đã là như vậy, Tấn Nguyên một bên tự lẩm bẩm, một bên tự hỏi cách đối phó. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái có thể được phương pháp. Phương pháp này cần phải mượn vừa mới Tử Lâm bảo hắn biết một chút tin tức cùng chính mình nhiều năm qua tu luyện đoạt được kinh nghiệm. Sau đó, Tấn Nguyên không chút do dự đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang trong nháy mắt chui vào Tử Lâm thể nội, đem nó ổn định ở nguyên điểm. "Cô nương chớ có lo lắng, ta lần này đến đây quỷ giới, quả thật mệnh trung chú định sự tình, chuyên vị nghĩ cách cứu viện bá ngôn mà đến chỉ gặp Tấn Nguyên hai tay như tật phong giống như cấp tốc vũ động, bóc ra liên tiếp phức tạp mà thần bí pháp quyết. Theo động tác của hắn, trên mặt đất nguyên bản hấp hối, thân thể dần dần chìm lại quang mang ảm đạm gần như tiêu tán bá ngôn, lại chậm rãi bồng bềnh mà lên. Lúc này, bá ngôn cái kia vốn đã gần như biến mất thân thể dần dần tỏa ra hào quang nhỏ yếu, phản phất sắp dập tắt ánh đến lại lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng mầm. Nguyên lai, cái này toàn do tại Tấn Nguyên liên tục không ngừng đem tự thân cường đại quỷ lực cùng suốt đời sở học chi năng đều rót vào bá ngôn chi thể. Nhưng mà, ngay tại bên này tình thế có chút chuyển cơ thời khắc, một bên khác bởi vì tới tay mỹ nhân con mồi đột nhiên biến mất mà tức hồn hển lợn rừng đầu lĩnh càng nôn nóng bất an. Nó giận không kèm được hướng về phía hư không lớn tiếng gầm thét lên, "Tử Lâm, ngươi cái này đáng giận bà nương, đến tột cùng còn muốn trốn đến khi nào? Như lại không ngoan ngoãn hiện thân cũng chủ động ôm ấp yêu thương, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta chắc chắn từ đám kia mèo bọn nhất mèo con bọn họ ra tay khai đao, một cái tiếp một cái chỗ chết bọn chúng, cho đến trạm thảo trừ căn, không chừa mảnh giáp." Nói đi, nó thủ hạ lợn rừng bọn lâu la liền tuân mệnh làm việc, đem một cái bị trói gô đến cực kỳ chặt chẽ đáng thương mèo con xách đến trước mặt. Ngay sau đó, lợn rừng đầu lĩnh cơ lấy trong tay mình trôi kia cực đại không gì sánh được, làm cho người nhìn mà phát khiếp chuyên môn vũ khí, một thanh chiếu nặng cự hình trọng truy, dơ lên cao cao làm bộ muốn đánh tới hương cái kia không có lực phản kháng chút nào mèo con, nhìn tư thế kia tựa như lúc nào cũng sẽ đem tiểu sinh mệnh này đập thành một bãi thịt nát. Đáng giận. Uống à, nương theo lấy gầm lên giận dữ, lợn rừng đầu lĩnh cái kia to lớn trọng truy như Thái Sơn áp đoan giống như ẩm vàng đập xuống. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, trong dự đoán mèo con bị trọng kích thụ thương tràng cảnh cũng không phát sinh, chỉ là thống kích mặt đất. Chỉ gặp trước mắt một bộ hồng y bá ngôn chính nêm ái an ủi bị kinh sợ mèo con, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem nó giao cho bên cạnh Tử Lâm. Ngay sau đó, bá ngôn chậm rãi xoay người lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt giờ phút này giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường, căm tức nhìn trước mặt khí thế hung hăng lợn rừng đầu lĩnh, lại là không nói một lời. Lợn rừng đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao? Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải đi ra sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó một bên tức hổn hển mà giống lên lấy, một bên hung tợn trừng mắt về phía chính mình những cái kia có vẻ hơi không biết làm sao vô năng bộ hạ, các ngươi những này thùng cơm. Hắn đều vào thành, vậy mà không có người cho bản đại gia mật báo. Từng cái tất cả đều là lợn chết sao? Chương 318, bình loạn sau đại địch. Chương 318, bình loạn sau đại địch. Đối mặt lợn rừng đầu lĩnh trách cứ, thủ vệ đầu heo bọn họ một mặt vô tội, bên trong một cái nơm nớp lo sợ giải thích nói, lão đại, chúng ta thật không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới hắn vào thành thông chi a. Hắn là giống chớp lóe một dạng đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hừ, một đám phế vật vô dụng. Cái gì chớp lóe? Lợn rừng đầu lĩnh tức giận mắng. Sau đó, nó một lần nữa đưa ánh mắt về phía đột nhiên dần hiện ra hiện bán ôn, trên mặt lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười, cười lạnh nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái tên này thật đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể thi triển ra nhanh chóng như vậy thuần thân thuật. Bất quá thôi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng là chắp cánh khó chạy thoát. Bản đại gia không sợ nói cho ngươi, tòa thành này bây giờ đã bị ta hiến tặng cho vô cùng cường đại nữ quỷ vương. Lãnh sướng khởi. Thức thời, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu cái mạng nhỏ. Nếu không, đợi đến quỷ vương đại nhân tự mình giáng lâm, đến lúc đó có thể có các ngươi tốt chịu. Nàng thế nhưng là lục giới thứ nhất quỷ lực quỷ giới nữ chính. Tựa như một viên nóng ánh sáng long lanh giọt nước rơi xuống tại mặt đất, trong nháy mắt bắn tung tóe ra bình thường thời gian ngắn ngủi, xung quanh lợn rừng bộ lạc các thành viên đột nhiên vạn phần hoảng sợ, nhao nhao như bị kinh hãi heo con bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói ra, "Già, lão đại, lão đại, tay của ngài." Oa a a a, lợn rừng kia đầu lĩnh mờ mịt không biết làm sao nhìn về phía tay phải của mình bàn tay, chỉ gặp nó đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cắt chém mất rồi. Máu tươi hào hạt chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Cho tới giờ khắc này, đau đớn kịch liệt vừa rồi giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ giác quan. A, tay của ta, lợn rừng đầu lĩnh thống khổ gào thét lấy, cả người như là mất lý trí dã thú, điên cuồng trên mặt đất quay cuồng uốn éo, dơ lên trận trận bụi đất, càng giống là chính mình nguyên hình, lợn rừng tại bùn nhão trong đầm nhấp nhô một dạng, lại đáng sợ lại buồn cười. Mà lúc này bán luôn, thì một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể từng biết được, tại quá khứ một năm nay, ta hoàn toàn chính là một cái tay trói gà không chặt người, nội tâm thừa nhận cỡ nào nặng nề kiềm chế cùng buồn khổ. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, bá ngôn hai tay lại thần kỳ hóa thành hai đạo khí lưu, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành vô cùng sắc bén lợi kiếm. Đúng lúc này, những cái kia lợn rừng bọn họ rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, nhưng bọn hắn phản ứng rõ ràng so bá ngôn chậm nửa nhịp. Chỉ gặp những lợn rừng này vội vàng móc ra riêng phần mình vũ khí, như toan dùng cái này đến đối kháng bá ngôn. Nhưng mà bá ngôn lại không sợ hãi chút nào, thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, trong tay hắn khí kiếm tựa như cùng như mũi tên rời cung hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu, mà lại đối với mỗi một đầu lợn rừng đều là như vậy. Đầu tiên là một kiếm dễ dàng đánh gãy bọn chúng vũ khí trong tay, sau đó lại là một kiếm vô tình cắt đứt nó thủ cấp. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, tràng diện dị thường thảm liệt. Tại cái kia âm trầm khủng bố, tràn ngập quỷ dị khí tức tỏa yêu tháp bên trong, Tấn Nguyên hồn phách bị nhốt trong đó, không được siêu sinh. Nhưng mà tại cái này dài dằng dặc mà cô tịch thời kỳ, Tấn Nguyên cũng không có ý thức được mình đã chết, ngược lại nương tựa theo kiên cường nghị lực, ngày qua ngày khắc khổ tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Tấn Nguyên hoàn toàn không ý thức được chính mình loại hồn phách này trạng thái tại tòa yêu tháp tu luyện, tinh tiến không phải linh lực, mà là quỷ lực, loại này quỷ lực vô cùng cường đại, đủ để khiến toàn bộ quỷ giới vì đó sáng lên. Khiến người ta kinh ngạc chính là, tất cả những này cường đại quỷ lực đã toàn bộ về Bá Ngôn tất cả. Lúc này, một đám hung hãn lợn rừng xuất hiện ở Bá Ngôn trước mặt. Bọn chúng nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn cùng Bá Ngôn phân cao thấp, nhưng khi nhìn thấy Bá Ngôn trên thân phát ra khủng bố quỷ lực lúc, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Mặt khác lợn rừng bọn họ vạn phần hoảng sợ, không còn có lúc trước phách lối khí diễm, nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi giống như hướng Bá Ngôn cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng à. Cái này, đây hết thảy đều là đầu lĩnh kia bức bách chúng ta làm nha. Chúng ta thật sự là bất đắc dĩ a. Van cầu ngài lòng từ bi, thả chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta nguyện ý từ nay về sau thần phục với ngài, nghe theo ngài phân công. Nghe được các bộ hạ hèn nhát như thế lời nói, lợn rừng đầu lĩnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Nó trừng lớn hai mắt, giận không kèm được mà quát, các ngươi bọn này không có cốt khí phế vật. Chẳng lẽ coi là cứ như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn liền sẽ tùy tiện buông tha các ngươi sao? Đứng lên cho ta, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Cứ việc lợn rừng đầu lĩnh khàn cả giọng la lên, ý đồ ủng hộ sĩ khí, nhưng hiện trường thế cục đã phi thường sáng tỏ, tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, lấy con lợn rừng này thực lực, căn bản không có khả năng cùng có được cường đại quỷ lực Bá Ngôn chống lại. Chính như cùng trước đó Tử Lâm nói như vậy, con lợn rừng này coi như sử xuất tất cả vũ liếng, cũng liền Bá Ngôn một cây chân lông cũng không sánh nổi. Tử Lâm, gia hỏa này cứ giao cho ngươi đến xử lý đi. Bá Ngôn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, tựa hồ đã nhận ra một tia dị dạng. Đúng lúc này, tên kia thủ vệ lợn rừng mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới, một mặt hoảng sợ báo cáo, "Già, lão đại, không tốt rồi." Nữ quỷ vương tới chỉ gặp nguyên bản hoàn thủ cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng tộc bọn họ, giờ phút này vậy mà nhao nhao buông xuống ở trong tay vũ khí. Tên kia thủ thành lợn rừng thấy thế, cũng mười phần tức thời tranh thủ thời gian hướng Tử Lâm tiếp tục báo cáo thành chủ đại nhân. Nữ quỷ vương xuất lĩnh đại quân đến đây công thành rồi. Nhìn các nàng vậy đến thế rào rạt dáng vẻ, chỉ sợ lần này chúng ta có đại phiền toái. Bá Ngôn nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hoa thành chói mắt tia chớp màu đỏ, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Chỉ để lại Tử Lâm cấp tốc thả ra bị cầm tù các bộ hạ, cũng bay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất đã vô lực ra chiêu lợn rừng đầu lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, có ai không? Đem nó cho ta trói lại. Đám người còn lại theo ta cùng nhau chạy tới cửa thành, cần phải yểm hộ tốt Bá Ngôn đại nhân. Lúc này, ngoài cửa thành có thể nói là người hô ngựa hí, đuôi đất tung bay, mấy bạn nhân mã giống như thủy triều rung động. Chỉ gặp cái kia một mảnh đèn kịt quỷ bình, chặt chẽ đi theo lấy phía trước dẫn đầu nữ quỷ vương cùng một đám quỷ tướng. Mà tại nữ quỷ vương bên cạnh, một thất cao lớn uy mãnh khô lâu lập tức ngồi ngay thẳng một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang, chính là cái kia Bạch Lang. Bạch Lang trên mặt vẻ khinh thường, đối với nữ quỷ vương cao giọng hô, chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi, bằng chúng ta những binh lực này, muốn bắt lại nó đơn giản dễ như trở bàn tay. Chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền chủ nhân ngài tự thân xuất mã nhà, nhưng mà, nữ quỷ vương lại bất vi sở động, nàng mặt trầm như nước, trong mắt đẹp lóe ra hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này nhìn như không đáng chú ý thành trì. Chương 319, Hồng Y hai người chương 319, Hồng Y hai người ngày gần đây gió êm sóng lặng, mọi việc trôi chảy, tòa này nho nhỏ thành trì lúc trước cũng không gây nên ta mảy may chú ý dù sao tại ta mà nói, như vậy không có ý nghĩa địa phương cùng sau lưng nó một chút kia nhỏ yếu thế lực thực sự không đáng giá nhắc tới. Lần này đến đây, bất quá là muốn nhìn một cái các ngươi đến tuột cùng có thể lấy loại phương thức nào tiếp quản nơi đây, thuận tiện tìm xem phải chăng có thể vào bản vương chi nhãn, thỏa mãn bản vương yêu cầu nhân vật thôi. Tạm thời cho là tìm cho mình điểm vui, làm hao mòn cái này nhảm chán thời gian đi. Lãnh Xương khởi nói, loại này xuất trận đối với nàng mà nói càng giống là một loại nào đó tiêu khiển. Ngay tại nữ quỷ vương Lãnh Xương khởi vừa dứt lời thời khắc, chỉ gặp đại quân phía trước đột nhiên hiện lên một đạo bóng người màu đỏ. Tập trung nhìn vào, đúng là một tên mặc áo đỏ thiếu niên nhanh nhẹn. Thuấn thân thuật. A, coi là thật thú vị cực kỳ a. Bản vương tung hoành quỷ giới nhiều năm như vậy, trải qua vô số mưa gió, còn chưa bao giờ gặp qua có được cao thâm như vậy tu vi địch thủ đâu. Lãnh Xương khởi có chút hăng hái xa xa nhìn qua cái kia tên là Bá Ngôn thiếu niên áo đỏ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Nhưng mà, dưới tay nàng những cái kia quỷ tướng bọn họ giờ phút này lại sớm đã loạn cả một đoàn. Chỉ vì thiếu niên áo đỏ này xuất hiện hoàn toàn vượt quá bọn hắn trước đó lắm trước, mà dựa theo nữ quỷ vương cái kia hỉ nộ vô thường, khó mà nắm lấy tính tình, ai cũng không biết sau một khắc đợi chờ mình sẽ là cái gì, có lẽ là một trận nghiêm khắc trách cứ, thậm chí có thể là trực tiếp bị đoạt đi tính mệnh. Giá, chỉ nghe bốn tiếng gầm thét đồng thời vang lên, bốn tên cưỡi ngựa cao to quỷ tướng như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra, hướng phía Bá Ngôn bổ nhào đi qua. Trong tay bọn họ phân biệt nắm trường kiếm, trường thương, trường kích cùng một thanh khổng lồ không gì sánh được trường thương, từng cái khí thế hùng hổ, trong miệng càng là để cho rầm rì không ngừng, không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng. Dám ngăn cản quỷ vương đại nhân con đường tiến lên, đơn giản gan to bằng trời, chịu chết đi. Chỉ nghe quát to một tiếng, thanh âm kia như hồng trung bình thường vang dội, nhưng mà sự tình phát triển cũng không như đám người kỳ vọng như vậy thuận lợi. Chỉ gặp thanh trường thương kia quỷ tướng cầm trong tay trường thương, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên đâm về Bá Ngôn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn tựa như cùng như thiểm điện chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại các quỷ binh trong tầm mắt. Chính xác kém như vậy, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Theo cái này âm thanh trào phúng truyền đến, đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Bá Ngôn vậy mà ổn ổn đương đương đứng ở thất kia cấp tốc chạy mông ngựa phía trên, phảng phất cùng ngựa hòa làm một thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bá Ngôn bay lên một cước, hung hăng đạp hướng trường thương quỷ tướng, cái kia quỷ tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạp nhảy xuống ngựa, chật vật không chịu nổi. Mà ở hậu phương đi sát đằng sau mặt khác ba tên quỷ tướng thấy thế, đội vàng sử xuất tất cả vốn liếng muốn khẩn cấp ghim chặt dây cương, để tránh đụng vào phía trước ngã xuống đồng bạn. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, động tác của bọn hắn hay là hơi có vẻ chậm chạp, suýt nữa liền giẫm lên người một nhà. Đãi bọn hắn thật vất vả ổn định thân hình đằng sau, tập trung nhìn vào, chỉ gặp Bá Ngôn đã thoải mái mà đem đầu ngựa thay đổi tới, trong tay nắm chặt chuôi kia hàn quang loẹt loẹt trường thương, chính uy phong lẫm lẫm đối mặt với ba người bọn họ. Không chỉ có như vậy, lúc này Bá Ngôn cũng rốt cục trực diện vị kia thần bí nữ quỷ vương, cứ việc giữa hai bên còn có một cự ly không nhỏ, đến mức nữ quỷ vương không cách nào thấy rõ bên này tình huống cụ thể. Nguyên lai tại đằng sau ta mặc áo đỏ người chính là nữ quỷ vương a. Ha ha, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hôm nay liền để ta đến gặp một lần nàng. Bá Ngôn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Ngay sau đó, hắn hai chân dùng sức kẹp lấy dưới thân khô lâu chiến mã kia tựa hồ cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, tê minh một tiếng sau bắt đầu gia tăng tốc độ chạy như điên. Cùng lúc đó, Bá Ngôn hai tay nắm chặt trường thương, không ngừng xúc tích lực lượng, sau đó đột nhiên đem nó hướng về nữ quỷ vương vị trí ra sức ném ra ngoài. Giờ phút này, Bá Ngôn thể nội cường đại quỷ lực liên tục không ngừng quán chú đến trong trường thương, khiến cho trường thương này rời khỏi tay thời khắc, lại đương theo lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí lãng gào thét mà đi. Cái kia ba tên cưỡi ngựa quỷ tướng thậm chí ngay cả đến gần cơ hội đều không có, liền bị cỗ này sôi trào mãnh liệt khí lãng vô tình trùng kích xuống, từng cái giống như diều đứt dây mở dạng, nặng nề mà té ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Chỉ gặp cái kia nữ quỷ vương lãnh xương khởi đối mặt bất thình lình chiêu số, đúng là không chút nào hoảng, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, môi son khẽ mở, từ lạnh một tiếng sau, tay ngọc nhẹ nhàng rung lên, rộng lớn ống tay áo như là huyền chuyển nhảy múa như hồ điệp trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vào cung. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, cái kia lăng lệ không gì sánh được trường thương lại như bị trọng kích bình thường, trong nháy mắt chệ hướng nguyên bản quy tích, thẳng tắp sử trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, mọi người ở đây còn chưa từ một màn kinh người này bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, tên kia gọi Bá Ngôn nam tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở nữ quỷ vương sau lưng, cũng cùng nàng cùng nhau ngồi cưỡi tại cùng một con tuấn mã phía trên. Khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, mà Bá Ngôn tay trái càng là ngưng tụ ra một đạo kiếm khí vô hình, vững vàng gác ở nữ quỷ vương trắng nõn như tuyết chỗ cổ. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, nữ quỷ vương. Bá Ngôn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo khiêu khích dáng tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không che giấu chút nào tự tin cùng ngạo mạn. Nghe nói như thế, nữ quỷ vương đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức cười lạnh thành tiếng, lần đầu gặp mặt. Hừ, ngay cả mặt đều không nhìn thấy, liền lớn như vậy ngượng nghịu ngồi tại bản cô nương phía sau. Ngươi tiểu tử thúi này thật đúng là hữu lễ rất à, cứ việc giờ phút này lợi kiếm hành cái cổ, nhưng nữ quỷ vương vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, phản phất bực này uy hiếp đối với nàng mà nói bất quá là chuyện thường ngày thôi. Không chỉ có như vậy, trên người nàng món kia tiên diễm như lửa hồng y đột nhiên giống như là bị nhen lửa bình thường, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt bay lên, ngọn lửa nóng bỏng mắt thấy là phải liếm láp đến Bá Ngôn thân thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bá Ngôn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển tuấn thân chi thuật thoát đi nguyên địa, đi tới một chỗ tương đối an toàn khoảng cách bên ngoài. Nhìn qua trước mắt cảnh tượng kỳ dị này, Bá Ngôn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói sẽ thiêu đốt quần áo. Người cái này nữ quỷ vương còn tưởng là thật là có chút thủ đoạn a, trải qua lần này biến cố, lúc này Bá Ngôn rốt cục có thể khoảng cách gần cùng nữ quỷ vương mặt đối mặt, hai người khuôn mặt rõ ràng ánh vào đối phương tầm mắt. Chỉ gặp cái kia nữ quỷ vương thân mang một bộ tiên diễm như máu hồng y liễu, dáng người thướt tha, múa may theo gió. Mà đứng ở một bên Bá Ngôn cũng là một thân hồng y liễu, hai người mặc hồng y nhan sắc lại như cùng xuất từ cùng một chảo nhuộm, giống như lúc. Bá Ngôn nhìn chăm chú nữ quỷ vương cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong lòng không khỏi thầm than, nàng này vẻ đẹp, cho dù là tiểu kiểu cùng mộng tuyển so sánh cùng nhau, sợ rằng cũng phải kém mấy phần. Nhưng mà, hắn biết rõ trước mắt vị giai nhân này tuyệt không phải người lương thiện, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy nàng tàn nhẫn thôn vệ quỷ hồn, nó thủ đoạn tàn nhẫn, có thể xưng lòng dạ rắn giết. Chương 320, đặc biệt thái độ chương 320, đặc biệt thái độ có thể giờ phút này, khi cái này nữ quỷ vương nhìn về phía Bá Ngôn lúc, trong mắt lộ ra đúng là một loại cực kỳ ánh mắt khác thường, trong đó vậy mà ẩn chứa mấy phần mộng tuyển cùng tiểu kiểu nhìn về phía hắn lúc mới có ôn nhu cùng quyến luyến. Nhưng vào lúc này, một tên dáng người khôi ngô, hình như cự hùng yêu quỷ tướng lĩnh gầm thét lên tiếng, ngươi cái này không biết sống chết tiểu tặc, lại dám cùng chúng ta nữ vương sánh vai cùng kỵ, đơn giản chính là đối với nữ vương mạc đại vũ nhục. Lời còn chưa dứt, liền muốn xuất thủ giáo huấn Bá Ngôn, để rửa soát nữ quỷ vương chịu xỉ nhục. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại hùng yêu kia quỷ tướng sắp động thủ thời khắc, nữ quỷ vương trong nháy mắt xuất thủ, một đạo lăng lệ quang mang hiện lên, hùng yêu kia quỷ tướng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành một đoàn tro tàn, tiêu tán thành vô hình bên trong. Ngay sau đó, nữ quỷ vương giọng dịu dàng quát, các ngươi hết thể im ngay. Như lại ồn ào không ngớt, đừng trách bản vương vô tình. Đều cho ta nhanh chóng lui ra. Chuyện hôm nay không cần người khác nhúng tay, bản vương một người đủ để ứng đối những hạng người đạo trích này. Nữ quỷ vương những cử động này để Bá Ngôn rất là kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao nàng sẽ không chút do dự trừ bỏ tâm phúc của mình thủ hạ, càng khiến người ta khó hiểu chính là nàng lại còn hạ lệnh rút quân. Đối mặt phức tạp như vậy hay thay đổi thế cục, Bá Ngôn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, chỉ có thể âm thầm cảnh giác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên cạnh đông đảo quỷ binh mặc dù đối trước mắt phát sinh sự tình cảm thấy lẫn lộn, nhưng bức bách tại nữ quỷ vương uy nghiêm cũng đành phải ngoan ngoãn dựa theo nàng phân phó đi chấp hành nhiệm vụ. Bạch Lang nguyên bản mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Đúng lúc này, nữ quỷ vương bỗng nhiên xoay đầu lại, lần nữa đối với Bạch Lang hạ đạt chỉ lệnh nói: "Bạch Lang nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, lập tức đình chỉ hết thảy bắt quỷ hồn hành động, tất cả quỷ binh nhất định phải lập tức bỏ dở trong tay làm việc. Tại không được đến bản vương hạ lệnh trước, bất luận kẻ nào đều không cho tự tiện khai thác bất luận hành động gì." Đứng ở một bên mắt thấy nữ quỷ vương cái này liên tiếp cử động báng ngôn, nghi ngờ trong lòng càng nồng đậm. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái này nữ quỷ vương đến tột cùng muốn làm cho gì? Như thế đại phí chu trương, chẳng lẽ chỉ là một trận nhàm chán nháo kịch phải không? Đang lúc báng ngôn lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, chỉ gặp cái kia nữ quỷ vương vậy mà đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia tựa như một cái thiên chân vô tả, chính vào tuổi dậy thì tiểu cô nương bình thường sán lạn động lòng người. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng xuống ngựa, thậm chí ngay cả quanh thân bao quanh để mà hộ thân lửa nóng hừng hực cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cả người không có chút nào phòng bị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Bá Ngôn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền cấp tốc kịp phản ứng. Hai tay của hắn vung lên, chân khí trong cơ thể phun trào, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng nữ quỷ vương. Nhưng mà, đối mặt Bá Ngôn lăng lệ chuẩn bị thế công, nữ quỷ vương nhưng lại chưa hiện lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại chậm rãi ngưng cười âm thanh. "Ngươi, thật chẳng lẽ không nhận ra ta rồi sao?" Nữ quỷ vương nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, cùng vừa rồi cái kia uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần hình tượng đơn giản tưởng như hai người. Lúc này Bá Ngôn thì giống đối đãi một cái hoạn có bệnh tâm thần phân liệt người điên bình thường, chăm chú nhìn nữ quỷ vương, lạnh lùng trả lời nói: "Ngươi không phải liền là vị kia cao cao tại thượng nữ quỷ vương thôi, ta tự nhiên là nhận biết ngươi. Có thể ngươi như vậy cố lộng huyền hư lại là vì sao đâu? Ta nói là, ta thật là Xương Xương nha, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta tới rồi sao?" Lãnh Xương khởi một mặt đội vàng nói, trong thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy cùng ủy khuất. Nhưng mà nàng lần này ngôn ngữ chẳng những không có tiêu trừ Bá Ngôn trong lòng cảnh giới, ngược lại làm hắn càng cẩn thận. Chỉ gặp Bá Ngôn tay phải cầm thật chặt trong tay khí kiếm, trầm giọng nói: "Ngươi đừng lại tới gần, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi." Nghe nói lời ấy, Lãnh Xương khởi cặp kia đôi mắt mỹ lệ trong nháy mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt yêu thương, nước mắt phảng phất một giây sau liền muốn tràn mi mà ra. Như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cho dù là tâm như sắt đá nam tử cũng không nhịn được sẽ tâm sinh thương hại chi tình, huống chi là Bá Ngôn dạng này nội tâm vốn là người thiện lương đâu. Trong lúc nhất thời, Bá Ngôn trong lòng hơi động một chút, đối trước mắt vị này lạ lẫm mà nhu nhược nữ tử sinh ra từng tia đồng tình. "Như vậy, đã như vậy, có thể hay không xin ngươi cáo chi tại ta, ngươi đến tụt cùng họ gì tên gì? Năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Lại là từ chỗ nào mà đến? Còn có, ngươi là lúc nào bước vào cái này quỷ giới chi địa đây này? Ta chỉ muốn biết rõ ràng những vấn đề này mà thôi, mong rằng ngươi đừng nên trách. Đồng thời, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi chỗ trong thành người lập thủ." Lãnh Xương khởi một bên nhẹ giọng hỏi đến, một bên chậm rãi lui về phía sau mấy bước, để tỏ rõ chính mình cũng không ác ý lại không có chút nào phòng bị chi ý. Đối mặt Lãnh Xương khởi liên tiếp tìm hiểu, Bá Ngôn trong lòng mặc dù hơi có nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương bộ kia chân thành mà thản nhiên tư thái lúc, cuối cùng vẫn quyết định thực sự hồi đáp: "Tại hạ tên là Long Bá Ngôn, năm nay vừa vặn 17 tuổi, chính là Long Quốc Tam hoàng tử. Ngoài ra, ta bây giờ đã là Long Huyết Minh bên trong một tên tân tấn cao cấp đệ tử. Về phần ta đi vào cái này quỷ giới thời gian thôi, ước chừng là tại một năm trước đó đi." Nói xong, Bá Ngôn lặng lặng nhìn chăm chú lên Lãnh Xương khởi, chờ đợi nàng tiếp xuống phản ứng. "Long Bá Ngôn, không nghĩ tới ngay cả cái kia tá đạo ẩn ti đều mệnh tang hoàng tuyển, đi vào quỷ giới sau lại bị ta nhất cử bắt được." Theo nàng lời nói, Long Quốc Tam hoàng tử tựa hồ là vì người thường, cam nguyện bị người khác đoạt xá mà chết, chẳng lẽ nói người kia chính là ngươi phải không? Lãnh Xương khởi lời nói như là một trận hàn phong giống như thổi qua, Bá Ngôn nghe nói đằng sau khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Đến tận đây, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai tá đạo ẩn ti đã chết, hơn nữa còn đã rơi vào Lãnh Xương khởi chi thủ, nghĩ đến hơn phân nửa đã bị nó thôn phệ thu nạp. Kể từ đó, Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyển cuối cùng có thể thoát khỏi vị cường địch này uy hiếp, Bá Ngôn nỗi lòng lo lắng cũng tại thời gian qua đi một năm sau thoáng an định một chút. Cái này đáng giận tá đạo ẩn tư thực sự tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải nàng tại Đại Tây Quốc tỉ mỉ thiết hạ mai phục, ta như thế nào lại trơ mắt nhìn Tiểu Kiêu tại trước mặt của ta hương tiêu ngọc vẫn? Bá Ngôn giận không kèm được mà quát, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hiển nhiên đối với ẩn ti hận thấu xương. "A, nói như vậy, ngươi cùng nàng ở giữa thế nhưng là có thủ không đợi trời chúng a?" Lãnh Xương khởi có chút hăng hái mở miệng hỏi. "Ừ, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạc nữ quỷ vương ngược lại là làm chuyện tốt, bất quá đừng hy vọng ta lại bởi vậy đối với ngươi mang ơn." Bá Ngôn không khách khí chút nào châm chọc nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với Lãnh Xương khởi xem thường cùng miệt thị. "Làm sao lại, ngươi bây giờ cùng ta không biết, không sao không sao, cái này quỷ giới chính là không bao giờ thiếu thời gian, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cùng ngươi ưng thuận minh ước, ngươi cũng có thể trở thành cái này quỷ giới một phương thế lực, thậm chí thay thế ta khi mới quỷ vương." "Đều có thể." Nữ quỷ vương thái độ chuyển biến để Bá Ngôn càng phát ra cảm thấy cái này nữ quỷ vương giống như là người điên. Bá Ngôn từ trong hồi ức rời đi, nhìn xem Hỏa Phong cự hạm dưới Long Đô, không biết chờ đợi chính mình lại là cái gì. Chương 321, lập tức giam lỏng. Chương 321, lập tức giam lỏng. Một chiếc to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi Hỏa Phong cự hạm, giống như một thứ từ trời mà hàng cự thú sắt thép bình thường, chậm rãi rơi xuống Long Huyết Minh tòa kia thần bí mà trang nghiêm Tiên Mã Chú Linh cung bên trong. Chiếc cự hạm này gánh chịu lấy vô số người hy vọng cùng mộng tưởng, đã trải qua dài đến nửa tháng lâu gian nan lữ trình, rốt cục lần nữa bước lên mảnh này quen thuộc thổ địa. Hồi tưởng lúc trước, Hỏa Phong cự hạm từ Long Huyết Minh thuận lợi lên không, một đường xuyên qua mây mù, hướng về Tu Du Huyễn cảnh mau chóng bay đi. Trên đường, nó từng đi ngang qua phồn hoa náo nhiệt Đại Tây Quốc đô thành, lãnh hội qua nơi đó đặc biệt phong thổ, đã từng vượt qua Đại Tây quốc cùng Trịnh quốc dài dằng dặc đường biên giới, chứng kiến hai nước ở giữa thế cuộc khẩn trương. Nhưng mà, ngay tại cái này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến đang đi đường, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện lại làm cho Hòa Phong cự hạm tao ngộ ngắn ngủi rơi xuống sự cố. May mắn là, trải qua đám người đồng tâm hiệp lực cùng tại Thục Sơn tỉ mỉ chữa trị đằng sau, Hòa Phong cự hạm có thể một lần nữa lên không, tiếp tục tiến lên. Sau đó, Hòa Phong cự hạm lại ngựa không dừng vó chạy tới Phong Đô thành, cũng tại thời khắc mấu chốt hồi viên Thục Sơn. Chỉ tiếc, cứ việc mọi người bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đã được như nguyện để Bá Ngôn khôi phục nó nguyên bản trạng thái thân thể. Rơi vào đường cùng, Hòa Phong cự hạm đành phải mang theo Long Uy cung đông đảo đệ tử đi đầu trở về Long Huyết Minh. Lúc này, có thể nhìn thấy to lớn thuyền trên sắc ngoài vẫn có thể thấy rõ ràng lần trước máy bay rơi lúc trên mặt đất lưu lại những cái kia nhìn thấy mà giật mình mãnh liệt vết rạch cùng một chút vết rách, phản phất tại yên lặng nói đoạn này đường đi trải qua đủ loại gian khổ cùng gặp trắc trở. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tại Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển hai vị tướng tài đắc lực dốc lòng chăm sóc bên dưới, tất cả thụ thương Long Uy cung đệ tử đều đã hoàn thành vết thương băng bó xử lý. Giờ phút này, bọn hắn chính chỉnh tề tụ tập tại trong khoang thuyền, an tĩnh chờ đợi xuống thuyền chỉ lệnh, chuẩn bị trở về Long Uy cung đi tiếp thu Long Đế hạ đạt hoàn toàn mới mệnh lệnh. Cứ việc Hòa Phong cự hạm lần đầu nhiệm vụ tràn đầy khúc chết long đong, nhưng cũng may cuối cùng là sắp nên đón một đoạn tương đối ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Đương nhiên, chỗ này vị hòa bình phải chăng có thể lâu dài duy trì, chỉ sợ chỉ có thời gian mới có thể cho ra đáp án. Cũng may nơi này mỗi người đều rõ ràng, đối với Long Uy cung đệ tử mà nói, bọn hắn trải qua hết thảy đều là tàn khốc mà gian nan khảo nghiệm. Đầu tiên là tại Đại Tây quốc biên cảnh tao ngộ kịch liệt vây quanh chiến đấu, ngay sau đó lại đứng trước Thục Sơn đột nhiên xuất hiện tập kích. Nhưng mà, dù vậy, cái kia dòng dã 150 tên đệ tử y nguyên cho thấy ngoan cường đấu trí cùng kiên cường nghị lực. Cứ việc tại một loạt này trong lúc chiến, rất nhiều đệ tử thân phụ thương tích, trong đó người trọng thương càng là vì số không ít, nhưng làm cho người vui mừng là không gây một người giảm quân số. Xuất sắc như vậy biểu hiện không thể nghi ngờ đầy đủ đã chứng minh Long Uy cung đệ tử hàm kim lượng độ cao, bọn hắn không thẹn với là tinh anh trong tinh anh. Nhưng vào lúc này, Hòa Phong cự hạm cái kia to lớn đầu thuyền cửa khoang chậm rãi mở ra. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp những cái kia đi theo Long Đế cùng nhau về nước Long Uy cung đệ tử sớm đã chỉnh tề sắp xếp tại hàng trước nhất, lặng lặng chờ. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, trong mắt để lộ ra vẻ kiên nghị. Mà tại hai bên, Thiên Mã chú linh cung các đệ tử thì tại dịch cử tử đều đâu vào đấy chỉ huy phía dưới, cấp tốc hành động. Bọn hắn động tác nhàn thục địa đem những cái kia thụ thương Long Uy cung đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nâng xuống, cũng kịp thời đưa lên các loại cáng cứu thương cùng chữa bệnh phụ trợ đạo cụ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường khẩn trương mà có thứ tự, tất cả mọi người tại giành giật từng giây cứu trợ người bị thương. Khi Bá Ngôn hiện thân lúc, những cái kia chờ trực ở đây Long Uy cung đệ tử trên mặt cũng không toát ra mảy may vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến nhất định là lúc trước đã ở trên thuyền đồng môn thông qua truyền âm bí pháp hướng bọn hắn sớm thông báo tương quan tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, Long Đế cùng với Khắc Long Huyết Minh mỗi người chia trưởng môn sẽ rất có đã biết được Ngôn Tâm Mộng Vân bốn người tính cả kế nhiệm đệ tử Hứa Dương tự tiện hành động cực kỳ đưa tới một loạt hậu quả. Tổ sư bá, Dịch Cư từ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đón lấy mấy người kia, thanh âm thanh thúy mà vang dội, hai vị tổ sư bá mẹ tốt, Chu sư minh tốt, Hứa sư minh tốt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Dịch Cư tự thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng, để cho người ta nhìn lòng sinh vui vẻ. Hứa Dương nhìn thấy Dịch Cư tự như vậy tinh thần vô cùng phấn chấn, trong lòng cuối cùng đạt được một tia an ủi. Dù sao Dịch Cư Tử tu vi quả thực không cao lắm sâu, nếu như lúc trước mang theo hắn cùng nhau đi tới Phong Đô thành, chỉ sợ thật có khả năng gặp bất trắc, ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Lúc này, Chu Vân Phàm cũng mỉm cười hướng Dịch Cư Tử chào hỏi, "Nha, Dịch Cư Tử, thật sự là đã lâu không gặp a." Dịch Cư Tử liền vội vàng gật đầu đáp lại, trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí đối trước mắt mấy người này nói ra, "Sáng sớm ngày mai, Long Huyết Minh muốn tại Linh Lung các tổ chức hội nghị trọng yếu, đến lúc đó, 10 vị trọng thần cùng 11 vị phân trưởng cửa đều sẽ toàn bộ trình diện." Bất quá, bởi vì tiên đồ thần binh phụ thẩm trưởng môn cần tự mình thủ hộ bảo cụ kho, không cách nào thoát thân đến đây tham gia lần này hội nghị, nhưng dù vậy, tin tưởng ngày mai trận này hội nghị cũng nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Dịch Cư từ một bên nhẹ nói lấy, còn vừa thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tựa hồ sợ bị người khác nghe được bình thường. Nhưng ai biết, hắn như vậy lén lén lút lút bộ dáng hay là đưa tới Long Uy cung bị kia phụ trách đệ tử chú ý, chỉ nghe đệ tử kia một tiếng gầm thét, "Dịch Cư tử, ngươi ở nơi đó nói nhỏ cái gì kình? Minh chủ có lệnh." Nô Tâm Ngọc Vân cùng nàng kế nhiệm đệ tử Hứa Dương dám tự tiện hành động, từ hôm nay đem mấy người tách ra giam lỏng. Lời còn chưa dứt, liền thấy trung binh cấp tốc tuân đi qua một nhỏ chừng trăm tên đệ tử, bọn hắn cầm trong tay binh khí, khí thế hung hăng dần dần xuống lại tới, đem Dịch Cư tử bọn người vây ở giữa. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên một chút giận dữ, không nói hai lời liền nhanh chóng vung lên ống tay áo. Chỉ gặp hắn trên hai tay, nguyên bản ẩn giấu tí thuẫn như là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán bình thường, bá một tiếng trong nháy mắt bắn ra. Ngay sau đó, cái kia ba khối thuẫn phiến như ghép hình giống như kín kẽ ghép lại cùng một chỗ, trong chớp mắt liền tạo thành một mặt hoàn chỉnh mà kiên cố tí thuẫn. Thời khắc này Chu Vân Phàm uy phong lẫm liệt, toàn thân tản mát ra một loại không sợ hãi chút nào khí thế, lớn tiếng giận dữ hét: "Tốt, may mà ta bọn họ hảo tâm đem bọn ngươi mang về nơi đây, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển càng là không chối từ vất vả vì các ngươi chữa thương chữa bệnh, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế lấy oán trả ơn. Chuyện hôm nay, đừng trách ta không khách khí." Nói đi, hai tay của hắn nắm chặt tí thuẫn, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau tư thế. Lúc này, trong đó một tên đệ tử trên mặt toát ra một chút vẻ xấu hổ, do dự một chút sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Chu sư đệ, Tiểu sư muội, Dương sư muội, thực sự thật có lỗi. Cũng không phải là chúng ta cố ý cùng chư vị là địch, chỉ là minh chủ có lệnh trước đây, chúng ta thân là thuộc hạ, cũng chỉ có thể phụ mệnh làm việc. Vạn mong ba vị chớ nên trách tội, không nên làm khó đồng môn. Chương 322, ai về nhà nấy chương 322, ai về nhà nấy, nhưng mà nhìn xem Chu Vân Phàm xuất ra tí thuẫn, một bên Hứa Dương lại tựa hồ như sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh cục diện như vậy. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay trái, tùy ý đánh một cái thanh thủy búng tay. Trong chốc lát, một cỗ cường đại từ lực từ tí thuẫn bên trong tuôn ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Chu Vân Phàm cái kia vừa mới còn lắp đặt tại trái phải hai tay tí thuẫn tại cỗ này từ lực tác dụng dưới trong nháy mắt chăm chú bám vào cùng một chỗ, cũng không còn cách nào tách ra mảy may. Gặp tình hình này, Hứa Dương vội vàng cười hì hì giải thích nói, ai nha nha, thật sự là không có ý tứ đâu. Chúng ta vị này đến từ Đại Minh quốc thập bát hoàng tử điện hạ, tính tình từ trước đến nay vội vàng sao động xúc động. Cái này không cẩn thận lại cho mọi người thêm phiền phức rồi. Bất quá các vị yên tâm, ta đã sớm ở trên người hắn làm chút ít thủ đoạn, nhìn, cái này từ lực thủ khóa chẳng phải phát huy được tác dụng thôi. Cho nên à, mọi người tuyệt đối đừng cùng hắn so đo a nói, hắn còn cố ý lung lay chính mình tay không, phảng phất tại hướng đám người khoe khoang chính mình dự kiến trước. Hứa Dương chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua Bá Ngôn cùng Tiểu Tiểu Mộng Tuyển hai người, sau đó ổn định ở Bá Ngôn trên thân, mở miệng nói ra, Bá Ngôn à, nếu bây giờ Long Đế đã ra lệnh, vậy chúng ta cũng liền đành phải tạm thời phân biệt một chút rồi. Ngày mai ngay tại Linh Lung Các gặp nhau đi, nói đi, hắn liền không chút do dự, thoải mái hướng phía đám kia Long Uy cung đệ tử đi đến. Tại mấy tên Long Uy cung đệ tử nghiêm mật chăm sóc phía dưới, Hứa Dương không sợ hai chút nào chi sắc, ngẩng đầu đỡ ngực trở thành cái thứ nhất rời đi Thiên Mã Chú Linh cung bến cả người. Mà đổi thành một bên, Chu Vân Phàm thì ra sức dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng lực, cặp kia bị giam cầm ở cánh tay đều từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Sắc mặt bởi vì dùng sức mà kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp hắn một mặt tức giận quát, đáng giận đến cực điểm. Gia hỏa này vậy mà sớm tại lúc trước võ thi ở trong liền sử dụng đôi này tí thuẫn cùng ta của nhau, ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này không chỉ có thể coi như vũ khí, thế mà còn là một phó thủ cầm tay. Liền biết hắn không có hảo tâm như vậy đưa ta bảo cụ. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng thời khắc này Chu Vân Phàm không có lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý mình bị giam giữ mà ra. Bất quá cũng may hắn thân là hoàng tử, thân phận tôn quý, sau lưng tự nhiên có đến từ Đại Minh quốc một đám quan viên cùng đám người hầu một đường đi theo hầu hạ. Lúc này, Bá Ngôn lặng lặng nhìn chăm chú lên những cái kia nghe lời giam giáp Long Uy cung đệ tử, trầm mặc sau một lát mới nhẹ nhàng nói ra, "Được chưa, đã như vậy, vậy ta đi với các ngươi cũng được. Chỉ là hy vọng chư vị giờ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên khó xử tiểu kiều cùng Mộc Tuyền." Nghe được Bá Ngôn lời nói này, tiểu kiều lập tức đứng ra, nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra khối kia do Long Đế ban cho Long Thần lệnh, cũng đem giơ lên cao cao, la lớn, "Long Thần lệnh ở đây, các ngươi còn không mau mau buông ra Bá Ngôn!" Nhưng mà, tiểu kiều tiếng nói chưa rơi, trong đó một tên Long Uy cung đệ tử trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó một đạo lực lượng thần bí bỗng nhiên hiện lên, dễ như trở bàn tay liền đem tiểu kiều trong tay Long Thần lệnh cho hút đi. A! Tiểu kiều không khỏi nghẹn ngào la hoảng lên, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, cỗ này kinh ngạc rất nhanh liền bị nàng cái kia bẩm sinh đại tiểu thư tính tình thay thế, chỉ gặp nàng mày liễu dựng thẳng, hờn dỗi hô, cái này Long Thần lệnh thế nhưng là Long Đế đại nhân tự mình ban thưởng cho bạn tiểu thư cái này Nguyệt Hoa Nguyệt chủ. Các ngươi bọn gia hỏa này, lá gan thật sự là to đến bao thiên, cũng dám chưa cho phép liền tự tiện đưa nó cướp đi. Chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ có như thế nào hậu quả nghiêm trọng sao? Tiểu kiều trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng mắt trước bọn này Long Uy cung đệ tử, hy vọng khí thế của mình có thể trấn trụ bọn hắn. Đáng tiếc là, nàng lần này tức giận ngôn từ tựa hồ cũng không đối với mấy cái này Long Uy cung đệ tử sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong đó một tên cầm đầu đệ tử mà không thay đổi đáp lại nói, "Này Long Thần lệnh đích thật là do Long Đế bệ hạ ban tặng, nhưng chúng ta thân là Long Uy cung đệ tử, từ trước đến nay chỉ nghe mệnh tại minh chủ một người. Lần này đến đây thu hồi lệnh bài, cũng là dâng minh chủ liên tục mệnh lệnh, mong rằng huyện chủ chớ có khó xử chúng ta." Nghe được đối phương cứng rắn như thế thái độ, Tiểu Kiều tức bực dậm chân, đang muốn tiếp tục tranh luận lúc, một bên Mộng Tuyển lại nhẹ nhàng giữ nàng lại ống tay áo, "Nhu Thanh Quyên, Tiểu Kiều, đừng có lại gây chuyện, ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời tương đối tốt so với xúc động dễ giận Tiểu Kiều." Mộng Tuyển hiển nhiên muốn thành thủ ổn trọng rất nhiều. "Hừ." Tiểu Kiều không cam lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng xin giúp đỡ chi ý. Bá Ngôn thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, an ủi, "Tiểu Kiều, ngươi cùng Mộng Tuyển liền tạm thời nghe theo sắp xếp của bọn hắn đi, bất quá chỉ là nửa ngày mà thôi, không có cái gì trở ngại nói đi." Hắn dẫn đầu cất bước đi theo những cái kia Long Uy cung đệ tử, lưu lại Tiểu Kiều đứng tại chỗ, mặc dù trong lòng vẫn là tức giận bất bình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, như máu tà dương dần dần không xuống đất chân trời phía dưới, cho toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Chu Vân Phàm tại mọi người hộ tống bên dưới, chậm rãi tiến nhập Đại Minh quốc sứ quán hành cung. Cùng lúc đó, Tiểu Kiều cũng leo lên ngồi xe ngựa, hướng phía Kiều phủ phương hướng chạy tới. Mà Mộc Tuyển thì bị Nhất Lộ hộ đưa đến Yên Tĩnh Tưởng Hòa Dương gia thôn. Về phần Hứa Dương, hắn cưỡi ngựa thản nhiên tự đắc về tới Hứa gia phủ đệ. Nhưng mà, cùng bọn hắn khác biệt chính là, Bá Ngôn một thân một mình tại trăm tên Long Uy cung đệ tử nghiêm mật hộ vệ dưới, dùng ngựa lao nhanh tại trên quan đạo. Tiếng vó ngựa thanh thúy hữu lực, phản phất gõ lấy đại địa tiếng lòng. Bá Ngôn cưỡi tại một thất cao lớn uy manh tuấn mã bên trên, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua hai bên đường cảnh sắc, nhưng càng nhiều thời điểm, lại là nhìn chăm chú phía trước tòa kia thuộc về mình phủ đệ. Rốt cục, phụ đệ càng ngày càng gần, cái kia tung bay trên không trung đại kỳ có thể thấy rõ ràng, nhân tâm trạch bất vận, thiên kiếm trừ gian tà. Cái này 10 cái chữ lớn rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Nhìn qua lá cờ lớn kia, Bá Ngôn trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hồi tưởng tại quỷ giới những năm kia, mặc dù là Lãnh Xương Khởi cố ý an bài để hắn làm tới một phương thế lực chi chủ, nhưng này đoạn kinh lịch với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Ở nơi đó, hắn học xong như thế nào quản lý một phương thổ địa, như thế nào khống chế thủ hạ đông đảo năng nhân dị sĩ, những này quý giá quản lý kinh nghiệm sẽ thành hắn người tương lai sinh đạo trên đường một món tiền của khổng lồ. Mà lại, nhân giới cùng quỷ giới ở giữa không thành có quan hệ trực tiếp, tốc độ thời gian trôi qua, từ một loại nào đó góc độ đến xem, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Chính là bởi vì đoạn này đặc thù kinh lịch, mới khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành, tích lũy đến phong phú như vậy lịch duyệt cùng trí tuệ. Chương 323, quỷ dị lời đồn. Chương 323, quỷ dị lời đồn. Khi Bá Ngôn đi vào trước cửa phủ đệ lúc, chỉ gặp một đám thân mang áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương thị vệ đều nhịp quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, "Điện hạ!" Long Ngự tuần phòng chỉ huy sứ Mạc Hàn Tinh cùng đi bọn thị vệ. "Tham kiến điện hạ!" Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng bất tiêu. Bá Ngôn tung người xuống ngựa, bước nhanh đi ra phía trước, đưa tay đỡ dậy Mạc Hàn Tinh cùng với các bảy vị thị vệ. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong phủ thị vệ số lượng rõ ràng so với chính mình trước đó hiểu biết muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Những thị vệ này bọn họ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mà đến tinh nhuệ chi sĩ. Những cái kia chưa bao giờ gặp mặt bọn thị vệ nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng Bá Ngôn, động tác đều nhịp, tràn diện rất là trang quan. Nhưng mà, cùng trước kia khác biệt chính là, lần này Bá Ngôn cũng không như thường ngày như vậy tốt ra như là không cần như vậy, quá mức rườm rà loại hình lời nói. Hiển nhiên, cho dù là thân ở quỷ giới, đối với bộ này lễ nghi quý củ, hắn cũng đã am hiểu sâu tại tâm. Giờ này khắc này Bá Ngôn đã minh bạch, nói xung bình đặng khẩu hiệu không làm nên chuyện gì, chỉ có thành lập được hợp lý công chính chế độ, mới có thể một cách chân chính thủ hộ hòa bình. Đúng lúc này, chỉ gặp Bùi Thành Thần sắc đội vàng từ trong phủ bật ra, đi vào Bá Ngôn trước mặt, không người thi lễ nói, "Hoàng tử phủ chủ bộ Bùi Thành, tham kiến điện hạ." Thanh âm vang dội, thái độ cung kính. Bá Ngôn khẽ bước cằm, lên tiếng, ân kỷ phản ứng lộ ra có chút lãnh đạm. Cùng lúc đó, Long Uy cung chúng đệ tử thì đem toàn bộ hoàng tử phủ vây chật như nêm cối, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bước vào cửa phủ nửa bước. Nghĩ đến, cho dù thân là tam hoàng tử, cái kia hoàng thất mặt mũi cuối cùng vẫn là cần bận tâm một hai. Huống chi, Bá Ngôn đối với cái này tựa hồ cũng không quá nhiều mâu thuẫn chi ý. Ngay sau đó, Bá Ngôn mở miệng ra lệnh, "Bùi Thành, Mạc Hàn Tinh, hai người các ngươi theo ta đến đây, còn lại đám người, ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thôi." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên bản hơi có vẻ ồn ào hoàng tử phủ trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Bá Ngôn cất bước đi vào chính sảnh, chậm rãi ngồi xuống. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, phản phất bốn bề hết thảy đều trở nên lạ lẫm đứng lên. Sau một lúc lâu, hắn vừa rồi giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai là bởi vì chính mình sớm thành thói quen tại Đông Hán thời kỳ tòa kia cổ lão Lạc Dương cung điện bên trong ổn thỏa tại trên vương tọa, bây giờ đưa thân vào này, ngược lại sinh ra mấy phần khó chịu cảm giác. "Ta lại hỏi hỏi các ngươi hai người, ta ra ngoài trong đoạn thời gian này, chúng ta Long Quốc đến tột cùng phát sinh cái nào sự kiện trọng đại, là ta chưa biết được." Bá Ngôn mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai người, mở miệng hỏi. Nhưng mà, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh lại là hai mặt nhìn nhau, một bộ như có điều suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều bộ dáng. Qua một hồi lâu, chỉ gặp Bùi Thành sau khi hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Điện hạ, trước đây không lâu, Đại Tây Quốc có quan viên hướng chúng ta chỉnh lên tấu chương, công bố ngài tại bọn hắn quốc gia thời điểm, vậy mà tùy ý làm vậy, lạm sát kẻ vô tội. Nghe nói, ngài hết thảy sát hại 110 tên bộ khoái cùng hơn 300 tên bách tính bình thường a. Bây giờ, cái kia Đại Tây Quốc đang muốn cầu chúng ta Long Đế bệ hạ đối với chuyện này cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn đâu." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Bá Ngôn không khỏi là thất thành đứng lên. Tuy nói hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, cái kia tên là Tá Đạo Gia Hỏa cầm trong tay chính mình gãy chi, làm ra một cái tràn ngập khí tức tà ác chính mình phân thân, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng món nợ này lại sẽ như thế nhanh chóng tính tới trên đầu của mình đến. "Điện hạ xin bớt giận, thuộc hạ cùng Bùi đại nhân tự nhiên là đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Không riêng gì hai ta, liền ngay cả rộng rãi bách tính cũng đều tin tưởng đúng chắc cái này thuần túy chính là Đại Tây Quốc có ý định hướng ngài trên thân dội nước bẩn thôi. Trước mắt Đại Tây Quốc những quan viên kia cùng cái gọi là người làm chứng bọn họ, tất cả đều bị an trí tại bọn hắn thiết lập tại nước ta cảnh nội trong dịch quán." Mạc Hàn Tinh một mặt kiên định nói, hiển nhiên đối với dạng này lên án hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Dù sao, ai có thể tưởng tượng đạt được đường đường Long Quốc Tam Hoàng Tử, thân phụ Long Huyết Minh trọng yếu sứ mệnh mà đi, lại thế nào khả năng một thân một mình tại dị quốc tha hương bốn chỗ lung tung giết người đâu? Khó trách, bây giờ Long Uy cung đệ tử vậy mà hiện thân tại bên ngoài, chắc hẳn việc này tất nhiên tới có chỗ liên quan. Kể từ đó, ngày mai sáng sớm, ta cũng sẽ tiến về Linh Lung Các tham dự trận kia cực kỳ trọng yếu hội đàm. Bá Ngôn vừa dứt lời, Bùi Thành liền lại hướng phía Bá Ngôn tới gần mấy bước, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, ngày gần đây trên phố thế nhưng là lưu truyền không ít liên quan tới ngài cùng Long Đế nghe đồn đâu. Nghe nói, Long Đế tại cái kia Đại Tây Quốc đánh một trận song thân chịu trọng thương, mà càng thêm ly kỳ chính là, lại có người đồn xưng ngài đã bị tà ma khống chế, cũng bị phong ấn ở cái kia thần bí khó dò tỏa yêu tháp bên trong." "Bùi Thành, đừng muốn nhắc lại những lời nói vô căn cứ này." Mạc Hàn Tinh vội vàng lên tiếng chặn lại nói, "Lại nhìn điện hạ bây giờ bình yên vô sự đứng tại chúng ta trước mặt, liền có thể biết được những cái kia bất quá là chút không có chút nào căn cứ, tin đồn thất thiệt lời đồn thôi." Nghe nói như thế, Bùi Thành không khỏi tự rêu giống như nở nụ cười, "Ha ha, đúng là như thế à." Ngẫm lại cũng là, vì sao lại có như vậy hoang đường sự tình? Cái gì hoàng tử bị tà ma đoạt xá, thậm chí còn có thể làm long đế trọng thương? Thật không biết những này nói chuyện không đâu mê sảng đến tột cùng là người phương nào lập mà ra. Lời nói không hoa bá ngôn khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, cuối cùng vẫn thẳng thắn thừa nhận một bộ phận sự thật, ta đích xác bởi vì tiểu kiểu bị tà đạo tàn nhẫn sát hại mà cùng đường mặt lộ, không thể không cùng cái kia tà ác độ vật đã đặt thành một hạng đáng sợ giao dịch, dùng ta tự thân đem đổi lấy tiểu kiểu khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà, liền ta hiểu biết đến tình huống mà nói, coi ta nhục thân bị tà vật kia đoạt xá đằng sau, phụ hoàng cấp tốc đã nhận ra cái này một nguy cơ, cùng tồn tại tức liên hợp Long Uy cung đệ tử cùng thuộc sơn phái lực lượng, cộng đồng xuất thủ đem tà vật kia cực kỳ chiếm cứ nhục thân cùng nhau phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong. Ngay tại hôm nay buổi sáng, cái kia cùng hung cực các tà ma vậy mà xông phá trong tháp cấm chế dày đặc, chạy thoát. Nghe đến đó, Mạc Hàn Tinh cùng Bùi Thành hai người đều là sắc mặt đại biến, nhất là Bùi Thành, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm, vậy cái kia, nói như thế, chỉ ít cái này bốn chỗ lưu truyền lời đồn, trong đó lại có một phần là chân thực tồn tại phải không? Không sai. Bá Ngôn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, căn cứ tiểu tiểu, Ngọc Tuyền, Vân Phàm cùng bộ phận Long Uy cùng các đệ tử miêu tả đến xem, lúc đó phụ hoàng cùng tà vật kia ở giữa kịch chiến có thể nói là lực lượng ngang nhau, song phương thực lực tương xứng, chí ít phụ hoàng cũng không có rõ ràng ở thế yếu. Mà lại, phải biết phụ hoàng trong tay còn nắm giữ một khối có thể xưng chữa thương thánh vật Bạch Long Nó Ngọc, như thế bảo vật có được thần kỳ chữa trị công hiệu, theo lý thuyết coi như phụ hoàng trong chiến đấu chịu chút thương, cũng tuyệt không về phần sẽ xuất hiện trọng thương bất trị tình huống, ai cho nên, ta cho là liên quan tới Long Đế thụ thương sự tình, chỉ sợ phía sau còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết nội tình. Nói đến chỗ này, Bá Ngôn cau mày, rơi vào trong trầm tư. Chương 324, không ngợi mà tới chương 324, không ngợi mà tới màn đêm sắp giáng lâm, chân trời nổi lên một vòng nhàn nhạt mờ nhạt, tựa như một tầng lụa mỏng bao phủ đại địa. Tại Long Uy cung đông đảo đệ tử nghiêm mật hộ tống phía dưới, tiểu kiều thân ảnh tiểu tiểu kia rốt cục chậm rãi đi vào kiều phủ cửa lớn. Lúc này kiều phủ bên trong, sớm đã là người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Tiểu kiều phụ thân kiều huyền tử thân mang một bộ hoa phục, đứng chắc tay, sắc mặt ngưng trọng nhưng lại khó nén nội tâm lo lắng cùng chờ mong. Mẹ của nàng thì người mặc một bộ thanh lịch váy dài, hai tay nắm chặt lấy nhau tại trước ngực, đôi mắt đẹp càng không ngừng hướng phía ngoài cửa nhìn quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Mà tiểu kiều thân tỷ tỷ tiểu di thì đứng bình tĩnh tại phụ mẫu bên cạnh, dịu dàng nhã nhặn trên khuôn mặt đồng dạng toát ra đối với muội muội trở về chờ đợi. Khi tiểu kiều thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt lúc, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Người đứa nhỏ này cuối cùng là về nhà, nhưng lo lắng giết chúng ta. Tiểu kiều mẫu thân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lời nói chưa rơi, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng mà nàng chưa nói xong, tiểu kiều tựa như một cái về tổ nhũ yến bình thường, bay nào tiến vào mẹ ruột ấm áp trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn lên, mẹ, tiểu kiều rất nhớ ngươi. A cụ cụ kiều huyền tử thấy thế, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng trấn an nói, tốt tốt, chớ có khóc nữa, tại cửa ra vào như vậy thút thít còn thể thống gì, tranh thủ thời gian theo cha mẹ cùng nhau đi về nhà tôi, mẹ ngươi thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị ngươi thích ăn nhất thức ăn đâu. Nói đi, hán tử hái sờ lên tiểu kiều đầu, ra hiệu nàng ngừng tiếng khóc. Một bên tiểu di cũng đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đỡ dậy mẫu thân, một đoàn người chậm rãi hướng về nội đường đi đến. Liên tại bọn hắn quay người thời khắc, Tiêu Huyền Tử trong lúc lơ đãng liếc thấy những cái kia vẫn như cũ chờ đợi ở bên ngoài phủ Long Uy cung đệ tử. Chỉ gặp hắn khẽ chau mày, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, chợt không khách khí chút nào tự mình đi ra phía trước, đem cái kia đại môn màu đỏ loét trùng điệp đóng lại, phản phất đối với mấy cái này khách không mời mà đến không có chút nào hảo cảm. Tiến vào nội đường đằng sau, tiểu kiều nỗi lòng lo lắng kia cuối cùng trở xuống nơi thực, một loại đã lâu nhà cảm giác ấm áp xông lên đầu. Trong khoảng thời gian này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng có thể nói trải qua khó khăn chắc trở, màn trời chiếu đất, căn bản không dành bận tâm dọc đường cảnh đẹp cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Giờ phút này, đối mặt với đầy bàn phong phú ngon miệng món ngon, tiểu kiều lập tức khẩu vị mở rộng, vui vẻ ăn như gió cuốn đứng lên. Ngay tại tiểu kiều lòng tràn đầy vui vẻ hưởng dụng mỹ thực, đem những sự tình phiền lòng kia hết thảy quên sạch sành sanh thời điểm, tỷ tỷ lại sắc mặt ngưng trọng quan sát phụ mẫu, tựa hồ đạt được một loại nào đó thụ ý sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Muội muội nhà, ngươi thích ăn nhất cải trắng xào, ăn nhiều một chút ta nói đi." Tỷ tỷ nhẹ nhàng dùng đũa kẹp lên một tia cải trắng để vào tiểu kiều trong bát. Nhưng mà, cho dù là tâm tư đơn thuần như tiểu kiều, giờ phút này cũng bén nhạy phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Chỉ gặp phụ mẫu giữ im lặng, mà tỷ tỷ mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt sầu lo lại là khó mà che giấu. Lớn như vậy trên bàn cơm, chỉ có tiểu kiều một người đang không ngừng động lên đũa. Rốt cục, tiểu kiều kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói ra, "Làm sao rồi? Các ngươi vì cái gì đều bất động đũa đâu? Có phải hay không có lời gì muốn nói với ta?" Nghe được tiểu kiều hỏi lên như vậy, tỷ tỷ hít sâu một hơi, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu kiều nói ra, "Tiểu kiều, tỷ tỷ muốn hỏi một chút ngươi, nghe nói Đại Tây Quốc bên kia cáo trạng Bá Ngôn sát hại bộ khoái cùng bình dân, có chừng 500 người nhiều, chuyện này ngươi là có hay không biết được nội tình đâu?" Tiểu kiều nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức đem trong tay bát đũa nhẹ nhàng đặt lên bàn, nếu mày giải thích nói, kỳ thật cái này hoàn toàn chính là một trận âm mưu, là cái kia đáng giận tá đạo ở sau lưng dở trò. Hắn vậy mà lợi dụng Bá Ngôn gãy chi chế tạo ra một cái giả Bá Ngôn, tất cả chuyện xấu đều là cái này hắn làm, lúc đó chân chính Bá Ngôn, thân thể của hắn bị vây ở tòa yêu tháp bên trong, mà hồn phách thì đi đến quỷ giới, thì như thế nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình đâu? Cái gì? Vậy mà chết? Nhanh, ngươi nhanh cho ta kỹ càng nói một chút, cuối cùng là như thế nào phát sinh? Tiêu Huyền Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía tiểu kiều hô, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc. Tiểu Kiều không dám chậm trễ chút nào, vội vàng triệt để giống như đem toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối giảng thuật cho mọi người trong nhà nghe. Cái này Long Ảnh A, tuy nói như ngươi lời nói đã cải tà quy chính, lắc mình biến hóa trở thành kỳ hòa chia, nhưng là vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hắn gương mặt kia thế mà cùng Bá Ngôn giống nhau như lúc. Bây giờ tất cả những sự tình phiền toái này đều toàn bộ chụp đến trên đầu của hắn. Càng hỏng bét chính là hiện tại toàn bộ Long Quốc đều truyền đi xôn xao, nói Tam Hoàng Tử bị tà ma phụ thân khống chế được tâm trí, thậm chí còn bị thương nặng Long Đế bệ hạ. Tiêu Huyền Tử một bên cau mày kể ra, một bên lo lắng dạo bước. Phải biết, Bá Ngôn không chỉ có là Kiều Huyền Tử có chút xem trọng hậu sinh văn bối, càng là chính mình tiểu nữ nhi vị hôn phu. Dưới mắt thế cục như vậy, thật là làm hắn tình thế khó xử. Dù sao, trong nhân thế trừ tình cảm bên ngoài, còn có chính trị và dư luận phức tạp như vậy nhân tố cần phải đi cân nhắc cân nhắc. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ cho chính mình, gia tộc thậm chí quốc gia mang đến hậu quả khó có thể dự liệu. Nghĩ đến đây, Kiều Huyền Tử không khỏi thật sâu thở dài, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó. Tuyệt đối không thể. Phu thân đại nhân, ngài nghe ta nói nha. Bá Ngôn hắn sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì cứu ta Hoàn Dương a. Lúc đó tình huống nguy cấp và phần, hắn bất đắc dĩ mới đáp ứng cái kia đáng giận U Hoàng Bá Quân, tự nguyện để nó đoạt xá. Có thể trên thực tế đâu, cái kia U Hoàng Bá Quân cùng Long Đế thúc thúc lúc giao thủ, căn bản là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ta, Chu Vân Phàm, Mộc Tuyền, cùng đông đảo đến từ Long Huyết Minh, Thiên Mã Chú Linh cung các đệ tử, thậm chí ngay cả Đại Tây Quốc Tây Linh Tuyết đều có thể vì chuyện này làm chứng. Từ đầu tới đuôi, cái kia U Hoàng Bá Quân căn bản liền không có đụng phải Long Đế thúc thúc một quọng tóc gáy. Về sau, Thục Sơn phái Hiên Viên trưởng môn kịp thời đuổi tới trợ giúp, chỉ gặp hắn hời hợt sử xuất một chiêu uy lực kinh người thiên kiếm quyết, trong nháy mắt liền đem cái kia không ai bị nổi U Hoàng Bá Quân cho bắt sống. Cho nên nói, chuyện này cùng Bá Ngôn không hề quan hệ, hết thảy đều là phục đỉnh hắn gieo gió gặt bão thôi. Tiểu Kiêu lòng nóng như lửa đốt hướng phụ thân giải thích nói. Đúng lúc này, một trận ồn ào thanh âm truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện Long Hậu Mạc Liên chẳng biết lúc nào đã hiện thân tại cái này tiểu phủ bên trong. Chỉ gặp nàng dáng vẻ đoan trang, bộ pháp ưu nhã từ trong đường chậm rãi đi ra. Tiểu Kiêu bén nhạy phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, cẩn thận nhìn lên, lại giống như là U Nguyệt Linh Châu phát ra bảo cụ linh lực ba động. Thế là nàng đội vàng mở miệng hỏi, "Mạc gì, ngài là lúc nào tới nhà?" Nói, Tiểu Kiêu nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh phụ thân, trong lòng âm thầm phỏng đoán có phải hay không phụ thân cố ý giấu giếm chính mình đem Mạc gì mời tới. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Kiều Huyền Tử đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ lúc, lập tức hiểu được, nguyên lai vị này Long Hậu đúng là không mời mà tới. Chương 325, Điên cuồng Long Đế chương 325, Điên cuồng Long Đế trên thực tế, tại rất nhiều năm trước kia, khi hắn lần đầu tiến cung bái kiến Dương Đế lúc, trên đường từng gặp phải một vị thần bí khó lường cao nhân. Vị cao nhân này ngăn cản hai ta tiến lên con đường, cũng khuyến cáo hắn lập tức quay đầu, nhưng hắn lại ngoan cường không chịu nghe tử. Rơi vào đường cùng, vị cao nhân kia đành phải đem một kiện tên là Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn bảo vật quý giá tặng cho ta. Thời gian thấm thoát, cho đến về sau mộng tuyển hướng ta thổ lộ tình hình thực tế thời khắc, ta mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhớ tới món bảo vật này. Thế là, ta lập tức mang theo nó tiến đến cùng hắn ở trước mặt giằng co. Chưa từng ngờ tới, hắn vậy mà nhận lấy cái này bảo cụ lực lượng cường đại ảnh hưởng, khiến bản thân tu vi trên diện rộng suy yếu, nhưng mà việc này xác thực cùng Bá Ngôn không có chút nào liên quan. Nghe xong Long Hậu Mạc Liên lần này tường tận giải thích đằng sau, đám người cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Đế sở thụ tổn thương cùng Bá Ngôn cũng không liên quan. Lúc này, Tiểu Kiều vẫn lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi truy vấn, đã như vậy vì sao Long Đế thúc thúc còn muốn đem này trách nhiệm quy tội Bá Ngôn đâu? Cứ việc tiểu gia trên dưới đều lòng dạ biết rõ, Bá Ngôn chính là hơn 10 năm trước vốn nên mệnh tang hoàng tuyển lại may mắn còn sống sót Tam Hoàng Tử, càng là Long Huyết Minh bên trong danh xứng với thực, thân phụ thuần khiết Long Huyết người. Chỉ gặp Tiểu Huyền Tử nhẹ vỗ về sợi râu, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Kiều à, ngươi ngẫm lại xem, lấy ngươi Long Đế thúc thúc thân phận địa vị, làm sao có thể tùy tiện thừa nhận chính mình là do ở cùng ngươi Mạc gì trở mặt thành thù, tiến tới lọt vào bảo cụ trói buộc, cuối cùng dẫn đến bây giờ tu vi đại giảm đâu? Dù sao, phóng nhãn toàn bộ thất quốc, không biết có bao nhiêu người đối với Long Đế cao thâm tu vi tâm hoài e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, thế tất sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí khả năng làm cho thất quốc lâm vào hỗn loạn không chịu nổi cục diện a." Mạc Liên trong lòng âm thầm ảo não không thôi, nàng cho tới bây giờ chưa từng ngờ tới, cái kia nhìn như phổ thông vòng tay vậy mà có được kinh người như vậy uy lực, có thể nhất cử suy yếu phục đỉnh cao tới 8 thành tu vi. Giờ phút này, nàng sâu sắc lĩnh ngộ đến phục đỉnh lâm vào điên cuồng trạng thái lúc đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, nàng đồng dạng tinh tường biết được, thất quốc ở giữa thế lực cân bằng là bực nào yếu ớt không chịu nổi. Nếu như phục đỉnh coi là thật gặp bất trắc, cục diện chắc chắn mất khống chế, đến lúc đó dân chúng chỉ sợ khó mà lại hưởng thời gian thái bình. Đối mặt trước mắt cái này khó giải quyết tình huống, Mạc Liên cảm thấy thúc thủ vô sách. Dù sao trước đó, nàng đối với cái này thần bí bảo cụ cường đại công hiệu hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, sự tình đã phát triển đến tình cảnh như vậy, cho dù hối hận không kịp, nhưng cũng không thể làm gì. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền Tử chính tỉnh táo phân tích lấy trước mắt phức tạp thế cục, hiện nay, vô luận là tội giết người, hay là đem Long Đế đánh thành trọng thương một chuyện, tất cả tội danh tất cả đều rơi vào Bá Ngôn trên đầu. Lại không luận quốc pháp như thế nào trừng phạt, chỉ riêng Long Huyết Minh Quy mà nói, Bá Ngôn lần này cũng có thể gọi là thân hãm tuyệt cảnh, giữ nhiều lành ít ta. Phải biết, Long Đế bị thương cùng Long Đế lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, đối với ngoại giới mà nói, nó ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trừ phi, chúng ta có thể tìm được cái kia tên là Ký Họa Triệu người, cũng để hắn một mình gánh vác lên tất cả chịu tội. Dù sao, Đại Tây Quốc trận kia cực kỳ bi thảm đại đồ sát, đúng là hắn một tay tạo thành. Nghe đến đó, Tiểu Kiều đội vàng mở miệng thay Ký Họa Triệu giải thích, thế nhưng là, sớm tại chúng ta tiến về quỷ giới nghĩ cách cứu viện Bá Ngôn thời điểm, Kỳ Họa Triệt liền đã ly kỳ mất tích, chẳng biết đi đâu. Gọi chúng ta đi nơi nào tìm hắn đâu? Huống chi, hắn lúc đó cũng là nhận tá đạo điều khiển mới có thể phạm phải những cái kia sai lầm, chân chính trách nhiệm cũng không tại hắn nha. Ngốc nữ nhi a. Tiêu Huyền Tử một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiểu Tiểu, chậm rãi lắc đầu thở dài nói, ngươi cho rằng trên triều đình cái kia mặt khác 9 tên quyền cao chức trọng đại thần, cùng Long Huyết Minh cái kia 11 vị phân trưởng môn phái trưởng môn nhân, sẽ tùy tiện tin tưởng ngươi lần giải thích này sao? Tuyệt đối không thể a. Bá Ngôn đầu này tính mệnh cùng thất quốc ở giữa hòa bình khách quan mà nói, thực sự khó mà đánh đồng a. Tiêu Huyền Tử tận tình khuyên bảo hướng Tiểu Tiểu giải thích, nhưng hắn lời nói lại như là trọng truy bình thường, hung hăng đập vào Tiểu Tiểu trong lòng, khiến cho nàng càng nôn nóng bất an. Cha nha, ngài vô luận như thế nào cũng muốn ra biện pháp tới cứu hắn một mạng a. Dù sao, hắn nhưng vẫn là ngài chưa quá môn con rể đâu. Tiểu Tiêu nắm chặt Tiểu Huyền Tử ống tay áo, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong mắt đỏ quanh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Tiêu khổ sở năn nỉ, Tiểu Huyền Tử lại là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn dùng sức vẩy vẩy tay áo, thở một hơi thật dài rồi nói ra, hồ nháo. Nếu là vi phụ thật có thể có biện pháp cứu hắn, há lại sẽ ở đây khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, cái này sự thực tại là khó giải quyết đến cực điểm a. Cái kia Bá Ngôn tại phục đỉnh mà nói, liền giống như một viên tùy thời tùy chỗ đều sẽ ầm vang bạo tạc chí mạng tạc đạn, nó tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Bây giờ, hắn mặc dù đỉnh lấy Long Đế đồng tộc nghĩa tử danh hào, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế đám người đối với hắn kiêng kỵ đã đến cực điểm, ngươi nhưng có biết nguyên do trong đó? Tiểu Kiêu mờ mịt lắc đầu, ánh mắt vội vàng nhìn qua phụ thân, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Tiêu Huyền Tử hít sâu một hơi, nói tiếp, không nói đến hắn bây giờ tại dân gian danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí đã có truyền ngôn xưng nó dân tâm đã siêu việt hiện nay thánh thượng phục đỉnh. Chỉ riêng hắn thống lĩnh nửa cái quỷ giới, cũng thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết bất diệt thần phách một chuyện, liền đủ để khiến thế lực khắp nơi vì thế mà choáng váng, ăn ngủ không yên. Kể từ đó, hắn không chỉ có đối với Long Bá Du cùng Bá Chiêu hai vị thái tử địa vị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, càng là trở thành đông đảo quyền quý họa lớn trong lòng. Cho nên, vi phụ mặc dù có tâm tương cứu, cũng là vô lực hồi thiên a. Nói đến chỗ này, Tiêu Huyền Tử không khỏi tinh thần chán nản, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Bá Ngôn có lẽ vẫn luôn cho là tất cả bất hạnh đều là nguồn gốc từ tại cái kia quỷ dị nguồn rủa, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trên thực tế, hắn trải qua đủ loại gặp bi thảm tao ngộ, không có chỗ nào mà không phải là do hắn cái kia cha ruột tỉ mỉ bày ra cũng một tay hủ thành ác quả. Ngay tại trước đó vài ngày, Phục Đình lại cùng Cố Đình em thầm hạ lệnh, điều động người thủ hạ toàn lực đuổi bắt Bá Ngôn. Một khi đem nó bắt được, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết các loại phương pháp đến chế phục Bá Ngôn, cũng như toàn đào ra trong cơ thể hắn linh căn, sau đó cấy ghép đến trên thân thể của mình. Loại hành vi này đơn giản làm cho người giận dỗi, giống như năm đó Phục Đỉnh vì thoát khỏi tự thân bị huyết mạch nguyền rủa như vậy không từ thủ đoạn Mạc Liên chậm rãi giảng thuật đoạn này không muốn người biết bí tân, ngựa khí của nàng nặng nề mà tràn đầy bi phẫn. Mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này Long Hậu cùng Long Đế ở giữa tình cảm đã triệt để quyết liệt, lưu lại một lỗ trống danh hào mà thôi. Mà Mạc Liên nói tới lời nói này, càng là làm cho ở đây tiểu gia người rất cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất đưa thân vào một trận trong cơn ác mộng khó mà tự kiềm chế. Đào ra linh căn, còn muốn đổi được trên người mình. Tiêu Huyền Tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thế gian vì sao lại có tàn nhẫn như vậy sự tình phát sinh, huống chi cái này vậy mà xuất từ đã từng bản thân chi niệm. Chương 326, tự chui đầu vào lưới chương 326, tự chui đầu vào lưới cái này Phục Đỉnh tâm địa không khỏi cũng quá mức ngoan độc đi. Đáng thương Bá Ngôn à, vì sao hết lần này tới lần khác gặp gỡ dạng này một cái phát dồ phụ thân tiểu kiểu mâu thân lòng đầy căm phẫn nói. Nhưng mà, lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền đột nhiên ý thức được lời nói của mình tựa hồ có trách cứ Mạc Liên chi ý, thế là vội vàng sửa lời nói, ý của ta là, cái này Phục Đỉnh hành động thật sự là thiên lý năng dung, quá không ra gì chỉ đổ thừa ta biết người không rõ a. Ta đã từng kiên định như vậy mà tin tưởng Phục Đỉnh sẽ biến tốt, nhưng mà sự thật lại vô tình đánh nát ta huyết tưởng. Mắt thấy địa vị của hắn như tên lửa liên tục tăng lên, vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền thông qua nhường ngôi chi lễ leo lên trí cao vô thượng Long Đế bảo tọa. Quyền lực cùng địa vị như là chí mạng độc dược, triệt để hủ thực nội tâm của hắn, để hắn hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bây giờ, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có chính mình, rốt cuộc dung không được bất kỳ người nào khác. Long Hậu Mạc Liên lòng tràn đầy hối tiếc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta thật sự là quá ngu, thế mà vẫn cho là hắn đối ta tình cảm là chân thành tha thiết. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là hướng về phía cậu của ta Ngô Diệp mà đến, đơn giản là muốn mượn nhờ tầng quan hệ này cho mình sáng tạo một cái leo lên hoàng vị cơ hội thôi. Nàng càng nói càng là thương tâm, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy đứng lên. Một bên Tiểu Kiều thấy thế, liền vội vàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ lấy Mạc Liên phía sau lưng, ôn nhu an ủi, "Mặc gì, ngài tuyệt đối đừng dạng này trách cứ chính mình. Việc đã đến nước này, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt khẩn yếu nhất là muốn nên như thế nào trợ giúp Bá Ngôn mới tốt." Tiểu Kiều lông mày nhíu chặt, lo lắng nói tiếp, "Tuy nói Bá Ngôn hiện tại đã khôi phục được thể, nhưng này hoàn toàn là ỷ lại tại Vũ Hoàng Bá Quân một bộ phận dương độn chi lực. Không nói đến hắn tự thân căn bản không có linh căn có thể giao cho Long Đế thúc thúc, cho dù có, giống hoán linh dễ loại chuyện không thể tưởng tượng này cũng là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe thôi à. Làm sao có thể cam đoan nhất định có thể thành công đâu? Vì như vậy một kiện tràn ngập không biết nguy hiểm sự tình, thậm chí không tiếc lấy hy sinh Bá Ngôn tính mệnh làm đại giá, chẳng lẽ Long Đế thúc thúc thật đã điên cuồng đến tình trạng như thế phải không? Tiểu Kiều à, ngươi thật sự có thể cảm nhận được loại kia mất đi trong sinh mệnh mình trọng yếu nhất sự vật lúc tâm cảnh sao? Đó là một loại vô luận bỏ ra loại nào đại giới, khai thác như thế nào hành động, đều phải đem nó đoạt lại chấp niệm cùng quyết tâm. Cảm giác này, đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể lý giải được. Mạc Liên một mặt ngưng trọng hướng Tiểu Kiều giải thích Long Đế thời khắc này điên cuồng trạng thái. Tiểu Kiều khẽ bước cằm, biểu thị chính mình tựa hồ có như vậy một chút mà lĩnh ngộ, từ khi ta phát giác được bá ngôn vậy mà gặp đoạt xá đằng sau, xác thực, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một chút tương tự cảm xúc. Mạc Liên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói tiếp, nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới có thể nghĩa vô phản cố xâm nhập quỷ giới, chỉ vì đem bá ngôn dây an toàn trở lại nhân gian. Nhưng mà, ngươi Long Đế thúc thúc lại hoàn toàn không để ý Mạc Khác, một lòng chỉ muốn bảo vệ hắn cái kia thất quốc bên trong xếp hạng chủ vị tôn sùng bảo tọa. Trong lời nói, Mạc Liên toát ra đối với Long Đế hành vi bất đắc dĩ cùng hoang mang. Lại nói cái này phục đỉnh, hắn vốn chính là đương kim trong tu tiên giới khoảng cách hóa thần chi cảnh gần nhất một trong những nhân vật. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có Thục Sơn Hiên Viên trưởng môn cùng Đồng Lai trưởng Vân đạo trưởng mới có tư cách cùng hắn nhất quyết thư hùng. Nhưng bây giờ đâu, tu vi của hắn chợt giảm tám thành có thừa, Long Huyết Minh vị trí minh chủ đã lung lay sắp đổ. Chúng ta thập trọng thần tuy nói tuyệt sẽ không tùy tiện rời hắn mà đi, nhưng đối mặt thế cục như vậy, ai, tiên đồ thật sự là ảm đạm vô quang a. Tiêu Huyền Tử lo lắng thở dài, nguyên bản hắn vẫn là chúng ta thân mật vô gian hảo hữu a, huống chi chúng ta còn tại cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy đâu. Bây giờ Long Quốc phồn vinh hương thịnh có thể nói là rõ như ban ngày, nhưng nếu là thiếu đi hắn, vô luận là Long Quốc cũng tốt, hoặc là cái này Long Huyết Minh sở thuộc thất quốc nội bộ, tất nhiên đều sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cho dù cái kia 12 vị phân trưởng cửa y nguyên tán thành hắn làm minh chủ địa vị, có thể những cái kia một mực tại âm thầm dục dịch thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thế tất sẽ mượn cơ hội bốc lên sự cố. Nhìn lại ngay sau đó thế cục đi, bốn chỗ hành hành tàn phá bừa bãi yêu vật, cùng tá đạo cấu kết với nhau phản loạn thế lực, đã làm cho Long Huyết Minh đáp ứng không xuể, nhân thủ thiếu nghiêm trọng rồi. Tiêu Huyền Tử sắc mặt ngưng trọng đem những này thâm tàng tại hòa bình biểu tượng phía dưới, chân tướng không muốn người biết từng cái nói ra, đồng thời cũng là gián tiếp khuyên bảo Tiểu Kiều, bất luận cái gì ý đồ diệt trừ Long Đế suy nghĩ đều không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn lại cực không chịu trách nhiệm hành vi. Nhưng mà Tiểu Kiều lại gấp cắt đáp lại nói, thế nhưng là bá ngôn trên thân lưng đeo một tháng ước định nha. Nếu như hắn không có khả năng đúng hạn tiến đến cùng Ú Hoàng Bá Quân triển khai một trận sinh tử đọ sức, như vậy khi dương độn chi lực triệt để hao hết thời điểm, hắn liền sẽ chỉ lấy hồn phách hình thái tồn tại ở thế gian. Loại kia muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu như hắn dứt khoát quyết nhiên đúng hẹn tiến về ứng chiến, có lẽ còn có thể còn có một tia hy vọng còn sống đâu. Trong lời nói, Tiểu Kiều tựa hồ đang ám chỉ, đối với bá ngôn mà nói, lựa chọn thoát đi nơi đây mới là sáng suốt nhất thượng sách. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Tiểu Di sắc mặt ngưng trọng nói ra, nàng cặp kia mỹ lệ mà sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn muội muội của mình, không có chút nào trò đùa chi ý, chỉ gặp nàng thần tình nghiêm túc, ngựa khí kiên định tiếp tục nói, Long Huyết Minh trước kia liền biết được các ngươi sắp về nước tin tức, đồng thời lập tức hướng toàn bộ liên minh phát ra thông cáo. Bây giờ, không chỉ có là những cái kia ở vào liên minh ngoại vi các đệ tử, liền ngay cả nội môn đệ tử tinh anh cũng tất cả đều bị phân tán đến từng cái giao thông yếu đạo phía trên, nghiêm mật giám thị lấy mỗi một cái khả năng xuất hiện thân ảnh. Mà lại, còn có đông đảo có đặc thù năng lực nhận biết đệ tử ngay tại Long Đô thành bên trong không có quy luật chút nào tuần tra, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn hắn cảm giác bén nhạy. Nghe đến đó, Tiểu Kiều không khỏi hít sâu một hơi, sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt. Nhưng mà, Tiểu Di lời kế tiếp lại như là cự thạch bình thường đặt ở trong lòng của nàng, càng đáng sợ chính là Long Đế lệ thuộc trực tiếp cái kia 200,000 thần sách quân đã sớm đem Long Đô vây chật như nêm tối, có thể nói là tường đồng bách sát, vững như thành đồng. Coi như các ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát ta. Nói đến chỗ này, Tiểu Di khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tỷ tỷ lời nói này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Tiểu Kiều trong lòng, làm nàng cả người đều lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, vẫn đứng ở một bên giữ im lặng Mạc Liên mở miệng nói chuyện, từ các ngươi quyết định về nước một khắc kia trở đi, Phục Đỉnh liền đã tỉ mỉ chuẩn bị xong tiên la địa võng này giống như bấy giờ, chỉ còn chờ các ngươi chui vào trong đầu. Chương 327, nước xa giải khát. Chương 327, nước xa giải khát. Mạc Liên tiếng nói vừa dứt, Tiểu Kiều trong lòng liền dâng lên một câu nghi hoặc chi tình. Tại sao nghiêm như thế cảnh giới phía dưới, vị này Long Hậu đến thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế là, Tiểu Kiều rốt cục nhịn không được hỏi, "Mạc gì? Vậy ngài đến tột cùng là như thế nào có thể dạng này lặng yên không một tiếng động đi vào kiểu phủ đây này? Thật không hổ là Kiều Huyền Tử nữ nhi a." Tiểu Kiều mấy lời nói này vừa ra miệng, liền dẫn tới Mạc Liên mỉm cười. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói ra, "Phụ thân ta nguyên bản chính là Đại Minh quốc người trong hoàng thất, nhưng mà hắn lại cùng ta mẫu thân thật sâu yêu nhau. Vì phần này tình yêu, phụ thân dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thoát ly hoàng thất, sau đó tiến về Hứa quốc đảm nhiệm chức quan." Nghe đến đó, Tiểu Kiều trong lòng không khỏi khẽ động, nàng đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, "Chẳng lẽ, nguyên lai trải qua vừa mới Mạc Liên giảng thuật, Tiểu Kiều đông nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là Chu Vân Phạm trước đó tựa hồ vẫn luôn ở vào một loại cực kỳ khó mà phát giác trạng thái đặc thù bên. Trong, người này giống như là không khí bình thường, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại không chút nào thu hút, dù là người khác đang ở trước mắt, cũng rất khó gây nên người bên ngoài chú ý cùng coi trọng." Tiểu Kiều kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, "Mặc gì, ngài có phải không cũng có được giống Chu Vân Phạm như thế có thể xảo diệu ẩn tàng tự thân khí tức năng lực thần kỳ đâu?" Chỉ gặp Mạc Liên khẽ bước cằm, trả lời khẳng định nói, "Tự nhiên như vậy, phải biết chúng ta Chu gia thế nhưng là chạy xuôi hoàng thất huyết mạch a. Ở trong đó, công kích thời điểm có cường đại địa mạch hơi thở làm trợ lực, phòng thủ thời khắc lại có Phật gia bảo tháp cung cấp kiên cố bảo hộ, mà muốn giấu kín thân hình lúc càng có tinh diệu tuyệt luân ẩn đất quyết có thể cung cấp thi triển. Có thể nói, chúng ta Chu gia vốn là một cái có không tầm thường tư chất hoàng thất gia tộc nha. Đang khi nói chuyện, Mạc Liên lần nữa đưa tay từ trong ngực móc ra một bao quần áo, cũng đem nó đưa tới Tiểu Kiều trong tay. Tiểu Kiều lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bao quần áo, không kịp chờ đợi giải khai băng, sau đó nhẹ nhàng lật ra bao quần áo. Trong chốc lát, mấy quyển cổ kính thư tịch đập vào mi mắt, mà ở vào trên cùng bản kia, chính là trong truyền thuyết Âu Giả Tử Vạn Hình Bảo Sách. Chơi ạ, cái này chẳng lẽ không phải Xuân Thu Chiến Quốc thời đại liền đã thất truyền bảo cụ đồ giám sao? Bản này đồ giám vậy mà gồm có từ thượng cổ thời kỳ lên ngay tại trong nhân thế tồn tại đủ loại bảo cụ a. Vô luận là bọn chúng ngoại quan bộ dáng, rõ rệt đặc thù, hay là cụ thể sử dụng phương thức, cơ hồ đều bị kỹ càng ghi lại ở trong sổ đâu. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trong này thế mà còn bao gồm một bộ phận thượng cổ bảo cụ phục chế phương pháp. Chân quý như thế hi hữu đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại Mạc gì trong tay của ngài đâu? Tiêu Huyền Tử mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, đồng thời còn mang theo một tia rõ ràng ghét bỏ chi ý chỉ gặp hắn lắc đầu, đối với mình nữ nhi nói ra, ta ngốc nữ nhi nhà, ngươi tương lai bà thế nhưng là Âu Giả Tử đại sư duy nhất hậu nhân a. Nàng có được những này chân quý thư tịch, không phải chuyện lại không quá bình thường thôi. Nghe nói như thế, Tiểu Kiều đầu tiên là sức sở, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, vội vàng mở miệng nói, chờ chút, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như cứ như vậy nói đến, Mạc gì ngài chẳng phải là có được 1/2 Minh Quốc Hoàng thất huyết mạch người. Mà bá ngôn là bởi vì là của ngài nhi tử, cho nên cũng có được 1/4 Minh Quốc Hoàng thất huyết mạch lạc. Như vậy, tính toán như vậy xuống tới, bá ngôn ha không chính là cùng cái kia chán ghét heo chết tiệt Chu Vân Phàm thành quan hệ thân thích rồi. Ai nha nha, đây thật là thật bất khả tư nghị. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Mạc Liên chậm rãi mở miệng giải thích, kỳ thật nghiêm ngặt tới nói, phụ thân của ta chính là Đường Kim Minh Đế Minh Trưởng. Lúc trước nếu không phải lão nhân gia ông ta thực sự chán ghét trong hoàng thất những cái kia lễ nghi phiền phức cùng đủ loại trói buộc, dứt khoát quyết nhiên chọn rời đi hoàng thất, chỉ sợ bây giờ ngồi tại trên hoàng vị người, hẳn là hắn mới đối đâu. Mạc Liên lần này lời trực bạch, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt để Tiểu Kiều trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Bá ngôn tổ mẫu, Chu thị, đây chính là năm đó Minh Quốc trong hoàng thất nhân vật trọng yếu a. Tinh tế tính ra, Đường Kim Minh Đế nhìn thấy nàng còn phải tôn xưng một tiếng di nương đâu. Chỉ tiếc, vận mệnh vô thường, vị này đã từng hiển hách một thời quý phụ nhân sớm đã rời đi nhân thế, nếu là nàng còn tại nhân gian, có lẽ có thể làm cho bây giờ chấp mê bất ngộ phục đỉnh hoàn toàn tỉnh ngộ một chút đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Huyền Tử không khỏi thật sâu thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc hận cùng tiếc nuối chi tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Tiểu Kiều lại giống như là đột nhiên phát hiện cái gì bí mật kinh thiên bình thường, cả người đều trở nên hưng phấn lên, chỉ gặp nàng khoa tay múa chân hô, có thể cứu rồi. Liên quan tới bá ngộ nạ ái nại sự tình, kỳ thật còn có một bộ phận ngay cả ta cũng không từng hướng người khác tiết lộ qua đâu. Trên thực tế, nàng căn bản cũng không có qua đời nha. Chỉ bất quá bởi vì nàng tuổi tác đã cao lại thân thể cực độ suy yếu, cho nên không thể không quanh năm đợi tại tu du miễn cảnh bên trong, cũng dựa vào tấm kia thần kỳ cựu chuyển linh mạch sàng để duy trì sinh mệnh. Nói đến chỗ này, Tiểu Kiều trong mắt lóe ra kích động và mang, phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nếu như chúng ta có thể mời ra bá ngôn tổ mẫu, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Phải biết, nàng lão nhân gia không chỉ có thân phận vô cùng tôn quý, mà lại tại toàn bộ Đại Minh quốc bên trong đều có nâng túc khinh nặng địa vị. Một khi nàng chịu ra mặt, đừng nói là Long quốc, cho dù là tại Đại Minh quốc nội bộ, chỉ sợ cũng không người nào dám không nghe theo ý kiến của nàng. Huống chi, bá ngôn vẫn là bọn hắn gia tộc phương xa thân thích, nếu để cho cái kia ngu xuẩn mất khôn heo chết tiệt biết tầng quan hệ này, tin tưởng hắn nhất định sẽ cải biến đối với bá ngôn cách nhìn. Đến lúc đó, bá ngôn tổ mẫu đã có thể làm chứng minh bá ngôn trong sạch vô tội hữu lực người làm chứng. Lại thân là Đại Minh quốc tại Long quốc cao nhất người phụ trách, cho dù không cẩn thận mạo phạm Long đế bệ hạ, lấy Long đế thúc thúc độ lượng, chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều khó xử nàng. Tiểu Kiêu càng nói càng là hưng phấn, tựa hồ đã thấy sự tình viên mãn giải quyết mỹ hảo kết cục. Mà lúc này giờ phút này, tại phía xa Đại Minh sứ quán bên trong Chu Vân Phạm chính không có hình tượng chút nào địa đại cả lâm lấy mỹ thực, ăn đến quên cả trời đất. Trong lúc bất chợt, hắn không có dấu hiệu nào đánh một cái to lớn hắt xì, không khỏi nói lẩm bẩm, "A, là ai ở sau lưng nhắc tới ta sao? Chẳng lẽ là có người đang mắng ta phải không?" Nói xong, liền tiếp theo vùi đầu hưởng thụ lên trước mặt mỹ vị món ngon đến. Không sai a. Phúc đỉnh nhất là lo lắng chính là tự thân địa vị dao động cùng đánh mất. Mà Mạc Liên đâu, cứ việc đồng dạng chạy xuôi minh thất huyết mạch, nhưng từ liên hệ máu mủ nhìn lại, nó cha đẻ chính là Minh Đế Minh Trưởng, như vậy thân cận quan hệ, quả thực để cho người ta khó mà mở miệng nói. Nếu bị bà này có thể ở đây, tình huống kia liền rất là khác biệt rồi. Thứ nhất, nàng thân là thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý. Thứ hai, đối ngoại tuyên bố lúc, Long quốc cùng Minh quốc vốn là có lấy huynh đệ giống như thân duyên quan hệ. Cứ như vậy, những cái kiêm mưu toàn gây sóng gió, gây ra hỗn loạn kẻ phạm pháp tất nhiên sẽ một lần nữa xem kỹ thế cục, luôn cân nhắc. Không thể không nói, cái này chưa chắc không phải một cái hành chi hữu hiệu sách lược. Tiêu Nguyên Tử đối với Tiểu Kiều nói lên tư tưởng biểu thị tán đồng. Chương 328, uy hiếp chương 328, uy hiếp xong khi bên dưới khó giải quyết nhất nan đề ở chỗ như thế nào cấp tốc đem Chu thị tiếp đến đây. Phải biết, cho dù là cưỡi tốc độ như gió bình thường mau lẹ to lớn tuyển, đi tới đi lui một chuyến cũng tuyệt đối không cách nào theo kịp ngày mai sáng sớm cử hành triều đình hội nghị. Tiểu Kiều lời mới vừa nói đến chỗ này, cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống, phản phất khí lực toàn thân đều bị rút đi như vậy. Bất quá, đúng lúc này, Tiểu Huyền Tử giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Tiểu Kiều, còn nhớ rõ cái kia tu du miễn cảnh sao? Nơi đó nguyên bản liền thiết trí không gian kỳ diệu phát tắc, nó đã từng là trực tiếp cùng tứ châu vách núi tương liên thông. Chỉ tiếc về sau quá hoàng thái hậu bởi vì Long đế đối đại bá ngôn đủ loại hành vi cảm thấy tức giận không thôi, dưới cơn nóng giận đóng lại cửa vào này, thuận lợi leo lên hòa phòng, tìm tới Quá Hoàng Thái Hậu, nói rõ tình huống, liền có thể kịp cái này triều đình hội nghị, nói không chừng liền có thể lắng lại Long Đế lửa giận, hóa giải trước mắt chàng nguy cơ này. Lời nói này giống như trong hắc ám một chùm ánh dạng đông, lại lần nữa đốt lên Tiểu Kiều trong lòng vừa mới dập tắt ngọn lửa hy vọng. Ngay tại Tiểu Kiều bởi vì nghĩ đến cái kia tuyệt diệu biện pháp mà lòng tràn đầy vui vẻ thời khắc, một bên khác Ngậu Tuyền lại đang đứng tại Dương Gia thôn cửa thôn, tâm tình dị thường phức tạp. Vừa mới kết thúc Long Uy cung đệ tử hộ tống hành trình, nàng cũng không có giống thường ngày không kịp chờ đợi bước vào thôn trang. Giờ phút này, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cửa thôn khối kia cổ xưa bảng hiệu, trong lòng dũng động một cỗ trước nay chưa có khát vọng, muốn bình viên thoát đi nơi này. Dương Gia thôn cùng Bá Ngôn phủ ở giữa khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa xôi, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 dặm xa. Nhưng mà, Dương Gia thôn tọa lạc tại cao cao trên đỉnh núi, mà Bá Ngôn phủ thì ở vào ở dưới chân núi. Lần này xâm nhập Long Huyết Minh xung làm nội ứng, đối với Mộng Tuyển mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tràn ngập gian nguy cùng không biết mạo hiểm hành trình. Vô luận là Long Huyết Minh cái kia rắc rối phức tạp tình hình bên trong, hay là Bá Ngôn thể nội thần bí khó lường phong ấn, thậm chí Long Ảnh vậy mà biến thành kỳ họa triệu cái này không thể tưởng tượng sự tình, mỗi một hạng đều sẽ thành tá đạo tất nhiên sẽ hướng nàng truy vấn không nghỉ vấn đề mấu chốt. Càng làm cho Mộng Tuyển cảm thấy áp lực như núi chính là trong thôn những đồng tộc kia các thân thích. Bọn hắn nàng mà nói, tựa như từng cái vô cùng nặng nề bao quần áo ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Chỉ cần mình có chút ngỗ nghịch tiến hành, không chỉ có người cả thôn sinh mệnh an toàn tràn ngập nguy hiểm, liền ngay cả nàng duy nhất thân cận tộc đệ Dương Hạo Thiên cũng có thể là bởi vậy gặp bất trắc. Thế nhưng là, đang lúc nàng do dự, dẫm chân tại chỗ thời điểm, thôn trưởng dẫn theo những thôn dân khác nhau nhau đi ra thôn đến đây nên đón nàng. Trong mắt người ngoài, bây giờ thân là Tam hoàng tử Tạ Phi nàng có thể nói là chủng hoạch hoàng gia vinh quang, nhưng chỉ có Mộng Tuyển trong lòng mình rõ ràng, nàng cùng Bá Ngôn sớm muộn có một ngày sẽ đối mặt với bị ép làm ra lựa chọn gian nan thời khắc, phảng phất đây hết thảy đã được quyết định từ lâu, không cách nào trốn tránh, chính là cái gọi là số mệnh cho phép. Vào thời khắc này, mấy tên thân mang thống nhất phục sức, tư thế hiên ngang long uy cùng đệ tử đang lặng lặng đứng lặng tại thôn trang bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa tỏa định lấy phía trước. Chỉ gặp Mộng Tuyển thân ở đông đảo tộc nhân vờn quanh cùng chen chúc phía dưới, chậm rãi hướng phía trong thôn đi đến. Liên buông lòng cảnh giác, tại tồn tại thủ hộ, dù sao, cần trọng điểm chiếu cố là Bán Ôn, những người khác ngược lại là không tốt khinh nặng, đặc biệt là Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều sớm như vậy sớm cắm rễ ở Long Quốc, lại ràng buộc người, căn bản cũng không có thể đầu cái. Nhưng mà, cái này nhìn như náo nhiệt mà bình thường tràng cảnh phía sau, lại ẩn giấu đi một cái hiếm ai biết bí mật, trong cả thôn người kỳ thật đều là lòng dạ khó lường, khát vọng Long Quốc đi hướng suy bại tương quốc cựu quý tộc. Chỉ có Mộng Tuyển tộc đệ Dương Hạo Thiên hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ duy trì phần kia ngây thơ cùng đối với tương lai ước mơ. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Mộng Tuyển lo lắng nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không thể phát hiện chính mình vị kia đáng yêu tộc đệ thân ảnh. Hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Có thể hay không gặp phải cái gì bất trắc? Liên tiếp bất an suy nghĩ xông lên đầu, làm cho Mộng Tuyển tâm tình càng trở nên nặng nề. Mặc dù như thế, nàng hay là miễn cưỡng lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi theo thôn trưởng từng bước một đi vào trong thôn từ đường. Cùng lúc đó, những cái kia cơ trí các thôn dân vì cho Mộng Tuyển đánh nhiệm trợ, nhao nhao hành động. Bọn hắn cấp tốc tại trong thôn đốt lên cháy hừng hực đống lửa, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Ngay sau đó, mọi người lại đồng tâm hiệp lực chế tạo ra các loại ồn ào huyên náo tiếng vang, thua chiêng gõ trống, nhảy cẫng hoan hô, phảng phất tại cử hành một trận thanh thế to lớn lại nhiệt liệt phi phàm chúc mừng hoạt động, dùng cái này đến ngụy trang thành hoan nghênh hoàng phi đến trọng thể chẳng diện. Nhưng mà, khi thôn trưởng cùng Mộng Tuyển bước vào từ đường đằng sau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Chỉ gặp thôn trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên vỗ trước mặt tấm kia cổ xưa bàn gỗ, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, "Mộng Tuyển a Mộng Tuyển, lá gan của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn hơn rồi. Từ khi ngươi dứt khoát quyết nhiên gia nhập cái kia thần bí khó lường Long Huyết Minh, cũng lắc mình biến hóa trở thành tôn quý tam hoàng tử vị hôn thê đằng sau, thậm chí ngay cả thôn đều không trở lại. Mà lại, tại ngươi đường về trên đường, trải qua chúng ta tá đạo từng cái phân đa lúc, cũng chưa từng truyền lại hơn phân nửa điểm tin tức trở về. Hừ, ta nhìn ngươi nha, quả thực là càng ngày càng không tưởng nổi, càng ngày càng không coi ai ra gì." Đối mặt thôn trưởng nghiêm khắc trách cứ, Mộng Tuyền không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất cùng bất đắc dĩ, nàng đội vàng thấp giọng giải thích nói, "Thôn trưởng, ngài nghe ta nói, ta thật không phải là cố ý làm như vậy. Thật sự là bởi vì từ khi ta trở thành tam hoàng tử vị hôn thê sau, vẫn ở vào nghiêm mật giám thị bên trong, căn bản là không có cách thoát thân rời đi có đúng không? Vậy ngươi thậm chí ngay cả cùng Chu Vân Phàm cùng Tiểu Tiểu, còn có Hứa Gia tiểu tử thúi cùng một chỗ, đem Long Ảnh đánh bại bắt cóc, thậm chí sau đó cũng báo trước chúng ta một tiếng, ngươi thật đúng là đủ hiếu thuận đó à, ta đổ nhi ngoan." Nương theo lấy một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng trách cứ thanh âm vang lên, chỉ gặp tá đạo Tả Hộ Pháp, cũng chính là Mộng Tuyển sư phụ, sắc mặt âm trầm từ trong đường bên trong chậm rãi dạo bước mà ra. Từ lần trước cùng sư phụ phân biệt đằng sau, giờ phút này gặp lại lần nữa, Mộng Tuyển kinh ngạc phát hiện, sư phụ của mình đã mất đi cánh tay trái. Đầu kia chống rồng ống tay áo theo gió phiêu lăng lấy, phản phất tại nói một trận thảm liệt chiến đấu mang đến thương tích. Sư phụ, ta thật không có làm chuyện như vậy a. Ngài cánh tay trái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mộng Tuyển mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Thanh âm của nàng run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời sợ hãi cùng áy náy. Đúng lúc này, Mộng Tuyển đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước từ quỷ giới mang theo Bá Ngôn trở về Phong Đô thành lúc, Bá Ngôn phục chế phẩm vậy mà không giải thích được biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới trước đó bị Tây Linh Tuyết bắt được vị kia tá đạo ngoại vi đệ tử lời nói, ký họa triệt vậy mà bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh xông phá tá đạo bố trí tỉ mỉ ba cái cường đại trận pháp, hơn nữa còn tại một hơi ở giữa tiêu diệt 6 vị hộ pháp. Chương 329, nội ứng chương 329, nội ứng nghĩ tới đây, Mộng Tiễn chỉ cảm thấy dùng cả mình từ cổ sống lên cao lên, trên trán cũng không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi mịn. Mà lúc này, Tả hộ pháp lại là hừ lạnh một tiếng, trận mắt tròn xoe chất vấn nói hừ, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ngươi chẳng lẽ còn dám nói trong mắt mình có ta người sư phụ này tồn tại sao? Ta nhìn ngươi a, quả thực là càng ngày càng vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy. Xem ra, cũng là thời điểm nên để cho ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút, triệt để giác ngộ đến đây. Vừa dứt lời, chỉ gặp Tả hộ pháp bỗng nhiên huy động một chút hắn cái kia rộng lớn bàn tay. Theo động tác của hắn, một đám tá đạo đệ tử lập tức từ trong đường bên trong nối đuôi nhau mà ra, trong tay bọn họ chăm chú áp giải một cái toàn thân vết thương chồng chất, đã bị đánh đến cơ hồ không thành hình người nam tử, chính là Mộng Tuyển tộc đệ, Hạ Thiên. Liên như là vứt bỏ một kiện không có chút giá trị giống như phế vật, cái kia vô tình tay dùng sức bu lên, đem Hạo Thiên hung hăng ném tới băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Nương theo lấy trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Hạo Thiên thân thể cùng đại địa tới một lần tiếp xúc thân mật, giơ lên một mảnh bụi đất. "Tỷ tỷ ngươi vì cái gì?" Dương Hạo Thiên nằm trên mặt đất, hắn tấm kia nguyên bản coi như thanh tú khuôn mặt giờ phút này đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Mộng Tiên lúc này mới chú ý tới, Hạo Thiên hạ bộ vậy mà cũng là vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Một cỗ mãnh liệt cảm giác chẳng lành trong nháy mắt xông lên đầu. Phảng phất một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt nàng tâm. Các ngươi làm cái gì? Ngọc Tiên cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, trong lúc bất chợt điên cuồng mà kêu to đứng lên. Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh không khí. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại Hạo Thiên dính đầy cho bụi trên quần áo. Ngọc Tiên vội vàng túi người đi, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Hạo Thiên, sau đó bước nhanh hướng phía thôn trưởng cùng sư phụ chạy đi. Nàng một bên chạy nhanh, một bên khóc, tựa như một cái thụ thương hải tử giống như bất lực. Khi đi tới thôn trưởng cùng sư phụ trước mặt lúc, nàng địch một tiếng quỳ xuống đất, trong ngực ôm chặt Hạo Thiên. Ha 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 ha. Một trận làm cho người dùng mình tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, nguyên lai là Tả hộ pháp phát ra. Chỉ gặp hắn hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười đắc ý, ta chẳng qua là từ ngươi cái này đáng yêu đệ đệ trên thân lấy đi một chút xíu đồ vật mà thôi rồi, để cho ngươi nhìn một cái, không nghe theo ta mệnh lệnh hậu quả đến tuột cùng sẽ có nhiều thảm. Vừa dứt lời, mấy tên đệ tử liền đi lên phía trước, trong tay bưng lấy một cái hộp đẹp đẽ. Bọn hắn đi đến Dương Hạo Thiên cùng Mộng Tuyển trước mặt dừng bước lại, chậm rãi đem hộp mở ra. Trong hộp chứa đồ vật chưa hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, nhưng chỉ là cái kia một tia như có như không mùi huyết tinh, liền để Hạo Thiên hoảng sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí liền nhìn liếc mắt một chút dũng khí đều không có. Nhưng mà, Mộng Tuyền lại thanh thanh sở sở thấy được trong hộp cảnh tượng, đó là một đoàn huyết đục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn đồ vật. Trong chốc lát, nàng tim như bị dao cắt, vô tận cảm giác ấy nấy giống như thủy triều sông lên đầu, cơ hồ muốn đem nàng cả người bao phủ. Bởi vì nàng biết rõ, bởi vì mình duyên cớ, tộc đệ Hạo Thiên bây giờ đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Lấy đi, các ngươi mau đem nó lấy đi. Mộng Tuyền quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn cái kia đáng sợ một màn. Nàng ôm chặt Hạo Thiên, thanh âm nghẹn ngào mà quát. Đối mặt tình cảnh này, nàng thực sự khó mà tiếp nhận, nhất là khi nàng ý thức được Hạo Thiên không chỉ có là chính mình tộc đệ, hay là Dương thị gia tộc trẻ mồ côi, cha mẹ nó sớm đã song song qua đời thời điểm, càng thấy đau lòng muốn tuyệt. Liền ngay cả luôn luôn bị coi là đức cao vọng trọng thôn trưởng, tại lúc này lại cũng lộ ra tàn nhẫn như vậy vô tình. Ngay sau đó, Tả hộ pháp trên mặt đắc ý phủi tay, phía sau hắn hai tên thủ hạ lập tức tiến lên, đem Hạo Thiên tóm chặt lấy cũng mang rời khỏi hiện trường. Lúc này Mộng Tuyền phảng phất lực khí toàn thân đều bị rút đi bình thường, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt giống hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, tiếng khóc của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. "Sư phụ, thôn trưởng, tất cả sai lầm đều do một mình ta gánh chịu đi, cầu các ngươi buông tha Hạo Thiên. Ta đã biết mình sai, chỉ cần có thể để Hạo Thiên bình an vô sự, vô luận các ngươi hỏi ta cái gì, yêu cầu ta làm cái gì, ta đều sẽ làm theo." Mộng Tuyền một bên nước nở, một bên khó khăn từ bên hông móc ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy nhỏ, sau đó tức giận đem nó ném trên mặt đất. Tờ giấy kia trên không trung tung bay một khoảng cách sau, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ viết, nhìn kỹ, lại là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền trăm năm bát hoang chân thể điện tâm pháp. Nguyên lai, đây là Mộng Tuyền phí hết tâm tư từ Chu Vân Phàm nơi đó lừa gạt tới tay. Cái này, đây chính là bá ngôn truyền thụ cho Chu Vân Phàm bát hoang chân thể điện. Tả hộ pháp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem trên đất tờ giấy, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn một cái bước xa xông lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tờ giấy, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo bình thường. Ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Có bộ này tuyệt thế tâm pháp, chúng ta tá đạo chắc chắn thực lực tăng nhiều, xương bá thiên hạ ở trong tầm tay. Tả hộ pháp hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Ngưng cười, Tả hộ pháp ngưng cười âm thanh, từ từ túi người đến nhờ gần Mộng Tuyển, nhẹ nhàng nói ra, sớm như thế nghe lời không phải tốt thôi, vi sư tự tay đối với đệ đệ ngươi chỗ lấy cung hình, kỳ thật trong lòng cũng là rất không đành lòng nha. Đã ngươi như vậy thức thời, vậy liền nhanh đứng lên đi. Nói xong, hắn đưa tay muốn đỡ dậy Mộng Tuyển. Mộng Tuyển bị sư phụ cẩn thận từng ly từng tí dịu dắt đứng lên, nước mắt như vỡ đê hồng thủy bình thường trào lên mà ra. Trong nháy mắt liền khóc thành một cái khóc sướt mướt. Nàng nắm chặt sư phụ cánh tay, khóc không thành tiếng cầu khẩn, "Sư phụ, thôn trưởng, mời các ngươi tuyệt đối không nên tổn thương Hạo Thiên, ta van cầu các ngươi." Thôn trưởng nhìn xem Mộng Tuyển như vậy khẩn thiết thái độ, tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt lập tức trong bụng nở hoa. Hắn liên tục gật đầu đáp, "Tốt, tốt." Tiếp lấy lại thầm thì nói ra, "Lão phu rất là vui mừng à, hài tử, ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, cái này còn vì lúc không muộn đâu. Về phần Hạo Thiên thôi, Ta mặc dù trong lòng cũng rất đau lòng hắn, nhưng không có cách nào nha, hắn hy sinh đối với chúng ta cả một tộc đàn tới nói, vẫn là vô cùng đáng giá. Đợi đến ngươi sau khi chuyện thành công, cho thêm hắn một chút ngân lượng làm bồi thường cũng là phải. Vậy mà lúc này, cứ việc Mộng Tuyển trên khuôn mặt vẫn như cũ treo hóng ánh nước mắt, như mưa càng không ngừng rơi xuống, nhưng ở nàng viên kia thụ thương tâm linh chỗ sâu, đã dấy lên hừng hực lửa giận, đó là đối với người đồng tộc vô tận cứu hận, cùng đối với tá đạo thật sâu chán ghét chi tình. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, thân là tộc trưởng, vậy mà lại đồng ý đem Hạo Thiên biến thành một tên phế nhân, hơn nữa còn hời hợt nói chỉ cần cho chút bạc liền có thể xong việc. Giờ khắc này, Mộng Tuyển hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem những này lánh khốc người vô tình toàn bộ chém thành muôn mảnh. Chương 330, đồng tộc hoàng thất. Chương 330, đồng tộc hoàng thất. Bất quá, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận nghiêm ngặt giáo dục, khiến cho Mộng Tuyển học xong như thế nào khống chế tâm tình của mình, vô luận nội tâm cỡ nào phẫn nộ, bi thương, có thể là vui sướng, đều có thể làm đến không để cho chân thực tình cảm tùy tiện biểu lộ tại bên ngoài. Thế là, nàng cố nén trong lòng bi phẫn, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với Tả Hộ Pháp nói ra, vậy được rồi, đã như vậy, ta hiện tại liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho các ngươi biết. Nói xong, Mộng Tuyển hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình, sau đó bắt đầu giảng thuật đoạn kia dọc theo con đường này kinh lịch. Chu Vân Phàm tại Đại Minh Quốc trong dịch quán ăn như gió cuốn hưởng dụng phong phú mỹ thực, lại thoải mái uống một phen mỹ tiểu giai nhưỡng đằng sau, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, tinh lực dồi dào. Thế là, hắn thản nhiên tự đắc dạo bước trở lại thuộc về mình trong phòng, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Cùng tồn tại dịch quán bên trong những người khác hoàn toàn khác biệt chính là, Chu Vân Phàm là Đại Minh Quốc tại Long Quốc cao nhất người phụ trách, nó thân phận địa vị tôn sùng không gì sánh được. Nguyên nhân chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì một cái quan ngoại giao viên dám can đảm bạo muội đi hỏi thăm Chu Vân Phàm đến tột cùng tao ngộ chuyện gì, lại không dám yêu cầu hắn hướng thượng cấp báo cáo tình huống cụ thể. Dù sao, lấy Chu Vân Phàm quyền thế cùng hy vọng, ai dám tùy tiện trêu chọc. Mà lại, từ khi Chu Vân Phàm từ Thiên Mã Chú Linh cung đi tới về sau, vậy mà cũng chưa từng nhận Long Uy cung đệ tử nghiêm mật trông coi. Ở trong đó nguyên do kỳ thật cũng không phức tạp, căn cứ Long Huyết Minh môn quy cùng Thất Quốc Ước Hẹn quy định tương quan, Thất Quốc Ước Hẹn chính là một loại đặc thù chính trị đãi ngộ, nó cũng không thụ Long Huyết Minh môn quy ước thúc cùng hạn chế. Chính là bởi vì có dạng này một tầng đặc thù bảo hộ tồn tại, khiến cho Chu Vân Phàm trở thành mấy cái kia bị phân biệt giam lỏng người bên trong tiêu giao nhất tự tại một cái. Ngoài ra, Long đế tử đối với Đại Minh quốc mặt mũi cân nhắc, càng là cố ý không có điều động Long Uy cung đệ tử tại Đại Minh quốc dịch quán bên ngoài đóng quân thủ vệ. Chu Vân Phàm nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đang lúc hắn quay người muốn đi hướng giường thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút mà tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tâm hắn sinh kinh ngạc, đội vàng xoay người lại mở cửa phòng, nhưng làm cho người kỳ quái là, cửa ra vào giống tuyết, ngay cả nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Chu Vân Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật chẳng lẽ chính là ta nghe lầm phải không? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chậm rãi khép lại cửa phòng. Nhưng mà, khi hắn lần nữa xoay người lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Long Hậu Mạc Liên chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở trong phòng mình khách tọa phía trên. Chỉ gặp nàng dáng người thất tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, một bộ hoa lệ trường bào theo gió khinh vũ, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường. Rồng. Long Hậu. Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được Long Hậu đến, phản phất nàng là trống rông xuất hiện bình thường. Giờ phút này, Chu Vân Phàm não hải trống rỗng, thân thể vô ý thức làm ra hành lễ động tác, nhưng cùng lúc đó, một cái nghi vấn lại cấp tốc xông lên đầu. Long Hậu tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của mình đâu? Chỉ gặp Mạc Liên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Thập Bát hoàng tử, ban đêm có nhiều làm phiền, không biết ngươi là có hay không nhận biết vật này." Nói đi, nàng chậm rãi từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới Chu Vân Phàm trước mặt. Chu Vân Phàm có chút chần chờ tiếp nhận ngọc bội, tử tế suy nghĩ. Khối ngọc bội này bóng ánh sáng long lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt, nó chạm chỗ tinh tế, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng mà, cứ việc Chu Vân Phàm cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua nó, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra cụ thể xuất xứ. Thế là hắn cũng liền bận bịu móc ra chính mình mang theo người thân phận ngọc bội, đem cả hai đặt chung một chỗ tiến hành so với. Trải qua một phen quan sát, Chu Vân Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này hai khối ngọc bội không chỉ có tính chất giống nhau, liền ngay cả phía trên hình vẽ điêu khắc, Đại Minh quốc Nhật Nguyệt văn cũng là giống nhau như lúc. Phải biết, loại này đặc biệt Nhật Nguyệt văn thế nhưng là Minh quốc hoàng thất đặc hữu tiêu ký, trừ cái đó ra, tuyệt sẽ không tại địa phương khác xuất hiện. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, khi Chu Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí chạm đến Nhật Nguyệt văn lúc, lại cảm giác được cất giấu trong đó một chút nhỏ xíu lồi lõm cảm giác. Nhìn kỹ lại, nguyên lai những này lồi lõm đúng là dùng Đại Minh quốc hoàng thất ám ngữ chô điêu khắc thành chữ nổi. Chu Vân Phàm hết sức chăm chú vuốt ve những cái kia chữ nổi, cố gắng giải đọc lấy hàm nghĩa trong đó. Rốt cục, hắn mỗi chữ mỗi câu đọc lên phía trên văn tự, Đại Minh quốc, hoàng thất, Chu Chính Quân. Theo những chữ này bị dần dần đọc lên, Chu Vân Phàm sắc mặt trở nên càng ngưng trọng lên. Ngọc bội kia chẳng lẽ không phải thuốc phụ ta ngọc bội sao? Long Hậu, ngài tại sao có thể có nó? Chu Vân Phàm ngẩng đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mạc Liên, vội vàng muốn có được một đáp án. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không biết khối này nguyên bản thuộc về thuốc phụ ngọc bội tại sao lại rơi vào Long Hậu trong tay. Gia phụ, nguyên danh Chu Chính Quân, nó thân phận tôn quý, chính là người trong hoàng thất. Nhưng mà, vì có thể cùng ta yêu mâu thân chung kết liên để ý, hắn dứt khoát quyết nhiên chọn rời đi hoàng thất, từ đây thay tên đổi họ, trở thành Mạc Quân Dừng, cũng tiến về Hứa Quốc nhu cầu chức vị. Chỉ tiếc trời không tội lòng người, năm đó Hứa Quốc thảm tao hủy diệt hai đường, mà gia phụ cũng bất hạnh chiến tử xa trường. Khối ngọc bội này chính là hắn trước khi lâm chung để lại cho ta duy nhất di vật. Mạc Liên chậm rãi nói ra, trong mắt lộ ra thật sâu đau thương cùng hoài niệm chi tình. Nghe đến đó, Chu Vân Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt đầu đối với đoạn chuyện cũ này có chỗ linh ngộ. Hắn nói khẽ, nói như thế, ngài cùng cha ta Hoàng Ứng thuộc người cùng thế hệ, như vậy vẫn bối lẽ ra tôn xưng ngài một tiếng cô mới là. Chờ chút nói đến đây, Chu Vân Phàm đột nhiên giống như là ý thức được cái gì trọng yếu sự tình, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói, ta cùng cái kia Long Bá Chiêu cùng Bá Du đúng là biểu huynh đệ quan hệ phải không? Mạc Liên khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Ngay sau đó, nàng lại không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, một cử động kia quả thực làm cho Chu Vân Phàm đội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Vân Phàm thấy thế, đội vàng đưa tay như muốn đỡ dậy, trong miệng đội vàng nói cô mau mau xin đứng lên. Đại lễ như vậy, vãn bối thực sự không chịu được nổi a. Phải biết, y theo Đại Minh Quốc Minh tất nhà quý tộc pháp, nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng. Ngài làm như thế, chẳng phải là có chủ tâm bức bách tại ta thôi. Nhưng mà, mặc cho Chu Vân Phàm như thế nào thuyết phục, Mạc Liên nhưng thủy chung khăng khăng quỳ không chịu đứng dậy. Gặp tình hình này, Chu Vân Phàm rơi vào đường cùng đành phải liên tục gật đầu đáp ứng, tốt, cô xin đứng lên đi. Nếu ngài như vậy khẩn thiết, đứa cháu kia liền đáp ứng ngài sở cầu sự tình cũng được. Cái kia tốt, chuyện hôm nay, ngươi phải tất yếu đáp ứng ta, tuyệt đối không được hướng bất luận cái gì người thứ ba lộ ra nửa chữ, nếu có vi phạm lời thề, ác gặp trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Mạc Liên thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt cùng sợ hãi. Chương 331, điên cuồng kế hoạch chương 331, điên cuồng kế hoạch Chu Vân Phàm trong lòng run lên, hắn biết rõ việc này không thể coi thường, nhưng như là đã đáp ứng, giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, đành phải giơ tay phải lên trịnh trọng kỳ sự thề nói ta Chu Vân Phàm ở đây lập thệ, tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ cho bất luận kẻ nào, như làm trái thề, nguyện thụ thượng thiên trừng phạt, không được chết tử tế. Phát xong thề sau, Chu Vân Phàm nhìn về phía Mạc Liên nói ra, "Tốt, cô, ngài hiện tại có thể yên tâm nói thẳng đi." Bất quá chất nhi vẫn là phải nhắc nhở ngài một câu, dựa theo chúng ta Đại Minh Quốc Minh thất quý tộc quý củ, nhờ và sự tỉnh quyết không thể vi phạm đạo nghĩa, tổn thương người vô tội. Mong rằng cô có thể có chỗ tự biết, nếu không cho dù thúc phụ tại thế, ta cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, vừa mới nói tới lời nói tự nhiên cũng liền làm không đáp số. Nghe nói như thế, Mạc Liên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng chậm rãi nói ra, "Bá Ngôn, hắn kỳ thật chính là 17 năm trước liền đã bị giết chết Tam hoàng tử, Long Bá Ngôn a. Hắn cũng không phải là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, càng không phải là cái gì Long A Phúc chi tử, mà là ta con ruột, chân chính Long Bán luôn. Van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu hắn." Lời nói này giống như một đạo kinh lôi tại Chu Vân Phàm bên tai nổ vang, cả kinh hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều nói không ra một câu. "Thật? Cái gì? Cái kia năm đó Ương Quốc quyền thần Lương Khang sát hại Tam hoàng tử chẳng lẽ đúng là cái tên giả mạo phải không?" Cái này bí mật kinh người như là một tòa nặng nề núi lớn đặt ở Chu Vân Phàm trong lòng, làm hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Loại chuyện này một khi bị người biết hiểu, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, mà chính mình bây giờ lại vẫn cứ biết được trọng yếu như vậy lại nguy hiểm tin tức, đơn giản tựa như là bưng lấy một cái lăn nóng khoai lang, hận không thể lập tức ném đi, làm bộ chưa từng nghe qua. Mạc Liên cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng không dám mở miệng nói chuyện, sợ không cẩn thận nói sai lời gì mà dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả. Cuối cùng, nàng chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Cái này một thừa nhận giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Chu Vân Phàm trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, năm đó uy trấn thiên hạ Long Huyết Minh thành lập, vậy mà hoàn toàn là do cái kia thần bí khó dò tâm cơ thâm trầm lòng đế một tay bảy kế âm như kinh thiên. Nó mục đích rõ ràng, vì xuất sư nổi danh chiếm đoạt Ương Quốc, từ đó để Long Quốc lãnh thổ cùng thực lực có thể trên diện rộng quyết trương. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại quá khứ ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, Long Quốc tựa như một viên sáng chói chói mắt tân tinh, trên đại lục cấp tốc vượt khởi. Nó không chỉ có đem đã từng cùng chi sánh vai cùng Đại Tây Quốc xa xa bỏ lại đằng sau, càng là nhất cử vọt ở là thất quốc bên trong tồn tại mạnh nhất. Cứ việc biết được Long Quốc hoàng thất cùng Đại Minh Quốc ở giữa lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, Chu Vân Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một trận tâm tình vui sướng, nhưng giờ phút này Bá Ngôn vị trí tình cảnh lúng túng nhưng lại làm hắn lo lắng. Dù sao, Bá Ngôn cũng không phải là mọi người cho là nghĩa tử đơn giản như vậy, hắn trên thực tế chính là Long Quốc hoàng thất chính tông hoàng tử huyết mạch. Nhưng mà, chân tướng này một khi bộc lộ ra đi, thế tất sẽ dẫn tới vô số lòng dạ khó lường người âm thầm tính toán cùng đủ kiểu cản trở. Nghĩ đến đây, Chu Vân Phàm chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, bịch một tiếng nặng nề mà ngã ngồi tại trên ghế. Trong chốc lát, trong đầu hắn suy nghĩ như là đầy rối bình thường đan vào một chỗ, các loại manh mối cùng tin tức phảng phất bị một cây vô hình tuyến sâu chuỗi. Đột nhiên, một cái kinh người suy nghĩ hiện lên trong lòng, chẳng lẽ nói, Bá Ngôn thể nội cái kia khủng bố đến cực điểm Vũ Hoàng Bá Quân, chính là cô phụ tự tay phong ấn đi vào sao? Đây cũng không phải là do hắn tự mình phong ấn bố trí, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn là do hắn mà ra a. Tưởng tượng năm đó, Phục Đỉnh gặp lực lượng nguyền rủa an mòn cùng ảnh hưởng, bản thân tu vi rất xuống ngàn trượng, trên diện rộng lùi lại. Mà hắn vì có thể một lần nữa khôi phục trước kia cường đại tu vi, vậy mà nhận tâm lựa chọn Bá Ngôn đến thay thế chính mình xung làm tế phẩm. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Bá Ngôn mệnh không có đến tuyệt lộ, cuối cùng cũng chưa chết đi, mà là bị tổ mẫu của hắn Chu Thị dốc lòng nuôi dưỡng trưởng thành. Mạc Liên sắc mặt ngưng trọng đem đoạn này hiếm ai biết bí mật chậm rãi nói ra. Nếu không phải dưới mắt thế cục dị thường nghiêm trọng, đến trình độ sơn cùng thủy tận, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thổ lộ như vậy cực kỳ trọng yếu sự tình. Như vậy cô câu ngài đến tột cùng kỳ vọng ta có thể vì Bá Ngôn làm được gì đây? Chu Vân Phàm mặc dù đã hiểu trong đó tiền căn hậu quả, nhưng đối với cụ thể nên như thế nào hành động vẫn cảm thấy mê mang không rõ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, lần này cô sở cầu sự tình nhất định cùng Bá Ngôn cùng một nhịp thở. Chỉ gặp Mạc Liên sau khi hít sâu một hơi tiếp tục nói, trên thực tế, Phục Đỉnh bây giờ tu vi chợt hạ xuống, tuyệt không phải là bởi vì Bá Ngôn hoặc là vị kia thần bí U Hoàng Bá Quân đưa đến. Bây giờ hắn vì mau chóng khôi phục chính mình mất đi tu vi, thế mà mưu toan tại ngày mai trên triều đình, Vu Hàm Bá Ngôn phạm phải trọng tội mà hạ ngục, cũng dự định tàn nhẫn đào lấy Bá Ngôn thể nội linh căn tây ghép đến trên người mình. Nói đến chỗ này, Mạc Liên không khỏi toàn thân run rẩy lên, hiển nhiên đối với Phục Đỉnh loại này phát rồ hành vi tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn đơn giản chính là người điên a. Loại này trao đổi linh căn sự tình, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua, như vậy hành vi cùng trực tiếp giết người lại có gì phân biệt đâu? Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng đối với Long Đế đối đãi con ruột thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không hiểu. Cô, ý của ngài chẳng lẽ là muốn cho ta nghĩ cách bảo trụ Bá Ngôn sao? Chẳng lẽ là muốn đuổi được sau một tháng trận kia cực kỳ trọng yếu Thiên Trụ Sơn quyết đấu phải không? Chu Vân Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Liên, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong bắt được càng nhiều tin tức. Mạc Liên khẽ mút cằm, biểu thị khẳng định, không sai, chính là ý này. Bất quá, vẻn vẹn như vậy chỉ sợ còn chưa đủ bảo hiểm. Cho nên, ta còn có một cái khác dự định nói đến đây. Mạc Liên dừng lại một chút, quan sát đến Chu Vân Phàm phản ứng. Gặp Chu Vân Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua chính mình, Mạc Liên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đêm nay, ta hy vọng ngươi có thể mạo hiểm chui vào, đem chiếc kia tên là Hòa Phong chiến hạm khổng lồ cho chúng ra. Sau đó, do Tiểu Kiều cùng ta cùng nhau đi tới thành Đông cùng thành Tây hai cái địa phương, đồng thời giấy lên hai thanh lửa lớn rừng rực, chế tạo một trận đại quy mô cục diện hỗn loạn. Kể từ đó, trong thành tất nhiên sẽ lâm vào một mảnh thất kinh bên trong. Mà nhân cơ hội này, ngươi liền có thể cùng Hứa Dương thuận lợi hội hợp, cùng nhau đi tới tu du huyễn cảnh, đem Bá Ngôn tổ mẫu Chu thị tiếp trở về. Chỉ cần có nàng lão nhân ra tự mình ra mặt, như vậy Bá Ngôn tại tràng nguy cơ này bên trong phần thắng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Nghe xong Mạc Liên lời nói này, Chu Vân Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Lại muốn ăn cắp Hòa Phòng, kế hoạch này thực sự quá mức lớn mật, đến mức hắn trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhưng mà, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn cẩn thận suy tư, lại phát hiện cái này nhìn như kế hoạch điên cuồng phía sau, tựa hồ lại ẩn ẩn có một tia hợp lý tính tồn tại. Chương 332, thân càng thêm thân. Chương 332, thân càng thêm thân. Xác thực như vậy à? Hồi tưởng lại trước đó Bá Ngôn tham gia cầu chân kiếm thí luyện thời điểm, hắn liền từng đề cập qua tổ mẫu của mình sớm đã qua đời. Lúc đó nghe được tin tức này lúc, cô phụ trên mặt toát ra phần kêu bi thương chi tình đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Vừa nghĩ như thế, có vẻ như hết thảy đều trở nên hợp lý đứng lên. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đã qua đời mẫu thân trong lúc bất chợt hiện thần, chắc hẳn cho dù là lâm vào điên cuồng trạng thái Long Đế, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vì vậy mà thoáng khôi phục một chút lý trí đi. Không sai, nếu như do ta vị này đến từ Đại Minh quốc biểu ca tự thân xuất mã, liền xem như cô phụ Long Đế cũng không quá tốt trực tiếp xuống tay với ta. Chỉ cần thành công tiếp về tổ mẫu Chu thị, như vậy Bá Ngôn không bị trừng phạt khả năng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng dạng đến nơi đây. Chu Vân Phàm phảng phất đã tính trước bình thường, dứt khoát quyết nhiên quyết định muốn đi chấp hành cái này nhìn như không gì sánh được kế hoạch điên cuồng. Có lẽ là vì thư giãn nội tâm tâm tình khẩn trương, chỉ gặp hắn đưa tay cầm lấy ấm trà, cho mình rót đầy một chén nóng hôi hổi trà thơm, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Hậu Mạc Liên một câu lại giống như một đạo như kinh lôi tại Chu Vân Phàm bên thai nổ vang, Bá Ngôn tổ mẫu, cũng chính là Chu thị, chỉ sợ cũng ngay cả Đường Kim Minh đế gặp được, đều được tôn xưng thứ nhất. Âm thanh Di Bà lời vừa nói ra, Chu Vân Phàm lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, mới vừa vào miệng nước trà càng là không bị khống chế từ trong miệng đều phun ra, bắn tung tóe khắp nơi. Khu khu. Thật. Cái gì? Chu Vân Phàm bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn kinh đến kém chút đau hai bên sườn khi thở, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt người, lắp bắp nói, Bá Ngôn mãi mãi vậy mà cũng là Đại Minh hoàng thất người. Ngắn ngủi mấy câu ẩn chứa lượng tin tức to lớn, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Chu Vân Phàm trong đầu, để hắn trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây cũng quá đúng dịp đi. Chu Vân Phàm một bên tự mình lẩm bẩm, một bên cố gắng tiêu hóa lấy cái này kinh người sự thật. Qua một hồi lâu, hắn tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, chiếu nói như vậy, cái kia tiểu tiểu cùng Mộng Tuyển há không chính là ta biểu đệ nàng dâu rồi. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phàm không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Phải biết, cái này Long Quốc thập trọng thần đứng đầu kiểu gia, thế nhưng là thanh danh hiển hách, mà trước đó Tương Quốc hoàng thất, càng là có lịch sử lâu đời cùng thâm hậu nội tình. Bây giờ, bọn hắn thế mà đều cùng Đại Minh hoàng thất nhắc lên quan hệ, cái này thật sự là để cho người ta bất ngờ. Lúc này, Mạc Liên một mặt lo lắng nhìn qua Chu Vân Phàm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng chờ đợi. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vân Phàm à, ta biết ngươi cùng Bá Ngôn tình như thủ túc, bằng không lần trước ngươi cũng sẽ không bước lên phong hiểm lớn như vậy, vì cứu hắn mà đi Thục Sơn, Phong Đô thành, thậm chí còn xâm nhập thần bí khó lường quỷ giới. Lần này, ta van cầu ngươi sẽ giúp Bá Ngôn một lần bận điệu. Chỉ cần ngươi có thể ra mặt, nghĩ biện pháp trộm đi Hòa Phòng, sau đó mang theo Hứa Dương tìm tới Bá Ngôn tổ mẫu Chu thị, thuyết phục nàng lao nhân ra mở ra tu du huyễn cảnh nguyên bản kết nối Long Đô tứ châu không gian lối ra, chúng ta liền có khả năng vượt qua sáng mai triều đình hội nghị. Nếu không, Bá Ngôn không chỉ có không cách nào rửa sạch trên người mình hiểm nghi, chỉ sợ liền một tháng sau Thiên Trụ Sơn quyết chiến đều sẽ bỏ lỡ nhà." Nói xong lời cuối cùng, Mạc Liên thanh âm đã mang tới một tia giọng nghẹn ngào, hiển nhiên nội tâm mười phần lo nghĩ. "Cô, xin ngài cứ việc yên tâm tốt." Chu Vân Phàm trịnh trọng đem khối kia nguyên bản thuộc về thúc phụ ngọc bội đưa tới Long Hậu Mạc Liên trong tay, ánh mắt của hắn kiên định mà chân thành. "Liên quan tới Bá Ngôn sự tình, chất nhi ta tự sẽ toàn lực ứng phó đi hỗ trợ." phải biết, nếu như lúc trước không phải có Bá Ngôn tại thời khắc mấu chốt thân xuất biệt thủ, chỉ sợ ta cũng sớm đã tại cái kia tiên duyên đại hội bên trên thảm tao đào thải ra khỏi cục. Mà lại, nếu là không có hắn, nói không chừng tại đối mặt Lâm Côn tu luyện luyện yêu quyết đằng sau chỗ cho thấy điên cùng lúc, ta đều khó mà mạng sống đâu. Cho nên à, vô tình vô lý, ta đều sẽ tận hết sức lực trợ giúp Bá Ngôn vượt qua lần này nan quan. Chu Vân Phàm vừa nói, một bên nhìn chăm chú Mạc Liên, hắn thần tình nghiêm túc kia phảng phất tại nói nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục nói, ở trong lòng ta, vẫn luôn đem Bá Ngôn coi như thân đệ đệ bình thường đối đãi. Nếu thân là huynh trưởng, như vậy bảo vệ tốt đệ đệ, chiếu cố tốt đệ đệ chính là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, trở thành một cái xứng chức hảo ca ca. Lúc này, Mạc Liên lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt Chu Vân Phàm, nàng từ tấm kia tuổi trẻ lại kiên nghị trên khuôn mặt thấy được một loại tình cảm chân thành tha thiết, đó là chân chính đem Bá Ngôn coi là tay chân huynh đệ tình nghĩa. Loại này không giữ lại chút nào chân tình bộc lộ, không khỏi làm Mạc Liên lòng sinh cảm khái. Có lẽ, tại cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra ba huynh đệ ở trong, Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm quan hệ trong đó xác thực thân mật hơn khang khít chút. Cái kia tốt, thời gian cấp bách rất a. Đêm nay một khi canh một thời khắc tiến đến, nếu ngươi có thể nhìn thấy thành Đông thành Tây hai nơi đồng thời giấy lên lửa lớn rừng rực, khi đó ngươi liền phải lập tức hướng phía Hứa ra chạy như điên. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Mạc Liên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một tấm ố vàng lá bửa, trịnh trọng kỳ sự đưa tới Chu Vân Phàm trong tay, nói tiếp, đây là ta trải qua thiên tân vạn khổ từ phục đỉnh trong phòng trộm cắp mà đến đồ vật. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nắm chắc Hứa Dương tay, cũng trong miệng nói lẩm bẩm, đem lá bửa này bên trên chỗ ghi lại chú ngữ đọc đi ra, liền có thể trực tiếp đến cái kia Thiên Mã chú linh cung. Bất quá, vạn nhất xuất hiện biết bắt nhất tình huống, ngươi bất hạnh bị đệ tử khác phát giác hành tung, cái kia vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để Hứa Dương leo lên Hòa Phong cự hạm, đơn độc chạy ra, cấp tốc tiến về Tu Du Huyễn cảnh, tìm kiếm được Bá Ngôn tổ mẫu, để nàng một lần nữa mở ra tứ châu không gian kết giới, lớn như vậy sự tình có thể thành, Bá Ngôn mạng nhỏ liền bảo vệ, nhớ kỹ sao? Ân, tốt, cô yên tâm, ta nhất định ý kế hành sự. Chu Vân Phàm không chút do dự gật đầu đáp, biểu thị đã hoàn toàn minh bạch nhiệm vụ yếu điểm. Nghe được Chu Vân Phàm dứt khoát lưu loát như vậy trả lời, Mạc Liên không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhẹ giọng lời nói, quả nhiên không ra tiểu tiểu sở liệu a, nàng cũng đã nói lấy tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng việc này. Nói xong, Mạc Liên quay người cất bước đi hướng cửa ra bảo, vừa đi vừa tiếp tục dặn dò, "Vân Phàm, thời gian chân quý dị thường, không cho phép nửa khắc trì hoãn, ta hiện tại trước hết đi một bước chạy tới thành Đông, sau đó tất cả công việc đều toàn dựa vào ngươi. Hôm nay lời nói, chỉ xuất miệng ta, chỉ vào thai ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, mà Mạc Liên thân ảnh ngay tại trong nháy mắt đó giống như quỷ mị trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ ở chỗ này xuất hiện qua bình thường. Chương 333, thành Đông của kho chương 333, thành Đông của kho đều nói Long Hậu tu vi cùng Long Đế so sánh quả thực là cách biệt một trời, làm cho người không tưởng tượng được là nàng vậy mà như thế tinh thông ẩn hình chi thuật. Xem ra thật ứng câu kia ngạn ngữ tại không lộ ra ngoài liền ngay cả tự thân năng lực cũng đồng dạng cần thâm tàng bất lộ a. Chu Vân Phàm không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Hoàn toàn chính xác, chính là bởi vì Bá Ngôn có lực lượng cường đại, hiển hách thanh danh cùng rắc rối phức tạp thân thế bối cảnh, khiến cho Long Đế đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu không có như vậy, như thế nào lại điều động như vậy đông đảo Long Uy cung đệ tử đem nó nghiêm mật trông coi đâu? Nhưng mà, cũng chính là bởi vì này, chắc hẳn trừ mình ra, chỉ sợ lại không có người sẽ đi chú ý Hứa Dương. Dù sao, Hứa Dương chẳng những không hề tu vi có thể nói, thậm chí ngay cả tu đạo cơ sở nhất linh căn đều chưa từng có. Trừ trong đầu ẩn chứa phong phú giống như tri thức bên ngoài, từ trình độ nào đó tới nói, hắn hoàn toàn có thể bị nhận định là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Có lẽ chính là bởi vì ngươi đã không tu vi, lại thiếu linh căn, cho nên mới có thể tốt hơn ẩn nấp tại trong biển người mênh mông đi. Hứa Dương giờ này khắc này, Chu Vân Phàm khắc sâu lĩnh ngộ được, cái gọi là lực lượng cường đại hay không, kỳ thật chỉ bất quá quyết định bởi tại nhìn vấn đề góc độ thôi. Giống Hứa Dương loại này không có chút nào tu vi thể chất đặc thù, tại dưới mắt chuyện này ở trong, ngược lại thành lý tưởng nhất tiềm hộ bình chứng. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia cực kỳ trọng yếu lá bùa thích đáng cất giấu, sau đó lặng lặng đứng lặng tại trên lầu cát, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú Long Đô đổ vật hai cái phương hướng, kiên nhẫn chờ đợi bốc cháy tín hiệu truyền đến. Một khi thời cơ chín muồi, hắn liền muốn quả quyết xuất thủ, triển khai hành động. Tiểu Kiêu cẩn thận từng ly từng tí rượi vào trong tay viên kia tản ra thần bí quang mang U Nguyệt Linh Châu, thành công ẩn thân thoát đi tiểu phủ. Nàng lặng lẽ tiềm phục tại trong bóng ma, ánh mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc những cái kia Long Uy cung đệ tử. Làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc khoảng cách gần như thế, nhưng những đệ tử này vậy mà đối với nàng tồn tại không có chút nào phát giác. Giờ khắc này, tiểu Kiêu trong lòng không khỏi dâng lên một cô đối với U Nguyệt Linh Châu lực lượng cường đại sợ hãi thán phục chi tình. Món bảo vật này thật sự là quá thần kỳ, có thể để nàng giống như U Linh qua lại địch nhân ở giữa mà không bị phát hiện. Cùng lúc đó, nàng cũng đối vị kia cho tới nay bất hiện sơn bất lộ thủy bà Long Hậu sinh ra một tia từ đáy lòng khâm phục. Vì cứu vớt Bá Ngôn, Long Hậu quả nhiên là không tiếc bất cứ giá nào a. Loại này thâm trầm tình thương của mẹ, để tiểu Kiều thật sâu cảm nhận được vì mâu tắc cương câu nói này hàm nghĩa chân chính. Càng xảo chính là, tiểu Kiều cùng Long Hậu hai người lại còn cùng thuộc một loại người tu đạo, cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa sự an bài của vận mệnh đi. Thành Đông Vương hướng có thần sách quân trăm ngựa trận, nơi đó chứa hàng lấy số lượng khổng lồ các loại vật liệu. Muốn tiếp cận nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì không chỉ có tầng tầng tuần tra thần sách quân binh sĩ, còn có cảm giác bén nhạy năng lực Long Huyết Minh đệ tử thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Nhưng mà, nương tựa theo tự thân có thể mượn bảo cụ đến tiêu trừ khí tức cùng hành động cực độ bí ẩn ưu thế, Tiểu Kiều khó khăn tránh đi một đạo lại một đạo phòng tuyến. Rốt cục, nàng lòng tràn đầy vui vẻ coi là đã thuận lợi đã tới cỏ khô kho vị trí. Nhưng vào lúc này, nàng gái kia bẩm sinh, dựa vào Kiều gia huyết mạch chuyển thừa cảm giác bén nhạy thiên phú đột nhiên phát huy tác dụng, phảng phất phát giác được có mấy cái hơi có vẻ hốt hoảng tiếng bước chân đang từ từ hướng bên này tới gần. Tiểu Kiều thân hình lóe lên, như nhẹ nhàng phi yến giống như thả người nhảy vào một bên trong bóng ma, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước. Đúng lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện mấy cái thân mang long huyết minh phục sức đệ tử cùng một đám giả dạng thành thần sách quân bộ dáng người chính hướng phía cái này có khô kho bước nhanh đi tới. Tiểu Kiều trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, phải biết, long huyết minh cùng thần sách quân mặc dù cùng thuộc long quốc thế lực, nhưng chúng nó ở giữa cơ hồ chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau. Long huyết minh chính là do long đế trực tiếp thống lĩnh tu tiên môn phái, mà thần sách quân thì là long đế dưới trướng tinh nhuệ nhất lệ thuộc trực tiếp cấm vệ quân, cả hai tựa như linh căn cùng tảng đá, mặc dù riêng phần mình tồn tại đều là hợp tình lý, nhưng mà lại tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện tại dạng này một cái vắng vẻ chi địa. Chỉ gặp cái kia mấy tên long huyết minh đệ tử lộ ra cực kỳ cảnh giác, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần có khô kho cửa lớn, cũng cẩn thận mở ra khóa cửa. Bất quá, loại trình độ này cảnh giác đối với thân giấu chỗ tối Tiểu Kiều tới nói cũng không có chút nào tác dụng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng là mạc gì gọi tới phóng hỏa phải không? Sao lại có thể như thế đây? Cơ mật như vậy sự tình, mặc gì rõ ràng nói qua trừ ta ra không có người nào nữa biết được. Tiểu Kiều âm thầm suy nghĩ nói. Nàng rón rén di động đến mấy người này sau lưng, nín thở ngưng thần, chậm đợi lấy cỏ khô kho cửa lớn mở ra. Nương theo lấy một trận rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, cỏ khô kho cửa chậm rãi rộng mở. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt, Tiểu Kiều tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt thình lình đang nằm nước cờ 10 bộ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu thi thể. Những thi thể này trên người quần áo đã bị đều bóc đi, làm cho người khó mà phân biệt nó thân phận đến tột cùng vì sao. Tam hoàng tử hồi triều, bây giờ toàn bộ Long Đô đã là cảnh giới sơ nghiêm. Động tác mau mau, nhanh chóng đem những thi thể này cho một mùi lửa, để tránh chúng ta hành tích bại lộ. Trong đó một tên thần sách quân ăn mặc nam tử hạ giọng thúc giục nói, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, bọn hắn lại là lén lút trà trộn vào tới gian tế. Tiểu Kiêu cái kia linh động hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt liền thấy rõ chân tướng, những này đáng giận gian tế nhất định là tàn nhẫn địa sát hại nguyên bản thần sách quân binh sĩ cùng long huyết minh ngoại vi đệ tử sau, mới lấy ngụy trang lẫn vào nơi đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Tiểu Kiều tay phải tựa như tia chớp nhanh chóng rút ra bên hông hàm quang kiếm bính, cũng không chút do dự đem tự thân cường đại linh lực liên tục không ngừng rót vào chuôi kiếm bên trong. Trong chốc lát, một đạo chói lọi chói mắt màu hồng linh lực chùm sáng như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, không có dấu hiệu nào chống rông thoáng hiện mà ra. Nhìn qua trước mắt bất thình lình, trước đây chưa từng gặp chùm sáng kiếm, cái kia hai tên phụ trách quan sát tình huống gian tế lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là khó mà che giấu kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Cái này, đến tột cùng là hi kỳ cổ quái gì đồ chơi a? Trong đó một tên gian tế rốt cuộc kìm nén không được sợ hãi của nội tâm, nhịn không được hạ giọng nhẹ giọng nói lầm bầm. Nhưng mà giờ này khắc này Tiểu Kiều thi triển ẩn thân thuật không thể nghi ngờ trở thành nàng chí mạng nhất vũ khí cùng tuyệt hảo yểm hộ. Thừa dịp cái kia hai tên gian tế còn đắm chìm tại chấn kinh cùng mê mang bên trong chưa lấy lại tinh thần, Tiểu Kiều tay nâng kiếm rơi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên đâm ra, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm vang lên, cái kia hai tên gian tế đã mệnh tang hoàn toàn. Còn lại mấy cái bên kia giấu ở bên trong gian tế bọn họ thấy thế, cả đám đều cả kinh sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm lo âu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bối rối thất thố, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao như vậy đột phát tình huống. Chương 334, kế hoạch bên ngoài. Chương 334, kế hoạch bên ngoài. Thật to gan. Các ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, dám như vậy gan to bằng trời trà trộn vào nơi đây. Tiểu Kiêu gầm thét một tiếng, trong tay hàm quang kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đường vòng cung, tại ban đêm càng lóa mắt. Cùng lúc đó, nàng thân hình chớp động, nhanh nhẹn đón lấy trong đó hai tên gian tế ngụy trang long huyết minh ngoại vi đệ tử, triển khai một trận chiến. Chỉ nhìn thấy Tiểu Kiều hai tay nắm chặt hàm quang kiếm, thân hình linh động qua lại chật hẹp cỏ khô trong kho. Đối thủ của nàng thì cầm trong tay hai thanh vô cùng sắc bén trường đao, đao quang hắc hắc, khí thế hùng hổ. Trong lúc nhất thời, ba thanh binh khí trên không trung xen lẫn bay múa, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần giao thoa va chạm đều sẽ bắn ra liên tiếp thanh thúy êm tai, tựa như tiên lạc giống như kim loại va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ không gian. Trước đây không lâu, Tiểu Kiều leo lên Tục Sơn thời điểm, đã từng may mắn từng chiếm được Hiên Viên trưởng môn tự mình truyền thụ cùng dốc lòng chỉ điểm. Trải qua thông tuệ dung hợp cùng trước đó thất bại kinh nghiệm thực chiến, bây giờ Tiểu Kiều đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Dù là giờ phút này chính diện gặp đến từ hai bên trái phải hai tên âm hiểm xảo trá nội gian mãnh liệt giáp công, nàng vẫn như cũ có thể bình tĩnh đương đối, thành thạo điêu luyện, không có chút nào rơi vào hạ phong chi thế. Không chỉ có như vậy, Tiểu Kiều trong tay hàm quang kiếm giống như một đầu linh hoạt đa dạng dây lụa bình thường, thỉnh thoảng lại xẹt qua địch nhân thân thể, thậm chí còn thành công vạch phá cũng đốt lên bọn hắn quần áo. Tiểu cô nương này cực kỳ lợi hại a. Trong đó một tên cầm đao đệ tử nhìn qua Tiểu Kiều cái kia thoăn thoắt dáng người cùng lăng lệ kiếm pháp, không khỏi từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Nhưng mà, Tiểu Kiều nghe nói như thế sau lại là mày liễu dựng lên, gắt giọng, "Tiểu cô nương, bản cô nương thế nhưng là Đường Đường Long Quốc Nguyệt Hoa huyện chủ, Tiểu Tâm. Các ngươi những hạ người đạo trích này, nhưng chớ có coi thường ta." Tưởng tượng trước kia, Tiểu Kiều lần đầu trải qua kiếm đạo thời điểm, đã từng bởi vì kỹ nghệ lạnh nhạt mà tại cùng người so kiếm lúc liên tiếp thất thủ, thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng cho đến ngày nay, nàng đã thoát thai hoàn cốt, trở nên tràn đầy tự tin, nó thực lực chân thật càng là cùng tự thân cao thâm tu vi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Tiểu Kiều khẽ quát một tiếng, mười kiếm kim quang, lập tức liền thi triển ra ngự kiếm thuật một loại tuyệt kỹ. Chiêu này cần trước tiên ở thực thể trên thân kiếm liên tục không ngừng rót vào cường đại linh lực, sau đó lại mượn nhờ ngự kiếm thuật tinh diệu pháp môn, đem ẩn chứa bàng bạc linh lực lưỡi kiếm từ thực thể kiếm trên thân kiếm bắn ra. Bởi vì Tiểu Kiều trong tay cầm hàm quang kiếm có đặc biệt lưỡi kiếm cấu tạo, khiến cho một chiêu này thực tại lúc này thi triển đi ra càng lộ vẻ uy lực không gì sánh được, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tiểu Kiều nhẹ nhàng thả người bật lên, trong tay chuôi kia lóe ra hàm quang kiếm thuận thế vung lên mà ra. Trong chốc lát, mấy đạo kiếm khí bén nhọn tựa như lưu tinh từ hàm quang kiếm lưỡi đao bắn nhanh mà ra, mang theo tiếng xé gió trực tiếp phóng tới mặt đất. Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm nổ vang, kiếm khí cùng mặt đất mãnh liệt chỗ va chạm, liên tiếp phát sinh kịch liệt bạo tạc, nhấc lên quần quần khói bụi. Cái này cường đại thế công như mãnh liệt sóng cả bình thường hướng về cái kia mấy tên gian tế quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế hung hăng gian tế bọn họ liền không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đó một tên gian tế cây châm lửa càng là tại trong lúc bối rối từ trong ngực rơi ra ngoài, bất thiên bất ỷ rơi vào cỏ khô kho phía trên. A nha, a nha, cái kia mấy tên bị đánh ngã trên mặt đất đệ tử rên rỉ thống khổ lấy, thân thể quặn thành một đoàn, trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng. Mà Tiểu Kiều thì ổn ổn đương đương trở xuống mặt đất, nàng trên mặt vẻ đắc ý, khinh miệt quét mắt trước mắt bọn này không chịu nổi một kích nội gian. Hừ, chỉ bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng mạnh khỏe, cũng dám tới khiêu chiến bản tiểu thư, quả thực là không biết lượng sức. Tiểu Kiều hai tay ôm ngực, một mặt kiêu ngạo mà nói ra. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới có khô kho bên kia giấy lên lửa lớn rừng rực. Không tốt, những thi thể này mỗi bộ đều đại biểu cho một cái chui vào nội gian, lần này phiền phức lớn rồi. Tiểu Kiều sắc mặt đổi biến, vội vàng xoay người muốn tiến đến dập tắt đại hỏa. Nhưng lại tại nàng vừa phóng ra bước chân thời khắc, một thanh băng lãnh trưởng kiếm lại nằm ngang ở nàng chỗ cổ. Vung kiếm, ngươi đến tột cùng là ai, dám lớn mật như thế làm bậy, không chỉ có phóng hỏa thiêu hủy cỏ khô kho, còn tàn nhẫn sát hại ta thần sách quân binh sĩ cùng long huyết minh đệ tử. Một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên. Tiểu Kiều nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt đúng là một tên thân mang phó tướng phục sức nam tử tuổi trẻ. Người này nhìn cùng mình tuổi tác tương tự, nhưng vậy mà đã thân ở phó tướng vị trí, thật là khiến người kinh ngạc không thôi. Tốt, ta buông xuống chính là Tiểu Kiều, ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Chỉ gặp nàng giả bộ như muốn bước xuống trong tay thanh kia tản ra rượu nhãn quang mang hàm quang kiếm, mà ở cái này đen như mực ban đêm bên trong, hàm quang kiếm cái kia sáng chói ánh sáng lóa mắt buộc lưỡi kiếm thực sự quá mức làm người khác chú ý. Ngay tại hàm quang kiếm sắp chạm đất trong tích tắc, Tiểu Kiều thân hình đột nhiên khẽ động, chân trái tựa như tia chớp đông nhiên đá hướng thân kiếm. Cùng lúc đó, nàng tay trái dùng sức vung lên, đem nguyên bản kề sát tại cái cổ của mình chỗ một thanh kiếm khác cho hung hăng đẩy ra. Mà tay phải của nàng thì lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chuẩn xác không sai lầm cầm bị đá bay lên hàm quang kiếm. Ngay sau đó, Tiểu Kiều một cái nghiêng người quay cuồng, mượn quán tính nhảy lên thật cao. Nó dáng người mạnh mẽ linh hoạt, phản phất một cái nhẹ nhàng phi yến bình thường, trong chớp mắt liền giấu kín tiến vào bên cạnh cách đó không xa một tòa đống đất đằng sau. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không thấy chút nào nửa điểm kéo dài chỗ. Thế nhưng chính là tại cái này thả người nhảy lên thời khắc, Tiểu Kiều vừa rồi giật mình đến bởi vì vừa rồi trận kia kịch liệt đánh nhau, không ngờ nhưng đưa tới số lớn thần sách quân tuần tra thủ vệ. Chỉ gặp một tên tuổi trẻ phó tướng mang theo đông đảo thủ hạ vội vàng chạy đến, sau khi bọn hắn đuổi tới hiện trường lúc, lại kinh ngạc phát hiện nơi này trừ nằm trên đất mấy tên người bị thương bên ngoài, trước đó còn tại nơi đây giao thủ người vậy mà phảng phất trống không tan biến mất bình thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trên đất những người bị thương này đều là trà trộn vào tới gian thế, chính là bọn hắn tàn nhẫn địa sát hại chúng ta thần sách quân sĩ cùng ngoại vi đệ tử. Mà lại ta vừa mới tại cỏ khô trong kho nhìn thấy, nơi đó nói ít cũng có mấy chục bộ thi thể nổn ngang lộn xộn chạy đến. Ai, thật sự là đáng tiếc à, ta cuối cùng vẫn là không thể tới lúc ngăn cản bọn hắn phóng hỏa thiêu hủy cỏ khô kho. Tiểu Kiều giờ phút này mặc dù ẩn thân ở chỗ tối, nhưng nàng cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe lại là vô cùng rõ ràng quanh quẩn trong không khí. Hàng quang kiếm, tên này tuổi trẻ phó tướng trong lòng giật mình, phản phất trong nháy mắt thấy rõ người trước mắt thân phận chân thật. Bên cạnh hắn những cái kia kích động, muốn tiếp tục truy kích đám binh sĩ thấy thế, nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phó tướng. Chỉ gặp phó tướng không chút do dự giơ tay lên, cao giọng quát, dừng tay. Đuổi cái gì? Các ngươi cảm thấy có thể đuổi được sao? Chương 335, Cố thị phụ tử. Chương 335, Cố thị phụ tử. Lúc này, một tên binh lính vội vã chạy tới báo cáo, thiếu tướng quân. Cỏ khô kho bên kia đại hỏa đã mất khống chế, hỏa thế hung mạnh đến căn bản là không có cách dập tắt ta. Mà lại, nữ tử kia cũng thừa cơ chạy trốn, ngài nhìn chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đang lúc đám người hai mặt nhìn nhau thời khắc, nơi xa lại chuyển tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng gọi ầm ĩ, nguyên lai là tiếp viện bộ đội đến, mà xuất lĩnh chi đội ngũ này đến đây tướng lĩnh chính là Cố Đình. Nguyên lai vị này tuổi trẻ phó tướng chính là Cố Đình nhi tử, Cố Khánh. Cố gia phụ tử hai người đều là dẫn thân vào tại thần sách quân bên trong, cộng đồng vì quốc gia hiệu lực. Khánh nhi, Cố Đình tung người xuống ngựa, bước nhanh đi hướng con của mình. Cố Khánh vừa thấy được phụ thân đích thân tới, vội vàng dẫn đầu thủ hạ tướng sĩ đều nhịp hướng nó hành lễ. Phụ thân, Cố Khánh cung kính nói ra, tiếp lấy chỉ hướng trên mặt đất mấy cái kia còn tại rên thống khổ thân ảnh. Trên mặt đất những người này hành tung quỷ bí, mười phần khả nghi. Ngay tại vừa rồi, có một nữ tử cùng bọn hắn kịch liệt chiến đấu, cũng thành công đem bọn hắn từng cái đánh bại. Cố Đình thuận nhi tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm mấy tên nam tử, mỗi người trên thân đều vết thương chồng chất. Hắn xoay người nhặt lên một thanh rớt xuống đất trường đao, tử tế suy nghĩ. Sau một lát, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, đao này cũng không phải là ta Long Quốc đồ vật, ngược lại càng giống tá đạo bên kia thường dùng binh khí. Nghe nói lời ấy, Cố Khánh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, quyết định thật nhanh hạ lệnh, người tới à, đem những này ra hỏa hết thảy mang đi, mang về quân doanh sau, cần phải chặt chẽ thẩm vấn, nhất định phải để bọn hắn thổ lộ tình hình thực tế. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám như lang như hổ binh sĩ lập tức xông lên phía trước, đem trên mặt đất nội gian trói gô, áp giải mà đi. Khánh Nhi à, ngươi nhanh nói cho ta một chút tên kia cùng bọn hắn chiến đấu nữ tử đến tột cùng là loại nào, bộ dáng giả dạng, ngươi còn nhớ đến rõ ràng sao? Cố Đình một mặt đội vắng hỏi. Chỉ gặp Cố Khánh hơi suy tư một lát sau hồi đáp, phụ thân đại nhân, theo Hải Nhi thấy, nữ tử này thân hình cực kỳ linh động, phản ứng cấp tốc. Vật cầm trong tay của nàng, nhìn qua tựa hồ chính là trong truyền thuyết hàm quang kiếm. Cố Khánh vừa dứt lời, Cố Đình sắc mặt đột biến, trong lòng thầm đều không tốt. Hắn biết rõ, trong thiên hạ này, hàm quang kiếm chỉ lần này một thanh mà thôi. Bây giờ nếu xuất hiện bực này binh khí, như vậy việc này nhất định cùng Tam hoàng tử có thiên ti vạn lũ liên quan. Lại thêm đối phương chính là một nữ tử, trừ tiểu kiều bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra nhân tuyển thứ hai. Dù sao tại Bá Ngôn bên cạnh có thể khiến cho một tay hảo kiếm pháp nữ tử, chí ít tại ngoài sáng chỉ có tiểu kiều một người thôi. Vậy mà lúc này Cố Đình nhưng lại chưa ngôn ngữ nửa câu, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trầm tư cái gì. Một cử động kia càng làm cho một bên Cố Khánh lòng tràn đầy hồ nghi. Một lát sau, Cố Khánh rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi hoặc mở miệng nói ra, "Phụ thân, chẳng lẽ ngài cho là vị nữ tử này chính là Tam hoàng tử phi tử phải không?" Không chờ Cố Khánh sẽ lại nói xong, liền bị Cố Đình lên tiếng đánh gãy. "Khánh Nhi a, theo ta thấy hôm nay phát sinh chuyện này, có thể là Long Đế trong bóng tối phái người đến đây điều tra tình huống bố trí. Cho nên đối với trong đó tường tình, tự nhiên không tiện đối với chúng ta toàn bộ đỡ ra, nếu không chẳng phải là quá mức lao sư động chúng a. Bởi vậy, ngươi phải tất yếu căn dặn dưới đáy đám binh sĩ quản tốt miệng của mình, thiết mặc để lộ nửa điểm phong thanh. Đồng thời còn muốn âm thầm hạ lệnh để từng cái doanh địa cẩn thận thanh tra một chút riêng phần mình nhân số, nhìn xem có tồn tại hay không nhân viên mất tích hoặc là hành vi cử chỉ người khả nghi. Chúng ta Thần Sách quân thế nhưng là thánh thượng nghề trọng tinh nhuệ chi sư, tại loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Khánh mặt lộ thần sắc lo lắng nói, "Thế nhưng là, phụ thân à, mặt đất này phía trên còn có những cái kia thân mang Long Huyết Minh ngoại vi đệ tử phục sức người đâu, theo Hải Nhi góc nhìn, phải chăng nên nhanh chóng thông tri Long Huyết Minh biết được việc này mới càng cho thỏa đáng hơn kia nha?" Hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay hướng cách đó không xa mấy cái kia nằm lăn trên mặt đất, thân mang đặc biệt phục sức thân ảnh. Nghe được nhi tử lời nói, Cố Đình khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói, "Ân, ngươi nói không phải không có lý. Như vậy đi, ngươi lưu tại nơi đây mau chóng kiểm kê nhân số cùng vật tư tổn thất các loại tình huống, ta lập tức tiến cung diện thánh." Hướng Long Đế kỹ càng bẩm báo nơi đây đã phát sinh sự tình nói xong, hắn đang muốn cất bước tiến lên, lại đột nhiên bị Cố Khánh ngăn cản đường đi. Chỉ gặp Cố Khánh bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt phụ thân, mặt mũi tràn đầy vẻ thành khẩn địa đạo, "Phụ thân đại nhân, xin nghĩ lại mà làm sao a. Nhớ ngày đó, từ Long Đế sáng tạo Long Uy cung đến nay, liền không còn cho phép phụ thân ngài thường xuyên nương theo hai bên, vẹn vẹn đem cái kia thần sách quân giao cho ngài đến quản hạt quản lý mà thôi. Bây giờ lại có như thế nhiều gian tế lẫn vào trong đó, nếu như lần này bởi ngài tiến đến đấu, chỉ sợ sẽ cho ngài mang đến rất nhiều ảnh hưởng bất lợi a." Nghe thấy lời ấy, Cố Đình không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, "Im ngay. Ngươi lịch tử này, đơn giản chính là nói bậy nói bạ nói lung tung. Nhớ năm đó chúng ta Cố gia bất quá chỉ là khu khu một cái nho nhỏ mới binh trưởng nhà thôi, nếu không phải nhận được Long Đế bệ hạ ơn chi ngộ cùng thưởng thức coi trọng, ngươi lại há có thể tại năm gần 17 tuổi thời điểm liền có thể thăng nhiệm phó tướng chức. Bây giờ đứng trước như vậy liên quan đến quốc gia an nguy chi đại kế, ngươi vậy mà chỉ lo nhớ tới chúng ta nhà mình binh đục được mất. Thật sự là làm cho cha thất vọng." Nói đến chỗ này, hắn tức giận đến toàn thân phát run, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng. Đối mặt phụ thân trách cứ, Cố Khánh có vẻ hơi chân tay luống cuống, chỉ có thể ngập ngừng nói muốn tiếp tục giải thích vài câu, "Phụ thân, ta..." Nhưng còn chưa chờ hắn nói hết lời, liền bị Cố Đình không chút lưu tình đánh gãy. "Không cần lại nhiều nói, ý ta đã quyết, ta hiện tại lập tức tiến về trong cung hướng thánh thượng chi tiết bẩm báo hết thảy, mà ngươi thì cần lưu thủ nơi đây, cấp tốc triển khai đối nội bộ gian tế, phải tất yếu đuổi tại tối nay trước đó điều tra rõ ràng những bọn gian tế này nhân số, cùng đến tột cùng là như thế nào chui vào tiền đến. Không được sai sót." Lời còn chưa dứt, Cố Đình đã xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại Cố Khánh một thân một mình kinh ngạc nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng ngẩn người. Chỉ gặp Cố Đình thân thủ mạnh mẽ nghiêng người nhảy lên, ổn ổn đương đương dạng chân tại trên lưng ngựa. Hắn hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, tuấn mã như mũi tên rời cung bình thường chạy vội mà ra, thẳng tắp hướng phía hoàng cung mau chóng bay đi. Nương theo lấy tiếng vó ngựa trận trận tiếng vọng, Cố Đình trong miệng cao giọng nói, "Thần Sách thân quân đô chỉ huy sứ kiêm Long vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đình ở đây, có cấp tốc sự tình muốn diện trình Long Đế bệ hạ." Hắn âm thanh vang dội kia vang vọng bất tiêu, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng trở ngại thẳng tới Long Đế bên hai. Giờ phút này, Cố Đình nắm thật chặt Long Đế tự mình ban cho hoàng gia vệ kiếm. Thanh bảo kiếm này tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng vinh quang, nắm giữ kiếm này người, như gặp sự vụ khẩn cấp, liền có thể phóng ngựa phi nước đại thẳng đến Long Đế vị trí mà không cần nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nguyên nhân chính là như vậy, trên đường đi những cái kia phụ trách tuần tra cảnh giới Long vệ cấm quân bọn họ, cho dù thấy được Cố Đình nhanh như điện chớp vọt tới, cũng chỉ có thể nhao nhao tránh ra con đường, không dám thêm chút ngăn cản.